Chương 201, biến mất tên nguyên rủa. Chương 201, biến mất tên nguyên rủa. Bờ hét lớn về sau, dã nhân quốc vương rất nhanh liền xuất hiện tại bên trên tòa thành, trông thấy biến lớn bị con xấu xí cùng trên lưng nó bờ hẹo về sau, hắn vội vàng chào hỏi binh lính của mình bỏ vũ khí xuống. Cũng không lâu lắm, quốc vương mở cửa thành ra ra đón, bờ hẹo vậy từ nhường bị con xấu xí hạ xuống. Không sai biệt lắm 2 năm không thấy, vị này quốc vương càng thêm hăng hái. Hắn cho bờ hẹo một cái to lớn ôm ấp, bờ hẹo, thật có lỗi, ngươi lớn lên, cho nên ta những binh lính này không nhận ra ngươi. Đi theo phía sau ngươi những người này là của ngươi binh sĩ sao? Bọn hắn làm sao cũng không mặc khôi giáp, mỗi người bọn họ đều có súng kiếp. Ngươi là ở đâu làm tới nhiều như vậy súng kiếp? Dã nhân quốc vương hỏi liên tiếp vấn đề. Hắn vốn là cái lợi hại quốc vương, tại cái này nhanh trong thời gian 2 năm, hắn tiếp xúc rất nhiều sự vật mới. Nhưng bởi vì nơi này cách Nhật Bất Lạc Đế quốc xa xôi, súng kiếp còn là thuộc về vật hiếm hoi, căn bản không có cách nào làm ra trên trăm thành. Cho nên hắn phi thường ao ước bờ phía sau quân đội trên người trang bị. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút những binh lính này tại sao phải từ bỏ khôi giáp. Đây không phải là quân đội của ta, là ta cùng cái khác vương tử mượn tới quân đội. Quốc gia của bọn hắn cách Nhật Bất Lạc Đế quốc không xa, súng kiếp đều là từ cái kia đế quốc lấy được. Nhật Bất Lạc Đế quốc? Cái kia đế quốc cách nơi này xa sao? Dã nhân quốc vương lộ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nếu như cưỡi ngựa đi qua lời nói có thể muốn thời gian 2-3 năm đi. Hơn nữa còn muốn vượt qua một cái eo biển mới có thể đến nơi đó. Bờ hẻo nghĩ nghĩ nói ra. Vậy các ngươi tại sao tới đây? À, đúng, ngươi là ma pháp sư. Dã nhân vương quốc vô đầu của mình nói ra, đi thôi, bờ hẻo, chúng ta đến trong thành bảo đi. Dã nhân vương quốc tại trong thành bảo trên đất chống thiết yến khoản đãi bờ cùng hắn mang tới những binh lính kia. Sát vách pháo đài cái kia tân quốc vương cũng tới tham gia yến hội, bởi vì hắn cũng đối bờ hẻo mang tới binh sĩ cảm thấy rất hứng thú. Lần này buổi tiệc mặc dù đơn sơ, tất cả mọi người tại trên đất chống vây quanh lửa trại ăn uống, nhưng là binh sĩ tầm đó vậy qua lại quen thuộc. Qua 3 lần rượu, bờ hẻo hỏi, quốc vương bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? A, bờ hẻo, làm sao ngươi biết ta không nhớ rõ ta lúc đầu tên rồi? Dã nhân quốc vương tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bờ hẻo nói ra, ta không chỉ không nhớ rõ tên của ta. Ta vậy không nhớ rõ vợ của ta, con trai, còn có con gái con rể tên. Bọn hắn cũng không biết tên của mình, cũng không biết tên của ta, còn có các binh lính của ta qua lại tầm đó vậy không nhớ rõ tên của mình. Mà lại ta trước kia viết tại sách của ta bên trên tên vậy không có rồi. Cũng may ta tổ tiên dòng họ vẫn còn, cho nên chúng ta một lần nữa lấy tên. Bờ hẻo nghe vậy trong lòng run lên, quả nhiên cùng hồ ly vương tử tình huống một dạng. Chẳng lẽ hai cái này nguyền rủa nữ phù thủy là cùng một cái? Quốc vương bệ hạ, khả năng này là bởi vì tên của ngươi biến mất. Bờ hẻo đem từ hồ ly vương tử nơi đó nhận được tin tức nói cho dã nhân quốc vương nghe. Cái sau nghe xong về sau gật gật đầu biểu thị chính mình cũng là như thế phỏng đoán. Quốc vương bệ hạ, ngươi cảm thấy nguyền rủa giải trừ về sau, nữ phù thủy sẽ biết sao? Ta cho rằng nữ phù thủy sẽ biết, dù sao cái kia nữ phù thủy thật rất lợi hại. Dã nhân quốc vương một mặt nghiêm túc nói, cho nên ta mới khiến cho binh lính của ta gấp rút huấn luyện, một mặt là vì giúp ngươi tham gia không lâu sau đó chiến đấu. Một mặt khác, ta vậy lo lắng nữ phù thủy biết lại tới nơi này. Nếu có thể làm nhiều một điểm súng kiếp lời nói có lẽ đối đầu nữ phù thủy cũng sẽ có phần thắng. Không, quốc vương bệ hạ, nếu như nữ phù thủy thật rất cường đại, súng kiếp khả năng vậy tổn thương không được nàng. Bờ hẻo cũng không có lạc quan như vậy. Dù sao thời đại này súng kiếp chính xác còn chưa đủ. Những thứ này tay cầm súng kiếp binh sĩ thời điểm chiến đấu cũng là đứng thành một hàng hàng xen kẽ nổ súng, thông qua số lượng để đền bù độ chính xác. Cho nên chỉ là súng kiếp căn bản không có khả năng đối với nữ phù thủy tạo thành đầy đủ uy hiếp. Nếu như nữ phù thủy biết bay, hoặc là có cái gì cái khác lợi hại ma pháp, nhân số cùng súng đạn tại nữ phù thủy trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bờ hẻo, ngươi có biện pháp gì tốt đối phó nữ phù thủy sao? Dã nhân quốc vương hỏi. Bờ hẻo lắc đầu nói ra, không có, ta trước mắt còn không có gặp được tà ác nữ phù thủy, mà lại ta ma pháp còn chưa đủ mạnh. Dã nhân quốc vương nghe vậy bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái kia ma pháp đạo sư khả năng có biện pháp đối phó nữ phù thủy, nhưng không biết hắn đến cùng là đi làm cái gì đi, một chút tâm hơi đều không có. Tại Nhật Bất Lạc Đế quốc thời điểm, hắn vậy nghe qua nơi đó phải chăng có ma pháp sư, sau đó lấy được tin tức là trong vương cung một cái cung đình pháp sư, nhưng mấy năm trước liền rời đi đế quốc không biết tung tích. Kết hợp phía trước tại tiên nữ nơi đó lấy được tin tức, tiên nữ đã từng nói bọn hắn gặp phải phiền toái. Cái kia bọn hắn hẳn là chỉ các ma pháp sư, bởi suy đoán những ma pháp sư này hẳn là tập thể đi giải quyết chuyện phiền toái gì đi. Chỉ tiếc tiên nữ không nguyện ý nói cho hắn chân tướng, cũng không biết nàng nói tới về sau sẽ biết phải chờ tới lúc nào. Bất quá tiên nữ khẳng định có biện pháp đối phó nữ phù thủy, chỉ bất quá muốn gặp gỡ tiên nữ, đến tiên nữ muốn gặp người mới được. Cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tiên nữ cũng là không thực tế. Lắc đầu vung đi trong đầu tạp niệm, bờ hẻo vô khuôn mặt của mình nói ra, quốc vương bệ hạ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, rồi sẽ có biện pháp. Dã nhân quốc vương nghe vậy xoay đầu lại nhìn xem bờ hẻo nói ra, bờ hẻo, ngươi câu nói này nói thật tốt. Nói đúng, rồi sẽ có biện pháp. Chúng ta là ngày mai xuất phát sao? Không, quốc vương bệ hạ, ta ma pháp là truyền tống ma pháp, muốn tích lũy một tháng thời gian mới có thể sử dụng một lần. Ta nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Mà ta tới bên này đã sử dụng 2 lần. Cho nên chúng ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nhường binh sĩ qua lại làm quen một chút, đến lúc đó cũng tốt phối hợp tác chiến. Chúng ta mang đến đủ nhiều lương thảo, cho nên cũng là không cần lo lắng bọn hắn vấn đề thức ăn. Bờ hẻo biết rõ, nhiều 200 người ăn cơm, đồ ăn thế nhưng là một cái trọng đại vấn đề. Cũng may hắn hiện không thiếu tiền, cho nên hắn trước khi tới nơi này chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Quốc vương bệ hạ, ta ta không biết đánh trận, đến lúc đó liền nhờ ngươi chỉ huy quân đội.
Ừm, không có vấn đề.
Hai tháng sau, vợ eo mang theo lật cưới vị con xấu xí đến ổ tổ vương tử vị trí quốc gia. Lần này dã nhân quốc vương quyết định xuất động 800 tên lính đi theo bờ eo đi chiến đấu, tăng thêm phía trước lấy được 200 tên lính. Cho nên lần sau Thuấn Di muốn thoáng cái mang tới hơn ngàn người, cho nên nhất định phải trước tìm một cái nơi thích hợp di động. Vì giữ lại áo choàng sử dụng số lần, vợ trước hết để cho vị con xấu xí mang theo hắn bay tới. Ô tô nhìn thấy bờ eo về sau cao hứng phi thường. Nghe nói bờ tìm được 1000 tên lính, ô tô trực tiếp bội phục đầu giảm xuống đất. Ô tô, chúng ta sau một tuần lễ nữa liền biết tới, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó cái kia quảng trường nơi đó không thể có bất luận kẻ nào tại, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Được rồi đạo sư, giao cho ta đi. Bờ eo gật gật đầu, mang theo lật cùng bị con xấu xí quét thoáng cái tan biến tại nguyên chỗ. Ô tô một mặt sùng bái nhìn qua bờ tan biến địa phương nói ra, đạo sư so 2 năm trước càng cường đại. Chương 202, thiên về một bên chiến đấu. Chương 202, thiên về một bên chiến đấu. Một tuần lễ sau, bờ eo mang theo dã nhân quốc vương cùng 1000 tên lính quét thoáng cái xuất hiện tại ổ tổ vương tử vị trí pháo đài. Đây là áo choàng lần thứ nhất mang nhiều người như vậy khoảng cách dài thuần gì, cho nên cho những binh lính bình thường này mang tới phụ tải cực lớn, có một nửa binh sĩ trực tiếp liền té xỉu. Lần này dã nhân quốc vương còn mang hơn 100 cái trọng trang kỵ binh, những thứ này chiến mã trạng thái vậy không có tốt đi nơi nào, từng cái hề bại suy sụp. Bờ eo chỉ sợ đến chỉnh đốn một đoạn thời gian. Dã nhân quốc vương nhìn lấy mình quân đội có chút bất đắc dĩ nói, "Ừm." Bờ eo gật gật đầu, áo choàng nói những binh lính này chỉ là phổ thông mê muội, cũng không cần dùng trị liệu thuật đến trị liệu. Lúc này, ô tô vậy gọi binh lính của hắn, "Đạo sư, đây là binh lính của ta, bọn hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ." Bờ eo dương mắt nhìn lên, những binh lính kia một mặt tò mò nhìn bên này quân đội. Trong bọn họ có kỵ binh, thuật thủ còn có hơn 100 số cung nỗ thủ. Tăng thêm dã nhân quốc vương binh sĩ, chi quân đội này đã là binh chủng đầy đủ. Bọn hắn tại ổ tổ quốc gia chỉnh đốn một tuần lễ sau, vừa hẻo dùng áo choàng đem chi quân đội này đưa đến luận quốc vương phòng nhỏ trước mặt. Còn tại trong phòng nướng lấy bánh mì, luận quốc vương đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến thanh âm huyên áo. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên như thế nhau nhau? Hắn đầu tiên là kéo ra cửa phòng của mình, sau đó lại đột nhiên khép cửa phòng lại. Luận quốc vương dựa vào cửa phòng đốt đốt ánh mắt của mình nói ra, ta sợ không phải là hoa mắt đi. Bên ngoài làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều binh lính như thế? Nhưng là lỗ thai của ta không có khả năng vậy xảy ra vấn đề đi. Luận quốc vương rõ ràng nghe phía bên ngoài truyền đến chiến mã hơi thở thanh âm. Hắn đột nhiên nghe được có người đối với phòng nhỏ hô, "Luận quốc vương, làm sao mở cửa chấm dứt bên trên? Là bánh mì còn không có chuẩn bị kỹ càng sao?" "Ừm." Là dũng sĩ bờ eo thanh âm. Luận quốc vương lần nữa mở cửa. Tại những binh lính này phía trước, đứng đấy một cái tóc đen thiếu niên cùng tóc vàng thiếu nữ, một cái tuyết trắng thiên nga, còn có một cái cao lớn mang theo vương miện quốc vương bộ dáng người, còn có cái kia lấy được hắn bảo kiếm vương tử. "Ta thật không phải là đang nằm mơ." Luận quốc vương vẫn còn có chút không tin. Dù sao trước mắt những binh lính này số lượng so nước khác nhà thời kỳ toàn thịnh còn nhiều hơn. Bờ eo mở miệng nói ra, 2 năm ước định đã đến, chúng ta tới phó ước. Luận quốc vương chậm rất lâu mới ý thức tới chính mình cũng không phải là nằm mơ, hắn nhìn qua trước mắt quân đội cao hứng không biết làm sao. Dũng sĩ, ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể tìm đến nhiều như vậy quân đội. Đây thật là làm cho người rất khó có thể tin. Luận quốc vương đứng tại bờ trước người nhìn qua phía sau hắn binh sĩ nói ra. Bờ eo nhìn thấy trên người hắn còn dính lấy bột mì, hắn mở miệng hỏi, Luận quốc vương, ngươi là tại bánh mì nướng sao? Đúng vậy, trong 2 năm qua ta vẫn luôn tại bánh mì nướng. May mà ta chuẩn bị được nhiều. Cho nên các ngươi không cần lo lắng lương thảo sự tình. Hắn nhanh như chớp chạy về trong phòng, rất nhanh liền bưng lấy mấy cái lớn bánh mì đi ra. Cái này thế nhưng là thần kỳ bánh mì, một cái liền có thể nhường các binh sĩ ăn 2 tháng. Luân quốc vương cầm trong tay bánh mì đưa tới dã nhân quốc vương trên tay. Cái sau có chút không tin nho nhỏ cắn một cái. Tiếp lấy hắn đã cảm thấy chính mình nuốt vào cái kia nho nhỏ bánh mì đột nhiên ngay tại trong bụng biến lớn. Chắc bụng cảm cũng theo đó. Cái này bánh mì. Đây quả thực là hành quân đánh trận thời điểm tốt nhất lương khô. Dã nhân quốc vương nhìn qua trước mắt Luân quốc vương nói ra. Đúng không, ta tuyệt không lừa các ngươi. Rất nhanh, hết thảy binh sĩ trên tay đều cầm một khối lớn bánh mì. Tại Luận quốc vương dẫn đầu phía dưới, quân đội hướng về chiến loạn quốc gia xuất phát, không có đổ quân nhu liên lụy, chi quân đội này hành quân tốc độ rất nhanh. Mấy cái này quốc gia trong 2 năm qua vẫn như cũng là chiến loạn không ngừng, thổ phỉ giặc cướp hoành hành, dân chúng lầm than. Làm chi quân đội này xuất hiện ở đây thời điểm, những cái kia du ly binh tán dũng nghe ngóng rồi chuẩn. Phát hiện chi quân đội này kỷ luật nghiêm minh về sau, xung quanh một chút nạn dân bắt đầu kết bạn theo sau từ xa bọn hắn. Mà nơi này binh sĩ của lãnh chúa vốn là tương đối ít, một chút lãnh chúa thậm chí chỉ có chừng 100 tên lính, căn bản không có cách nào chống cự chi quân đội này. Trực tiếp có đầu rút cổ tại nhà mình bên trong thành bảo đặt vào tên bắn lén. Bờ eo, vây thành đối với sĩ khí tiêu hao biết tương đối lớn, mà lại công thành chiến là binh sĩ cối xay thịt, ta không nghĩ nhường các binh sĩ đi chịu chết. Dã nhân quốc vương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, giao cho ta đi. Bờ eo một thân một mình đi vào tường thành bên ngoài. Những cái kia tên bắn lén bắn tới trên hộ thuẫn liền rớt xuống đất, căn bản không có cách nào đối với bờ tạo thành tổn thương. Bên ngoài pháo đài có chút cực lớn hòn đá, đây là trước kia chiến tranh thời điểm lưu lại tảng đá. Lúc này liền biến thành bờ triệu hoán thạch đầu nhân công cụ. Làm cao hơn 3 mét thạch đầu nhân xuất hiện tại tường thành bên ngoài lúc, bên trong thành bảo binh sĩ dọa sợ. Bọn hắn bình thường sử dụng thủ thành công cụ đối với thạch đầu nhân đến nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Những binh lính này chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch đầu nhân một chút xíu đem bọn hắn cửa thành đập cho nát bét. Bởi quân đội của bọn hắn lập tức sĩ khí phóng đại. Tại thạch đầu nhân nhiệm hộ phía dưới, bờ eo bên này binh sĩ xông vào pháo đài. Trong thành bảo binh sĩ thì trực tiếp đánh mất đấu trí, nhao nhao vứt bỏ binh khí đầu hàng, lãnh chúa vậy trực tiếp quy hàng. Cứ như vậy, bờ quân đội công thành nổ trại, rất nhanh liền đem bên trong một quốc gia vương thành cho công xuống dưới. Quốc gia này vương thành bị công hãm tin tức tự nhiên chuyển đến xung quanh mấy cái quốc gia kẻ thống trị trong hai. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy đội quân này sẽ không đến tiến công bọn hắn, cũng không có qua bao nhiêu ngày, bọn hắn đột nhiên nghe nói cái kia quân đội lại đánh bại một quốc gia vương thành. Những người thống trị này hoảng, bọn hắn vội vàng tạo thành liên minh, đem quân đội hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng là kiếm ra 2000 người quân đội. Cho nên bọn họ lòng tin tràn đầy trực tiếp mang binh xuất động, ý định cùng bờ chi quân đội này tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên quyết nhất tử chiến. Tiếp lấy những người thống trị này liền tự mình lãnh hội súng đạn chỗ kinh khủng. Dã nhân quốc vương nhường 200 cái tay cầm súng tiếp binh sĩ xếp thành hai hàng đứng tại quân đội hàng phía trước, nhường một chút tuấn thủ ở bên cạnh chờ lệnh. Mà đối diện những cái kia người dẫn binh căn bản không có nhìn thấy qua loại này chiến pháp. Thấy bờ éo bên này đem những này không có mặc khôi giáp bộ binh đặt ở hàng trước nhất, đang cười nhạo đồng thời trực tiếp dẫn kỵ sĩ cưỡi chiến mã lao đến. Âm ầm tiếng vó ngựa bên trong, đối diện tướng lĩnh đã đang tưởng tượng nhà mình thiết kỵ đem những người này giẫm tại dưới chân chẳng cảnh. Kết quả theo súng đạn bị kích phát, tiếng vang ầm ầm tăng thêm dày đặc viên đạn, còn có cái kia quần quần khói đặc, dọa đến rất nhiều chiến mã không nghe sai khiến tán loạn. Toàn bộ xung phong đội ngũ liền trực tiếp bị xáo trộn. Tăng thêm phía sau cung nỗ thủ tên nọ xạ kích, bờ éo vậy thừa cơ triệu hồi ra thủy tinh linh phát xạ thủy mâu. Những kỵ sĩ này rất nhanh liền người ngã ngựa đổ, bốn phía chạy tán loạn. Chiến đấu kết quả tự nhiên là thiên về một bên. Liên minh bị đánh tan, những người thống trị kia riêng phần mình chạy trốn. Cái địa khu này kéo dài hơn mấy chục năm loạn chiến bị một nhánh truyền kỳ quân đội cho chung kết. Chương 203, giải trừ nội nguyên rủa chương 203, giải trừ nội nguyên rủa bên trên bình nguyên chiến dịch thắng lợi về sau, bờ éo cưỡi vịt con xấu xí đem chính đang chạy trốn mấy cái quốc gia kẻ thống trị đều tóm lấy. Nếu để cho những người thống trị này chạy trở về, bọn hắn có thể sẽ ngoan cố chống lại đến cùng, như thế liền biết gia tăng bờ phiền phức của bọn hắn. Mặc dù dã nhân quốc vương cùng bờ eo một mực rất cẩn thận, nhưng là chiến tranh tất nhiên biết mang đến thương vong, quân đội của bọn hắn cũng không ngoại lệ. Trận này kéo dài hơn 2 tháng chiến tranh, vẫn là để quân đội của bọn hắn tổn thất hơn 100 tên lính. Tổn thất phần lớn đều là kỵ binh, bởi vì kỵ binh cần xung phong, làm binh sĩ đều xông ra về sau, bờ trị liệu thuật xác thực không có cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người. Chiến tranh kết thúc, nhưng luận quốc vương trên người nguyền rủa cũng không có giải trừ. Đây là chuyện gì xảy ra? Luận quốc vương có chút khó có thể tin nhìn lấy mình hai tay, vẫn như cũng là luận bộ dáng. Quốc vương bệ hạ, trước ngươi nói cái kia trong minh minh thanh âm, hiện tại có hay không nói cho người cái gì? Bờ éo nhìn xem luận quốc vương hỏi. Thanh âm kia vẫn như cũng là tái diễn nói cho ta, chỉ cần thống nhất cái địa khu này liền có thể giải trừ ta nguyên rủa. Có phải hay không đến làm cho những thứ này địa khu hết thể lãnh chúa cùng những người thống trị kia đều thừa nhận ngươi quốc vương thân phận, mới có thể xem như thống nhất? Dã nhân quốc vương lên tiếng nhắc nhở. Đúng, dã nhân quốc vương nói đúng. Luận quốc vương gật gật đầu sau đó mặt lộ vẻ khó xử nói ra, bất quá muốn những người thống trị này đều thừa nhận ta là quốc vương, sợ là rất khó khăn. Mặc kệ bọn hắn nội tâm phải chăng thừa nhận, chỉ cần để bọn hắn hướng thần minh phát thệ là được. Bờ eo đề nghị. Thế là những cái kia bị bắt tới kẻ thống trị đều bị kéo đến luận quốc vương trước mặt. Cái gì? Thừa nhận cái quái vật này là quốc vương của chúng ta? Hắn dựa vào cái gì làm chúng ta quốc vương? Đúng đấy, dựa vào cái gì? Cái này lộn xem ra liền không giống như là nhân loại, chúng ta tại sao phải thừa nhận hắn là quốc vương của chúng ta? Những thứ này bị bắt lại kẻ thống trị một mặt không cam tâm. Luân quốc vương vậy không nói nhảm, rút kiếm ra thoáng cái chém xuống trong đó một cái kẻ thống trị đầu lâu. Ta vốn là vua của các ngươi bất quá là một đám phân liệt người hậu đại mà thôi. Luân quốc vương lạnh lùng nói. Tử vong cùng thân phục, các ngươi chỉ có thể chọn một. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, trừ cực kỳ cá biệt kẻ thống trị bên ngoài, đại bộ phận kẻ thống trị đều thừa nhận luân quốc vương thân phận. Những cái kia không chịu thần phục kẻ thống trị tự nhiên là bị chém giết. Vừa kéo bọn hắn lại tốn hao thời gian nửa tháng. Cuối cùng là đem cái địa khu này hết thảy lãnh chúa đều bắt tới hướng thần minh phát thệ thừa nhận luận quốc vương thân phận. Đến lúc cuối cùng một cái địa khu lãnh chúa vậy thừa nhận luận quốc vương thân phận về sau. Luận quốc vương trên thân đột nhiên nhấp nhoáng chói mắt áng sáng vàng. Áng sáng vàng tán đi về sau, luôn biến thành một người trung niên nam nhân bộ dáng. Bất quá cùng mọi người tưởng tượng bộ dáng khác biệt chính là, trước mắt người trung niên này nam nhân là một cái liền lông mày cùng râu ria đều không có đầu trọc. Nhìn thấy luận quốc vương bộ dáng này, tất cả mọi người có chút buồn cười. Ô tổ vương tử đầu tiên là nín cười, sau đó lại có chút sợ hãi nhìn một chút bên hông mình bội kiếm. Dù sao phía trước luận quốc vương đã từng nói, hắn chính là sử dụng thanh này bội kiếm dẫn đến trên người lông tóc đều rơi sạch. Ô tổ vương tử âm thầm quyết định không còn sử dụng thanh kiếm này. Luận quốc vương không thèm để ý chút nào đám người cái kia nén cười bộ dáng, hắn đầu tiên là run rẩy duỗi ra hai tay sờ lấy mặt mình, sau đó lại sờ sờ chính mình đầu trọc. Ta khôi phục, ta cuối cùng là khôi phục, quá là được, cảm ơn các ngươi. Vợ eo tiên sinh, luật nữ sĩ, ô tổ vương tử, dã nhân quốc vương, còn có các ngươi mang tới những binh lính này, ta đem dùng ta bên trong thành bảo hết thảy tài bảo đến đáp tạ các ngươi. Luân quốc vương cao hứng nói ra, đúng, pháo đài, bờ eo tiên sinh, ngươi có thể mang bọn ta về thành lâu đài sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được nữ nhi của ta. Bờ eo nghe vậy gật gật đầu. Áo choàng đã tích lũy 3 lần tuấn di cơ hội. Đợi quân đội một lần nữa tập kết hoàn tất sau, bờ eo mang theo mọi người đi tới sinh mệnh chi thủy bên ngoài pháo đài trên đất trống. Nhìn qua trước mắt pháo đài, bờ cảm thấy có chút không đúng. Hắn truyền tống phía trước nghĩ đến chính là đi thẳng đến bên trong thành bảo, nhưng áo choàng chỉ cấp bọn hắn truyền tống đến bên ngoài pháo đài. Nói cách khác, bên trong thành bảo có áo choàng không có cách nào trực tiếp vượt qua kết giới. Vương quốc vương cũng cảm thấy có chút không ổn, pháo đài cửa lớn vẫn như cũ là đóng chặt lại. Hắn đi ra phía trước ý đồ kéo ra pháo đài cửa lớn, có thể cửa lớn vẫn như cũ không có cách nào trực tiếp kéo ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ pháo đài nguyền rủa cũng không có giải trừ? Vương quốc vương trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Hắn giơ lên nắm đấm dùng sức đánh lấy pháo đài cửa lớn, đối với bên trong thành bảo la lên, "Kệ lý ạ, nữ nhi của ta, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không?" Bên trong thành bảo không có bất kỳ cái gì đáp lại. "Ta đến lập tức trở lại cầm gậy sắt, ta nhất định phải tiến vào pháo đài." Vương quốc vương chuyển thân đang chuẩn bị chạy về chính mình phòng nhỏ. Vợ éo ngăn lại hắn nói ra, "Quốc vương bệ hạ, ta chỗ này có chìa khóa, là Kệ lý ạ công chúa cho ta." Hắn từ túi ma pháp bên trong lấy ra công chúa giao cho hắn nhỏ chìa khóa, thoáng cái liền kéo ra pháo đài cửa lớn. Vương quốc vương kích động muốn đi vào pháo đài, có thể bên ngoài pháo đài vẫn như cũ có vô hình đồ vật cản trở hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao? Ta rõ ràng đã không phải lạc lượng. Tại sao vẫn là không thể tiến vào pháo đài? Đây là có chuyện gì? Thần minh a, đây là tại sao? Vương quốc vương dùng nắm đấm đập lấy cái kia vô hình tường không khí cuồng loạn hô. Vợ hiện tại có thể xác định, pháo đài nguyền rủa cũng không có giải trừ. Vương quốc vương đánh trong chốc lát sau, liền vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, cảm giác thoáng cái già đi rất nhiều. Cùng là người cha dã nhân quốc vương có thể hiểu được tâm tình của hắn. Hắn đi ra phía trước đỡ dậy vị này cô đơn quốc vương, đừng nản chí, rồi sẽ có biện pháp, ta chờ hơn 60 năm mới đợi đến bờ hẻo giúp ta giải trừ trên người chúng ta nguyền rủa. Hiện tại bờ hẻo cũng ở nơi đây, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp. Vương quốc vương nghe vậy trong mắt lại dấy lên hy vọng, đúng à, ta làm sao quên bờ hẻo tiên sinh. Vợ tử vừa mới bắt đầu một mực tại túi đầu tự hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn vương quốc vương hỏi, quốc vương bệ hạ, ngươi bây giờ còn có thể nghe được cái kia trong minh minh thanh âm sao? Vương quốc vương lắc đầu nói ra, ta từ luận biến trở về đến về sau, liền nghe không được cái thanh âm kia. Quốc vương bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá ta đúng là không nhớ nổi bởi vì nguyền rủa mà thu được ma pháp. Làm sao? Bờ hẻo tiên sinh, cái này có vấn đề gì sao? Bờ hẻo nghe vậy cùng dã nhân quốc vương liếc nhau một cái. Có lẽ cái này cho luận quốc vương xuống nguyền rủa cũng không phải là nữ phù thủy. Bờ hẻo đột nhiên nhớ tới phía trước trong thành bảo suối phun cũng đã nói, lấy sinh mệnh chi thủy nhiều, liền biết bị nguyền rủa. Cái này thành bảo nguyền rủa có lẽ là bắt nguồn từ sinh mệnh chi thủy. Quốc vương bệ hạ, ta lại đi vào một chuyến, ngươi cái kia bên trong còn có cho sư tử ăn bánh mì sao? Không có, lại cho ta 2 ngày thời gian, ta lập tức đi nướng, vợ hẻo tiên sinh, nhờ ngươi. Chương 204, giải trừ pháo đài nguyền rủa phương pháp. Chương 204, giải trừ pháo đài nguyền rủa phương pháp. Luận quốc vương đi làm việc lấy bánh mì nướng, quân đội thì phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Đêm đó, cửa lớn mở ra sau 12 tiếng lần nữa bịch thoáng cái đóng lại. Ban đêm thời điểm, vợ hẻo bọn hắn ngược lại là có thể từ bên ngoài pháo đài nhìn thấy bên trong thành bảo tình huống. Cũng không lâu lắm, Kẻ Lì Ạ công chúa liền từ trong thành bảo chạy đến pháo đài trong hoa viên. Nàng đứng ở bên trong hướng bên ngoài pháo đài nhìn quanh, đáng tiếc nàng cái gì đều nhìn không thấy. Dã nhân quốc vương cũng ở nơi đây, hắn nhìn xem vợ eo hỏi, bên trong cái kia chính là nộn quốc vương con gái. Nàng nhìn không thấy chúng ta. Vợ eo gật gật đầu. Vậy làm sao không kéo ra pháo đài cửa lớn nhường nàng đi ra đâu? Một khi chúng ta kéo ra pháo đài cửa lớn, nàng liền biết bị di động đến trong phòng đi. 2 ngày sau, nộn quốc vương lấy ra 10 bánh mì. Vợ eo, ta và ngươi đi vào chung không? Lợi hỏi. Không được, hiện tại không biết bên trong thành bảo còn có cái gì nguy hiểm, các ngươi đều chờ ta ở bên ngoài là được. Vợ thoáng cái ôm lấy thiếu nữ tóc vàng này, sau đó ở trên trán của nàng hôn một cái. Luật, giao cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, nếu như 12 giờ về sau cửa lớn đóng lại, ngươi dùng cái này chìa khóa kéo ra cái đại môn này. Vợ eo đem Kẻ Lì Ạ cho hắn chìa khóa đưa cho luật. Hắn 2 ngày này khảo nghiệm qua cái này chìa khóa, nếu như tại bên trong tháo đài, là không có cách nào dùng cái này chìa khóa kéo ra cái đại môn này. Nhưng là ở phía ngoài liền có thể kéo ra, mà lại cái này chìa khóa vậy không có thời gian cùn đồ. Chỉ cần có người ở bên ngoài giúp hắn mở cửa, coi như hắn ở bên trong thành bảo ngốc vượt qua 12 giờ, vậy sẽ không bị nhốt tại bên trong thành bảo. Đạo sư, ngươi đem thanh kiếm này mang theo đi. Ta cảm thấy ta sở dĩ ở bên trong bị nhốt thời gian dài như vậy không có biến thành tượng đá, chính là thanh kiếm này tại viện trợ ta. Vợ tiếp nhận ổ tổ kiếm trong tay, đem nó treo đến ngang hông của mình, cảm ơn ngươi, ổ tổ. Gặp lại, các vị. Vợ hẻo tiên sinh, nhờ ngươi, nhưng là nếu như trong lúc nhất thời giải trừ không được nguyền rủa, liền muốn tại 12 giờ về sau đi ra, dù sao thanh kiếm này bảo hộ năng lực, chỉ là suy đoán mà thôi. Vương quốc vương cũng không muốn nhường bờ hẻo lọt vào trong tuyệt cảnh. Tốt, ta biết. Vợ tạm biệt đám người, kéo ra pháo đài cửa lớn. Hiện tại là 3 ngày, hắn vừa bước vào pháo đài cửa lớn, người bên ngoài liền không nhìn thấy bờ hẻo thân ảnh. Vợ hiện tại thân thể cơ năng so 2 năm trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn một đường nhanh chóng chạy, nửa giờ sau, hắn liền đến pháo đài trong hoa biên. Hai cái sư tử trông thấy bờ hẻo về sau thoáng cái nhảy dựng lên. A, 2 năm này không có bất kỳ ai đi bảo. Ngươi biết chúng ta là thế nào qua sao? Một cái sư tử giống lớn một tiếng nói ra. Bánh mì, mau đưa cái kia bánh mì lấy ra. Một cái khác sư tử vội vàng nói. Vợ hẻo đem túi ma pháp bên trong bánh mì ném cho sư tử. Hai đầu sư tử co nhỏ lại thành con mèo bộ dáng, ô bánh mì căn bản không buông tay, không đủ, không đủ, một khối làm sao đủ. Lấy thêm 2 khối đi ra. Vợ hẻo nhíu mày, bởi vì luận quốc vương cũng không có nướng càng nhiều bánh mì. Nhưng hắn túi ma pháp bên trong còn có 2 khối bánh mì, đây là lúc khai chiến luận quốc vương cho hắn cùng loại, bọn hắn một mực không ăn. ngay tại hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này bánh mì lấy ra thời điểm, hai cái sư tử lộ ra ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, không có bánh mì. Vợ trong lòng run lên, hắn vội vàng cảm giác thoáng cái trước mắt sư tử, nhưng giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn cái này hai đầu sư tử cũng không nguy hiểm. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó quyết định tạm thời không lấy ra cái kia hai khối bánh mì. Nhưng hắn trong bóng tối chuẩn bị ma pháp, nếu như cái này hai cái sư tử muốn công kích hắn, hắn liền lập tức triệu hoán dây leo trói lại bọn họ. Đến lúc đó lại dùng thủy tinh linh khoảng cách gần phát xạ thủy mâu, đem bọn nó bắn thành cái sảng. Nhưng hai cái sư tử tựa hồ phi thường cẩn thận. Trong đó một cái yên ắng bám vào một cái khác bên thai nói ra, "Đại ca, ta cảm thấy tiểu tử này trên thân gặp nguy hiểm khí tức." "Ừm, ta vậy cảm thấy. Tiểu tử này tựa như là cái ma pháp sư." "Được rồi đó, có một ổ bánh bao là được." Một cái khác sư tử nhỏ giọng trả lời. Sau đó nó nhìn xem bờ hẻo nói ra, "Được rồi, xem ở ngươi cho chúng ta bánh mì mức, liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi qua đi." Sau đó hai cái mèo to bộ dáng sư tử bắt đầu ôm bánh mì gặm. "Quá thơm, hai năm chưa ăn qua cái mùi này. Nếu là còn có một khối liền là được." Bờ hẻo đang chuẩn bị rời khỏi, nghe vậy hắn dừng bước lại hỏi, "Nếu là lại có một ổ bánh bao, các ngươi có thể làm cái gì?" Trong đó một cái sư tử miêu nâng lên một con mắt nhìn xem hắn vừa ăn vừa nói, "Vậy chúng ta là có thể giải quyết ngươi nghi hoặc." Một cái khác sư tử miêu vậy ngẩng đầu nói ra, "Ngươi thời gian qua đi 2 năm lại đi tới cái này thành bảo, khẳng định nghĩ đến giải trừ cái này thành bảo bên trong công chúa trên người nguyền rủa a. Các ngươi biết rõ làm sao giải trừ cái này nguyền rủa?" Bờ hẻo nghe vậy trong lòng vui mừng, không nghĩ tới cái này hai cái sư tử thế mà là phá cục mấu chốt. Biết đại khái một điểm. Bất quá tin tức này giá trị 2 khối bánh mì. Bờ hẻo đem 2 khối bánh mì đưa tới hai cái sư tử miêu trước mặt. "A hô hô, quả nhiên còn có bánh mì." Hai cái sư tử miêu thoáng cái đem mì bao kéo vào trong ngực, ngồi dưới đất dùng mặt ma sát bánh mì, cái dạng kia cực giống hai cái mèo cầu tài. Sau một lát, một cái sư tử miêu nói ra, "Công chúa có phải hay không nói cho ngươi, đánh bại nàng liền có thể trở thành cái này thành bảo chủ nhân, sau đó liền có thể giải trừ nguyền rủa." Một cái khác sư tử miêu nói ra, "Sau đó ngươi đánh bại nàng về sau lại phát hiện căn bản không có trở thành pháo đài chủ nhân." "Ừm." Bờ hẻo gật gật đầu. "Đó là bởi vì ngươi còn có chuyện không có làm được. Ngươi là ở đâu lấy được cái này bánh mì?" sư tử miêu hỏi. "Một cái lồm nơi đó, hắn muốn là cái này thành bảo chủ nhân, quốc gia này quốc vương. Sau đó ta có phải hay không muốn viện trợ hắn?" Bờ hẻo đem mình đã làm sự tình nói ra. "Ồ, ngươi thế mà làm xong nhiệm vụ này. Tốt à, ta nguyên bản còn nghĩ thừa nước đục thả câu, cho ngươi đi tìm cái này quốc vương cho thêm chúng ta điểm bánh mì." Sư tử miêu lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Sau đó nó lại tiếp tục nói ra, "Vậy bây giờ còn kém cuối cùng 2 bước. Ngươi nhất định phải tìm tới một thanh bảo kiếm, sau đó tại cái này thành bảo chờ đủ 120 giờ. Như thế ngươi liền sẽ không biến thành tượng đá. Muốn biết thanh bảo kiếm này ở đâu lời nói, lấy thêm một ổ bánh bao tới." Sư tử miêu lại bán một cái nút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói ra, "Ngươi nói có đúng không là thanh kiếm này?" Bờ hẻo đem bội kiếm bên hông rút ra. "Đại ca, hắn đã cầm tới thanh kiếm kia." Một cái khác sư tử miêu cầm móng nuốt chọc chọc đại ca của mình. "A, cái này bảo kiếm ngươi vậy cầm tới rồi. Đáng ghét. Bánh mì của ta lại bay đi. Chờ đủ 120 giờ về sau đâu. Một bước cuối cùng muốn làm gì?" Bờ hẻo hỏi. Sư tử miêu một mặt không phục vùi đầu ăn bánh mì nói ra, "Chờ ta ăn xong sẽ nói cho ngươi biết." Chương 205, giải trừ pháo đài nguyền rủa. Chương 205, giải trừ pháo đài nguyền rủa. Bờ hẻo nhìn ra cái này sư tử miêu phi thường không vui, nó tại ngụm nhỏ ăn bánh mì kéo dài thời gian. Nếu là như thế chờ đợi, khả năng 10 ngày nửa tháng nó vậy ăn không hết. Hắn như thế nào lại không biết cái này sư tử đang có ý đồ gì, thế là hắn chuyển thân hướng phía cửa lớn phương hướng chạy đi. Chờ bờ chui ra cửa lớn thời điểm, cửa ra vào tất cả mọi người còn chưa rời đi. Dù sao hắn mới đi vào một giờ. "A, Bờ hẻo, ngươi làm sao?" "Bờ hẻo tiên sinh, đạo sư, ta ở bên trong lấy được một tin tức, trong hoa viên hai cái sư tử nói." Bờ hẻo đem từ sư tử nơi đó nhận được tin tức báo cho đám người. "Nói cách khác, lần trước ta không có biến thành tượng đá, thật là thanh kiếm này hiệu quả." Ô tô may mắn nhìn xem bờ hẻo bên hông kiếm nói. Không nghĩ tới hai cái tham ăn sư tử thế mà biết rõ làm sao giải trừ nguyền rủa. Luân quốc vương thì hơi kinh ngạc. Cái kia hai đầu sư tử là đang kéo dài thời gian, bọn họ hẳn là muốn càng nhiều bánh mì à. Dã nhân quốc vương sờ sờ chính mình cái cằm nói ra. Thế là đám người nhìn về phía luân quốc vương, cái sau vội vàng nói, "Ta cái này đi nướng. Dù sao nhiều thời giờ cũng đã chờ, cũng không sợ đợi thêm khoảng thời gian này. Ta tranh thủ tại trong một tuần lễ làm ra 10 cái bánh mì." Luân quốc vương sau khi nói xong liền rời đi nơi này. Kỳ thật bờ hẻo rất hiếu kỳ luân quốc vương cái này siêu cấp áp xúc bánh mì là thế nào làm được. Nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, vợ còn là quyết định không đi dò xét bí mật này. Một tuần lễ sau, luân quốc vương lấy ra 10 cái bánh mì, tinh thần của hắn mắt trần có thể thấy vẻ vải rất nhiều. Xem ra nướng cái này đặc thù bánh mì cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện dễ dàng. "Bờ hẻo tiên sinh, nhờ ngươi." "Được." Bờ tiếp nhận bánh mì lần nữa vào pháo đài. Đợi bờ hẻo đem mì bao đưa cho hai cái sư tử miêu thời điểm, hai cái sư tử miêu cười đến ánh mắt đều thành một đường. "Ngươi thật đúng là quá hiểu chuyện." Một bước cuối cùng chính là tại bên trong thành bảo đợi 120 giờ về sau, lôi kéo công chúa tay, cùng nàng cùng một chỗ nằm đến sinh mệnh chi thủy suối phun bên trong đi. "Cứ như vậy, ngươi liền biết trở thành cái này thành bảo chủ nhân." Sư tử miêu ôm bánh mì một bên gặm vừa nói, "Bất quá trở thành cái này thành bảo chủ nhân liền mang ý nghĩa ngươi gánh vác trách nhiệm." Không có đợi bờ hẻo nói chuyện, một cái khác sư tử miêu tiếp tục nói ra, trở thành chủ nhân của tòa pháo đài này về sau, ngươi hàng năm đều phải có một đoạn thời gian nhất định phải đợi tại cái này thành bảo bên trong mới được. Nhất định phải tại pháo đài đợi bao lâu thời gian? Vợ éo hỏi. Một năm một phần 12 thời gian. Sư tử miêu nói ra. Vợ éo nghe vậy âm thầm nhà danh nói, một tháng liền một tháng, cái này sư tử quả nhiên sẽ không nói tiếng người. Nếu như ta trở thành pháo đài chủ nhân về sau, không tại pháo đài đợi một tháng, sẽ phát sinh chuyện gì? Vợ éo hỏi. Vậy cái này pháo đài sinh mệnh chi thủy liền sẽ khô khô, thế giới này liền rốt cuộc không có sinh mệnh chi thủy. A, tại sao sinh mệnh chi thủy sẽ làm khô đâu? Cái này sinh mệnh chi thủy thế nhưng là đồ tốt, vợ tự nhiên là không nghĩ để nó tan biến. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Sư tử miêu lắc đầu nói ra, mà lại, bởi vì công chúa cùng sinh mệnh chi thủy đã hoàn toàn không phân khác biệt. Cho nên một khi sinh mệnh chi thủy khô cạn, công chúa cũng biết chết mất. A, vợ éo nghe vậy không tự giác kêu lên sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy kẻ lì ạ công chúa thời điểm, công chúa cũng đã nói, nàng đem sinh mệnh chi thủy nhường người mang đi ra ngoài về sau, chính mình khó chịu hồi lâu. Cho nên lần trước chính mình lấy rất nhiều sinh mệnh chi thủy ra ngoài, khẳng định đối với công chúa tạo thành rất lớn tổn thương. Liền xem như giải trừ nguyên rủa, công chúa cũng không thể rời khỏi cái này thành bảo quá xa. Sư tử miêu tiếp tục nói ra, những tin tức này là xem ở ngươi cho chúng ta nhiều như vậy bánh mì mức cho ngươi kèm theo tặng. Sư tử miêu liếc bờ eo liếc mắt về sau nói ra, mà lại tại giải trừ nguyên rủa nửa đường, pháo đài cửa lớn cũng không thể bị mở ra à? Nếu như nửa đường kéo ra cửa lớn, giải trừ nghi thức liền biết thất bại. Là được, chúng ta biết đến đều nói xong, nhanh đi giải trừ nguyên rủa đi. Chúng ta vậy chịu đủ loại cuộc sống này. Hai cái sư tử sau khi nói xong liền không nói thêm gì nữa, bọn họ bắt đầu nghiêm túc gặm bánh mì. Vợ éo lại lần nữa chạy ra pháo đài cửa lớn, nhường đám người nhất thiết phải bảo vệ tốt cái này thành bảo cửa lớn, phòng ngừa giải trừ nguyền rủa nghi thức thất bại. Vương quốc vương nghe được nguyền rủa có thể giải trừ sau vui vẻ khoa tay múa chân. Dã nhân quốc vương thì cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tại trước khi đi, vợ ôm lấy luật nói ra, nếu như giải trừ nơi này nguyền rủa, ta hàng năm đều muốn ở đây đợi một tháng. Luật nhu thuận nút ở bờ trong ngực nói ra, vợ éo, mặc kệ ngươi đợi ở nơi nào, ta đều biết một mực bồi tiếp ngươi. Cũng không lâu lắm, nàng từ bờ trong ngực rút ra thân đến thuốc dục nói, vợ éo, mau đi đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Tạm biệt đám người sau, vợ éo lần nữa tiến vào pháo đài. Hắn lần này là dọc theo cửa sau con đường kia đi vào, như thế vậy phòng ngừa lại đi bên trong thành bảo kinh lịch những sụp cụ bật đó tàn phá. Hắn rất nhanh liền đi vào kẻ ly ạ công chúa căn phòng. Công chúa chính mặc khôi giáp đứng tại căn phòng trung ương. Nhìn thấy bờ từ cửa sau vào đây về sau nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó tay cầm cự kiếm bật lên. Nàng dù sao lần trước nàng mới cùng bờ ở chung mấy giờ, mà lại bờ hiện tại đã lớn lên rất nhiều, nàng nhận không già cũng là bình thường. Bờ eo vội vàng hô, kẻ ly ạ công chúa, là ta là bờ eo. A, bờ eo tiên sinh. Ngươi thật là bờ eo tiên sinh. Ngươi làm sao thoáng cái liền biến bộ dáng? Kẻ ly ạ đình chỉ tiến công. Cũng không phải thoáng cái, cách chúng ta lần trước gặp mặt đã hơn 2 năm. Đã qua 2 năm sao? Ta trong này hoàn toàn nhớ không rõ ngày, từ các ngươi rời đi về sau, rốt cuộc không ai đi bảo. Kẻ ly ạ đem mũ giáp của mình hái xuống, cái kia một đầu tóc bạc giãn ra, trông rất đẹp mắt. Trước kia cái tiệc lượm còn biết cách mấy tháng nhường một mình vào đây. Cái tiệc lượm. Nhưng thật ra là phụ thân của ngươi. Vợ eo nói ra. A. Kẻ ly ạ cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra khó có thể tin bộ dáng. Chúng ta từ cái này thành bảo sau khi đi ra ngoài, liền gặp lượm quốc vương. Vợ eo đem bọn hắn rời khỏi pháo đài về sau gặp phải sự tình cùng nàng nói một lần. Nghe được phụ thân của mình một mực tại bên ngoài nghĩ biện pháp viện trợ nàng thời điểm, cái này xem ra rất kiên nghị nữ tử ô ô khóc lên. Ô ô. Quá là được, phụ vương. Còn sống. Quá là được. Cảm ơn ngươi, vợ eo. Ta lần này tới đây là bởi vì chúng ta tìm được giải trừ trên người ngươi nguyền rủa phương pháp. Thật sao? Bờ hẻo, ta nguyền rủa vậy có thể giải trừ? Kẻ lì ạ kích động giữ chặt bờ hẻo cánh tay. Ừm, bất quá. Bờ hẻo đem từ sư từ nơi đó nhận được tin tức báo cho trước mắt vị công chúa này. Cái sau nghe xong về sau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Nguyên lai ta cùng sinh mệnh chi thủy không phân khác biệt sao? Khó trách mỗi lần sinh mệnh chi thủy bị lấy đi, ta đều biết rất khó chịu. Mà lại coi như giải trừ nguyền rủa, ngươi cũng không thể rời khỏi cái này thành bảo quá xa. Kẻ lì ạ nghe vậy cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể giải trừ nguyền rủa liền là được. 12 giờ về sau, làm pháo đài cửa lớn đóng lại nháy mắt, nơi này căn phòng cũng thay đổi bộ dáng. Một tấm tử sồi điêu khắc mà thành giường lớn đột nhiên liền xuất hiện tại căn phòng trung tâm, trên giường còn che kín quý giá lông nhung tiên nga rèm che. Tại bên giường trên bàn trang điểm trưng bày lấy các loại thủy tinh bình bình lọ lọ. Bên trong phòng còn có bàn trà nhỏ, cái ghế các loại đồ dùng trong nhà, những gia cụ này đều không ngoại lệ đều là nồng đậm thời trung cổ phong cách. Vợ còn chứng kiến rất nhiều nữ tính tư mật y phục vứt trên mặt đất. Còn bên cạnh công chúa thoáng cái liền đỏ bừng mặt. Nàng đỏ mặt giữ im lặng dọn dẹp mình tới chỗ tàn mát y phục. Vợ thì rất hiểu chuyện từ công chúa phòng ngủ đi ra. Tại phòng ngủ bên ngoài có một gian nhỏ phòng khách, trước kia hẳn là người hầu ở lại căn phòng. Qua hồi lâu, công chúa mới từ bên trong phòng đi ra, nàng đã đem chính mình khôi giáp cởi xuống, thay đổi một thân váy quần rắn rộng. Nàng mỹ lệ mà trên mặt anh tuấn còn có một tia đỏ ửng, kia là bị nam tính nhìn thấy chính mình tư mật y phục không có ý tứ biểu hiện. Vợ hẹo, ngươi mấy ngày nay ngay tại trong phòng này nghỉ ngơi đi. Ừm. Cái kia, vậy chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Kẻ lì ạ thoáng cái chui về gian phòng của mình. Vợ thì sờ sờ gian phòng này giường chiếu, phía trên một chút cho bụi đều không có. Mà lại giường tính chất vẫn như cũ rất tốt, hoàn toàn tựa như là mới một dạng. Vợ éo mỏi mệt nằm dài trên giường đi. Cứ việc được rất nhiều lần thế giới ban thưởng, nhưng thời gian dài không ngủ được, hắn còn là sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cũng không lâu lắm, vợ eo nghe được gian phòng cách vách truyền đến kệ lì ạ thanh âm, vợ eo. Người ở đâu?
Ở.
Lại qua mười mấy phút, vợ eo.
Người ở đâu?
Ta tại. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, căn phòng cách vách lại chuyển tới thanh âm, vợ eo.
Thật có lỗi.
Ta ngủ không được, ta sợ ngươi lại đột nhiên biến mất. Kệ lì ạ nuốt ở trong chăn nhỏ giọng hô. Từ pháo đài bị nguyền rủa về sau, nàng một mực là lẻ loi một mình. Mà kéo dài nhiều năm như vậy cô độc, và hôm nay cuối cùng bị đuổi tản ra. Cái này tóc đen thiếu niên tại cái này 12 giờ bên trong vẫn luôn tại cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng đã cực kỳ lâu không cùng người nói qua nhiều lời như vậy, nàng hôm nay thật rất vui vẻ. Nhưng nàng vậy lo lắng đây hết thảy là nằm mơ. Nàng sợ chính mình ngủ về sau tỉnh lại sau giấc ngủ cái này tóc đen thiếu niên liền biến mất, cho nên nàng mới có thể hô tên của hắn. Vợ hẹo đột nhiên cảm thấy tràng cảnh này rất quen thuộc. Hắn nhớ kỹ vừa đem lật lĩnh khi về nhà, nàng cũng là biểu hiện như vậy. Hắn biết rõ cái này công chúa cô độc thật lâu, cho nên có biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Yên tâm đi, đây hết thảy đều là thật, ta không biết tạm biến, ta vẫn luôn tại. Tốt ta, vợ hẹo. Vợ hẹo nhớ không rõ mình rốt cuộc trả lời cái này công chúa bao nhiêu lần. Thằng đến ngoài cửa sổ tung xuống một tia ánh nắng, hắn mới nghe được sắt vách truyền đến bình ổn tiếng hít thở, nàng cuối cùng là ngủ. Vợ hẹo vậy mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Vợ hẹo nghe được sắt vách truyền đến tiếng vang, hắn đột nhiên mở to mắt. Sắt vách công chúa đã rời giường. Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, cái này một giấc mới ngủ chừng 5 giờ. Một lát sau, Kelly ở tại cửa nơi đó thò đầu ra nhìn hướng trong phòng nhìn quanh. Vợ hẹo, ngươi đã tỉnh chưa?
Ừm.
Vậy ngươi tiếp tục cùng ta nói ngươi mạo hiểm cố sự đi. Hôm qua mới nói đến ngươi tại trên đảo hoang gặp được mỹ nhân ngư. Nàng đi tới ngồi tại bờ trên giường nói ra, ta gặp được mỹ nhân ngư về sau. Vợ hẹo nói tiếp chuyện xưa của mình. Bởi vì nguyên rủa nguyên nhân, lúc ban ngày kẻ lì ạ không có cách nào rời khỏi gian phòng này, cho nên bọn hắn một mực đợi trong phòng. Đến giờ cơm thời điểm, vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra bánh gà tổ chờ đồ ăn đưa cho kẻ lì ạ. Nàng tiếp nhận đồ ăn cắn từng miếng nhỏ, ăn đến là để ý như vậy cẩn thận. Cứ việc ngày hôm qua thời điểm, vợ hẹo liền cùng nàng chia sẻ đồ ăn, nhưng nàng ăn, nước mắt còn là không bị khống chế thuận nàng gương mặt xinh đẹp tích xuống dưới. Từ khi pháo đài bị nguyền rủa về sau, nàng chưa hề ăn xong, bên trong thành bảo cái gì ăn đều không có, mà lại coi như nàng không ăn đồ vật, vậy không biết chết đói. Vợ eo thở dài, hắn kỳ thật không dám tưởng tượng nàng là thế nào vượt qua nhiều năm như vậy cô độc sinh hoạt. Nếu như đổi lại hắn, có khả năng đều đã đến mất. Khi màn đêm giáng lâm, căn phòng ngăn cản bên trong kệ lì ạ ra ngoài vô hình kết giới liền biến mất. Vợ eo đuổi tiếp nàng đi ra pháo đài. Sau mấy tiếng, bọn hắn đi đến pháo đài chỗ cửa lớn. Vợ eo dương mắt nhìn về phía pháo đài cửa lớn, bên ngoài không có bất kỳ ai. Vợ eo, cha của ta bây giờ đang ở bên ngoài xem chúng ta sao?
Ừm.
Có khả năng, ta cũng không biết bọn hắn có hay không rời khỏi. Không qua đêm một thời điểm, chúng ta liền có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong thành bảo. Kẻ lì ạ hướng phía pháo đài chỗ cửa lớn phất phất tay, phụ vương, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Phụ vương ở bên ngoài có thể nghe được thanh âm sao?
Nghe không được, bất quá ta nghĩ hắn nhất định sẽ thật cao hứng.
Vợ từ túi ma pháp bên trong lấy ra thông tin hoa ý đồ liên hệ lại, nhưng pháo đài kết giới quả nhiên vẫn là hạn chế thông tin hoa năng lực. Cũng không biết lật bọn hắn có hay không ở bên ngoài. Ở đây đợi một lát sau, hai người rời khỏi cửa lớn hướng pháo đài phương hướng đi trở về. Đi ngang qua vườn hoa thời điểm, cái kia hai cái sư tử miêu đang đánh cho mắt, căn bản liền lờ đi hai người bọn họ. Trước kia ta nhìn thấy bọn chúng thời điểm, bọn họ chính là như vậy đi ngủ, từ không nói chuyện với ta. Ta phía trước còn tưởng rằng bọn họ không biết nói chuyện đâu. Kẻ lì ạ nhìn xem hai cái sư tử miêu nói ra. Bọn họ là từ đâu đến?
Vợ éo hỏi.
Bọn họ trước kia là phụ vương nuôi sủng vật. Pháo đài bị nguyền rủa về sau, bọn họ chính là bên trong thành bảo ngoại trừ ta ra sinh mạng còn sống. Năm ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, vợ cuối cùng là đem chính mình mạo hiểm cố sự toàn bộ kể xong. Cô nam quả nữ cùng ở tại một cái phòng, tăng thêm vợ trên thân cái kia đặc thù lực hấp dẫn, kẻ lì ạ tự nhiên cũng là chịu đến ảnh hưởng. Nàng đã thích bên người thiếu niên tóc đen này. Kẻ lì ạ nhìn qua trước mắt sinh mệnh chi thủy, chỉ cần cùng vợ cùng một chỗ nằm đi vào, nguyền rủa liền có thể giải trừ. Hai người chậm rãi lội vào sinh mệnh chi thủy suối phun bên trong, sau đó vai sóng vai ngồi tại suối phun bên trong. Chuẩn bị xong chưa?
Kẻ lì ạ công chúa.
Vợ kéo kẻ lì ạ tay hỏi.
Ừm, chuẩn bị kỹ càng.
Kẻ lì ạ gật gật đầu nói ra. Vợ kéo, ngươi về sau không muốn lại gọi ta công chúa, trực tiếp gọi tên ta đi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thật hâm mộ luật có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ lữ hành. Nguyên rủa sau khi giải trừ, ngươi có thể cùng luật mang theo ta cưỡi vịt con xấu xí cùng đi xung quanh nhìn xem sao.
Ừm, đương nhiên có thể.
Vợ kéo gật gật đầu nói ra. Kẻ lì ạ xoay đầu lại nhìn bên cạnh thiếu niên nói ra. Vợ kéo, ta biết luật là của ngươi người yêu, có thể ta vẫn là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Sau khi nói xong, nàng lôi kéo bờ thoáng cái liền nằm đến sinh mệnh chi thủy bên trong đi. Ở bên ngoài chờ đợi đám người đột nhiên phát hiện trước mắt pháo đài nổi lên điểm điểm tinh quang. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt ầm ầm kéo ra. Chương 206, nguyên rủa sau khi giải trừ chương 206, nguyên rủa sau khi giải trừ nằm đến sinh mệnh chi thủy trong suối nước thời điểm, vợ cảm thấy toàn thân đều bị mãnh liệt sinh cơ cho bao trùm. Mặc dù không có ở trong nước hít thở không thông cái loại cảm giác này, nhưng hắn cũng không dám há mồm hô hấp. Cũng không lâu lắm, bên người kẻ lì ạ lôi kéo hắn ngồi dậy. Hai người toàn thân đều là ướt sũng. Kẻ lì ạ quần áo trên người bởi vì ở mức nước đã dán thật chặt tại trên thân. Từ phía trên giếng nơi đó tung xuống ánh trăng phát họa ra thân thể nàng nguyện chuyển đường cong.
Kẻ lì ạ căn bản không có chú ý mình đã xuân quang trật tiết, nàng đội vàng hỏi, nguyền rủa giải trừ sao? Bởi vì nàng cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng, nàng sợ giải trừ nguyền rủa nghi thức thất bại. Vợ éo nhìn trung quanh, pháo đài bốn phía cũng không hề có sự khác biệt, căn bản nhìn không ra nguyền rủa có hay không giải trừ. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ túi ma pháp bên trong lấy ra thông tin hoa, lật, có thể nghe được sao? Một lát sau, thông tin hoa bên trong truyền ra chỉ có bờ có thể nghe được thanh âm, vợ éo, nguyền rủa giải trừ sao? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy pháo đài cửa lớn mở ra, chúng ta có thể đi vào sao? Vợ éo nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngăn cách đưa tin hoa kết giới xem ra đã biến mất, nguyền rủa hẳn là giải trừ. Ừm, các ngươi có thể vào đây. Vợ éo đem thông tin hoa thu vào, sau đó nhìn xem khẩn trương kẹ lì ạ nói ra, ta vừa rồi liên hệ với luật, nguyền rủa hẳn là giải trừ. Kẹ lì ạ sau khi nghe cũng không như trong tưởng tượng kích động, nàng yên lặng từ suối phun bên trong đứng dậy ngẩng đầu quan sát cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà bên trên bầu trời sao. Sau đó dùng bình thản ngữ khí nói ra, nguyền rủa cuối cùng giải trừ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là giải trừ sao? Vợ éo nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn muốn cho là biểu hiện của nàng biết càng kích động một chút. Hắn từ suối phun bên trong đứng dậy hoạt động một chút thân thể, hắn cảm thấy mình thân thể cơ năng so trước kia mạnh hơn. Bờ Hẹo, ta hẳn không phải là nằm mơ a? Kelia đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Bờ Hẹo hỏi, vợ thấy được nàng trên mặt có nước mắt trượt xuống. Dĩ nhiên không phải nằm mơ, hết thảy đều là thật. Mà lại, ngươi rất nhanh liền sẽ thấy phụ thân của ngươi. Không có đợi Bờ Hẹo nói xong, Kelia tiến lên một bước, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem Bờ ôm vào lòng, đem cái cằm chống đỡ ở bên tai của hắn nói ra, cảm ơn ngươi, Bờ Hẹo, thật cảm ơn ngươi. Chiều cao của nàng so bờ cao hơn một chút, bờ cảm nhận được trước ngực nàng ôn nhuận cùng nhịp tim. Nếu như không có ngươi, ta không biết ta còn muốn bị vây ở chỗ này bao lâu. Ta vốn cho là ta biết càng vui vẻ hơn, nhưng ta đột nhiên có chút sợ hãi. Ta đã quá lâu không có cùng ngoại giới tiếp xúc, ta sợ ta không thích ứng nguyền rủa giải trừ cuộc sống sau này. Kẻ lì ạ, đừng lo lắng, ta cùng luật biết tại cái này thành bảo bối tiếp ngươi. Bờ chuẩn bị đưa tay ôm đùm eo của nàng, trước mắt cái này công chúa tại nằm vào sinh mệnh chi thủy phía trước lúc đã cùng hắn thổ lộ, hắn dù sao cũng phải muốn đáp lại thoáng cái nàng. Lại nói, về sau hắn hàng năm đều muốn tại cái này thành bảo sinh hoạt một đoạn thời gian, đoạn này quan hệ sớm muộn cũng phải xác nhận. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm, chậc chậc chậc, dùng sinh mệnh chi thủy ngâm toàn thân, các ngươi cũng là duy nhất, có thể mời các ngươi từ trong thân thể ta ra ngoài sao? Vợ éo nghe vậy dừng tay lại bên trên hoạt động, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân suối phun nói ra, ngươi cuối cùng chịu nói chuyện rồi. Ta mấy ngày nay nói chuyện cùng ngươi ngươi đều không trả lời ta. Ta còn tưởng rằng lần trước cùng ngươi tiếp xúc là ảo giác. Mấy ngày nay ngươi nói chuyện với ta sao? Ta cái gì đều không nghe thấy. Suối phun nói ra, có thể là bởi vì ngươi không có lấy sinh mệnh chi thủy, bởi vì chỉ có lấy nước mới có thể tỉnh lại ta. Các ngươi nằm vào đây về sau, ta mới tỉnh lại. Bờ Hẹo, ngươi là tại cùng suối phun nói chuyện sao? Nó lại đáp lại ngươi. Kelia lên tiếng hỏi. Nàng tự nhiên là biết rõ bờ có thể cùng một chút đặc thù vật phẩm nói chuyện. Bờ Hẹo gật gật đầu, suối phun nói gọi chúng ta rời khỏi thân thể của nó. Hắn đưa tay ôm đùm Kelia đầu gối chỗ, ở người phía sau trong tiếng kêu sợ hãi, thoáng cái đưa nàng ôm ngang. Kelia có chút xấu hổ vươn tay ôm đùm cổ của hắn. Bọn hắn rất nhanh liền từ suối phun bên trong đi ra. Kẻ lì ạ, ngươi đi trước đem ngươi quần áo trên người đổi một cái đi. Phụ thân của ngươi cũng nhanh muốn bảo đến. Vợ éo đem công chúa buông xuống về sau nói ra. Kẻ lì ạ lúc này mới phát hiện chính mình quần áo dán thật chặt ở trên người, cũng không có mặc không có gì khác biệt. Mặt của nàng quét thoáng cái liền đỏ, vội vàng chạy về pháo đài. Vợ thì từ túi ma pháp bên trong lấy ra sạch sẽ y phục thay đổi. Suối phun, trong cơ thể ngươi sinh mệnh chi thủy là thế nào xuất hiện? Ta không biết. Ý thức của ta là tại sinh mệnh chi thủy xuất hiện về sau mới có. Vậy ngươi trong cơ thể sinh mệnh chi thủy đang ở tình huống nào sẽ là cô? Ta không biết. Vậy làm sao ngươi biết sinh mệnh chi thủy lấy nhiều, liền biết không có cách nào rời khỏi cái này thành bảo? Ta chính là biết rõ, nhưng ta cũng không biết ta là thế nào biết đến. Suối phun như là nói nhiễu khẩu lệnh một dạng nói. Vợ thì là mặt sầm lại. Cũng không lâu lắm, Kelia thay đổi một thân xinh đẹp lễ phục từ trong phòng đi ra. Vợ hẹo, hỏi ra đến gì đó sao? Vợ hẹo lắc đầu, cái này suối phun hoàn toàn chính là hỏi gì cũng không biết trạng thái. Đi thôi, chúng ta đi đón lượt bọn hắn. Ánh trăng rất là sáng tỏ, coi như không cần phải nhắc tới đèn vậy có thể thấy rõ trong thành bảo hết thảy. Hai người từ pháo đài nơi cửa sau đi ra. Cứ việc nguyền rủa đã giải trừ, nhưng pháo đài y nguyên duy trì nó bị nguyền rủa về sau bộ dáng, chiếm diện tích phi thường lớn. Vợ xa xa nhìn thấy pháo đài cửa lớn phương hướng có ánh lửa chập chờn. Lật bọn hắn vào đây. Sau một tiếng, hai nhóm người tại pháo đài vườn hoa chỗ gặp nhau. Lật, gia nhân quốc vương, Lâm quốc vương, tổ tổ vương tử cùng một bộ phận binh sĩ đều đi theo vào đây. Bờ Hẹo vừa mới gặp mặt, Lật thoáng cái liền bổ nhào vào Bờ Hẹo trong ngực. Lâm quốc vương theo sát tại Lật đằng sau đi lên phía trước. Hắn dừng ở kẻ lì ạ trước mặt muôn ôm nữ nhi của mình, nhưng người phụ thân này giờ phút này nhưng lại có chút do dự, dù sao trước mắt nữ nhi này là cái đại nhân. Kẻ lì ạ, nữ nhi của ta, ngươi còn tốt chứ? Kẻ lì ạ ôm chặt lấy phụ thân của mình, phụ vương, ta rất tốt, cảm ơn ngài qua nhiều năm như vậy làm hết thảy. Ồ, kẻ lì ạ, mẹ của ngươi, huynh đệ của ngươi tất cả đều không có rồi, ta chỉ còn lại ngươi một người thân. Vị này lao phụ thân nước mắt tuôn đầy mặt. Dã nhân quốc vương đứng ở một bên không nói gì, cùng vị này nội quốc vương so sánh, hắn đã coi như là may mắn. Chỉ ít thân nhân của hắn cũng còn sống. Vợ trấn an lượt sau, đem bên hông thanh kiếm kia trả lại cho Ổ Tổ. Ổ Tổ, cảm ơn ngươi thanh kiếm này. Ân, thanh kiếm này còn là ít dùng một điểm. Miễn cho ngươi về sau tìm không thấy vợ. biết rõ, đạo sư. Chương 207, đề nghị của dã nhân quốc vương. Chương 207, đề nghị của dã nhân quốc vương. Đợi bờ hẻo đẩy ra pháo đài cửa lớn tiến vào nội bộ về sau, hắn phát hiện bên trong phòng ốc cấu tạo đã biến bộ dáng. Nguyên bản tất cả đều là tượng đá, cái kia đại sảnh đã biến mất không thấy gì nữa, có số cụ bất sẩn hiện gian phòng kia cũng không biết đi nơi nào. Vương quốc vương nói đây là bên trong pháo đài bộ dáng lúc trước. Tại Mẩm quốc vương dẫn đầu phía dưới, đám người rất nhanh liền tại pháo đài tầng hầm tìm được hắn lưu tại nơi này vàng bạc tài bảo. Bờ hẻo tiên sinh, ngươi bây giờ mới là pháo đài chủ nhân. Những vàng bạc này tài bảo đều là đồ vật của ngươi. Vương quốc vương nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền dùng những thứ này tài bảo khao thưởng quân đội của chúng ta đi. Bờ hẻo gật gật đầu nói ra. Vương quốc vương trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng đem bên trong thành bảo tài bảo đưa cho bờ cùng dã nhân quốc vương bọn hắn. Nhưng hắn tiến vào bên trong pháo đài thời điểm mới phản ứng được, hiện tại bờ hẻo mới là pháo đài chủ nhân. Bởi vì bên trong thành bảo hết thảy cửa đều chỉ có bờ có thể mở ra. Bọn hắn từ vườn hoa tới thời điểm, Vương quốc vương liền phát hiện kẻ lì ạ luôn luôn đang nhìn bờ hẻo. Hắn đương nhiên biết rõ kẻ lì ạ khẳng định là yêu bờ hẻo, mà lại cái này 5 ngày kẻ lì ạ đợi cùng bờ hẻo ngày đêm làm bạn. Vương quốc vương tin tưởng cô nam quả nữ tầm đó nhất định xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cảm thấy đây hết thảy đều là bình thường, dù sao bờ thế nhưng là một cái mạnh mẽ nam nhân, con gái lớn lên luôn luôn phải lập gia đình. Ngày thứ hai, bờ tại bên ngoài pháo đài khao thưởng quân đội. Mỗi một tên lính đều chiếm được đủ nhiều tài bảo. Tăng thêm phía trước đánh thắng trận về sau từ quốc gia khác kẻ thống trị nơi đó cầm tới những cái kia tài bảo. Hiện tại mỗi cái binh sĩ cái túi đều là phình lên. Khao thưởng hoàn tất sau, bờ hẻo bắt đầu phân lượt đưa những binh lính này về nhà. Bởi vì dã nhân quốc vương quân đội nhiều nhất, cho nên hắn đem dã nhân quốc vương cùng người của hắn trước hết nhất đưa về quốc gia của mình. Quốc vương bệ hạ, lần này thật rất cảm ơn ngươi viện trợ, nếu như không có ngươi chỉ huy quân đội, có lẽ trận chiến tranh này không có nhanh như vậy kết thúc. Bờ hẻo, ngươi quên sao? Chúng ta thế nhưng là bằng hữu, qua lại viện trợ là cần phải. Dã nhân quốc vương cười một cái nói, sau đó hắn như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng nói ra, bờ hẻo, kỳ thật ta có một cái đề nghị. Quốc vương bệ hạ, ngươi có đề nghị gì? Bờ hẻo đã sớm phát hiện dã nhân quốc vương hai ngày này luôn luôn đang suy nghĩ cái gì, hắn khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Ngươi cái kia pháo đài cũng không có quân đội đóng giữ, mà ngươi muốn đi ra ngoài mạo hiểm, không có khả năng một mực đợi tại pháo đài. Mà luận quốc vương chỉ là lẻ loi một mình, một phần bạn ngươi không có ở đây thời điểm, có quốc gia khác quân đội đến ngấp nghé ngươi pháo đài. Người nào đến bảo hộ kẻ lì ạ công chúa An Nguy đâu? Quốc vương bệ hạ, ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Chính như lời ngươi nói, chúng ta là bằng hữu. Bờ hẻo đã đại khái có thể đoán được dã nhân quốc vương muốn nói gì, hắn muốn nghe xem cái này quốc vương lý do. Tốt ta, bờ hẻo, kỳ thật, ta muốn đem chúng ta đều di chuyển đến chỗ ngươi đi. Đương nhiên, chúng ta không biết lại ngươi pháo đài. Chúng ta biết tại ngươi bên ngoài pháo đài vây một lần nữa xây một tòa thành thị đi ra, các người theo đuổi của ta rất sở trường làm chuyện này. Vương quốc vương quay đầu nhìn về phía trước mắt tòa thành thị này. Hai năm này, chỉ có một bộ phận tùy tùng tìm được bọn hắn hậu đại, đồng thời đem bọn hắn hậu đại mang về cái này thành bảo, cái khác đại bộ phận người hậu đại đều không có ở. Nơi này đối với chúng ta mà nói, vậy bên trong chỉ là nguyên bản sinh hoạt địa phương mà thôi. Mà sát vách pháo đài cái kia quốc vương, ngươi biết, hai cái thế lực khác nhau tại cùng một địa khu thật là khó mà cùng tồn tại. Cứ việc chúng ta đều hướng thần minh phát thệ không xâm phạm lẫn nhau, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn tại mở rộng quân đội của hắn. Mà thành phố này người, từ đầu đến cuối cho là chúng ta là kẻ ngoại lai, bọn hắn luôn luôn cảm thấy chúng ta xâm chiếm chỗ bọn họ sinh hoạt. Cho nên người theo đuổi của ta cùng người nơi này đang tìm kiếm sinh hoạt vật liệu thời điểm cuối cùng sẽ phát sinh cãi vã cùng xung đột, mà lại khoảng thời gian này càng diễn càng mạnh, nhường ta nhức đầu không thôi. Mà ngươi cái kia bên trong cũng không có quốc dân, người theo đuổi của ta có thể làm người quốc dân, hết thảy đều có thể bắt đầu từ số 0. Chúng ta đi qua về sau, ta vậy không còn là quốc vương, ngươi chính là chúng ta tân vương. Ta làm như vậy, chỉ là vì để cho các người theo đuổi của ta cùng bọn hắn hậu đại tương lai có thể vượt qua tương đối hòa bình sinh hoạt. Không phải vậy chờ ta chết về sau, nơi này nhất định sẽ bộc phát một trận oán hận chất chứa đã lâu chiến tranh. Bờ hẻo nghe xong nổi lòng tôn kính, vì để cho chính mình tùy tùng có cuộc sống tốt hơn, hắn thế mà nguyện ý từ bỏ làm quốc vương. Cùng dã nhân quốc vương chung đụng khoảng thời gian này, bờ hẻo đã cảm thấy hắn là một cái phi thường chính trực quốc vương. Hắn có thể nhớ mỗi cái binh sĩ tên, mà lại nhân cách mị lực mạnh phi thường. Cho nên liền bờ từ cái khác mấy cái vương từ nơi đó mượn tới binh sĩ đều phi thường tán thành hắn thống lĩnh. Thấy bờ không nói gì, dã nhân quốc vương tiếp tục nói ra, bờ hẻo, ta biết ta ý nghĩ này có chút nghe rợn cả người, dù sao cái này nghe giống như là muốn đánh cắp ngươi thống trị địa phương một dạng. Cho nên ta hướng thần minh thể. Không có đồng ý của ngươi, ta tuyệt sẽ không mang ta tùy tùng tiến vào ngươi pháo đài. Nếu như ta làm trái lời thề, ta cùng người nhà của ta đều sẽ bị liệt diễm thiêu đốt. Ta cũng biết nhường ta những người theo đuổi hướng thần minh thể, bọn hắn cũng sẽ không tại chưa ngươi đồng ý dưới tình huống bước vào ngươi pháo đài nửa bước. Đương nhiên, coi như ngươi không đáp ứng vậy không quan hệ, chúng ta vẫn như cũng là bằng hữu. Dã nhân quốc vương sau khi nói xong liền không lại nói chuyện. Vậy thì tại cân nhắc lấy lợi và hại, Vương quốc vương mặc dù là cái kia phiến địa khu trên danh nghĩa quốc vương, nhưng là trên tay hắn cũng không có quân đội, chính là một cái quan can tư lệnh. Mà lại hiện tại luận quốc vương thậm chí liên chiêu quên quân đội tiền đều không có. Những lãnh chúa kia hơn phân nửa cũng là nghe điều không nghe tuyên, cho nên muốn chờ hắn đến phát triển quốc gia kia, không biết phải chờ tới lúc nào. Mà lại có được pháo đài về sau liền mang ý nghĩa muốn thủ vệ pháo đài. Hắn kỳ thật vậy đau đầu pháo đài chú quân vấn đề, nguyên bản hắn đều chuẩn bị nhường ổ tổ lưu một bộ phận binh sĩ cho hắn. Nơi đó chính là bách phế đại hương thời điểm, mà hắn căn bản cũng không có quản lý quốc gia kinh nghiệm. Hiện tại Dã Nhân Quốc Vương đã nguyện ý dẫn hắn tùy tùng đi qua khai hoang đất hoang, phát triển thành phố, hắn tự nhiên cũng là vui lòng. Dù sao đối với một quốc gia đến nói, nhân khẩu là ắt không thể thiếu tài nguyên. Mà lại vừa rồi hắn vậy nói nhường hết thảy tùy tùng hướng thần minh thể, lời thề ở cái thế giới này nguyên bản là hữu hiệu. Có Dã Nhân Quốc Vương quân đội trú đóng ở trong đó, xác thực vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, dù sao cái kia phiến địa khu còn có thật là nhiều thổ phỉ. Cứ như vậy, hắn cũng có thể đem cái kia pháo đài xem như căn cứ của mình an tâm ở bên trong phát triển. Tương lai còn có thể đem thợ mộc gia bọn hắn nhận lấy bên này sinh hoạt. Quốc vương bệ hạ, ngươi quốc dân, đương nhiên từ ngươi đến thống trị, ta chỉ là ta pháo đài chủ nhân. Ngươi nguyện ý tại ta pháo đài bên cạnh một lần nữa thành lập được một tòa thành thị, ta tự nhiên là cầu còn không được. Dù sao nơi đó hiện tại là một mảnh hoang vu, mà lại tòa thành kia nguyên rủa, kỳ thật cũng không tính giải trừ hoàn toàn, còn có rất nhiều không biết cần ta đi tìm tòi, cho nên ta xác thực không có khả năng một mực đợi tại pháo đài. Mà kẻ lì ạ cũng không thể rời khỏi pháo đài quá xa, xác thực cũng cần có người đến bảo hộ nàng. Cho nên quốc vương bệ hạ, đề nghị của ngươi, ta cảm thấy phi thường có thể thực hiện, hết thảy liền nhờ ngươi. Nhờ ngươi tùy tùng chuẩn bị kỹ càng tất cả vật tư, 2 tháng về sau, ta liền đến nơi này tiếp các ngươi. Dã Nhân Quốc Vương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật có chút bận tâm bởi không đáp ứng, cho nên hắn mới nhanh như vậy hướng thần minh phát thệ. Cảm ơn ngươi, vợ hẻo, bằng hữu của ta, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Chương 208, nhiệm vụ chưa xong. Chương 208, nhiệm vụ chưa xong. Tạm biệt Dã Nhân Quốc Vương về sau, bởi trở lại pháo đài. Ô tô quốc gia cách bởi pháo đài cũng không xa, cho nên ô tô quyết định chính mình dẫn quân đội trở về. Hắn nói vừa vận tiện đường thảo phạt thoáng cái thổ phỉ, rèn luyện một chút chính mình mang binh năng lực. Mà áo choàng chỉ còn một lần truyền tống cơ hội, cho nên bờ hẻo đem hồ ly vương tử cùng đen mi vương tử quân đội tạm thời lưu lại. Vào lúc ban đêm, bờ hẻo cưỡi vị con xấu xí bay đến trên cao, chuẩn bị tiếp nhận thế giới ban thưởng. Nhưng mà đợi đã lâu, thế giới ban thưởng đều không có tới. Bờ hẻo móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, thời gian đã qua nửa đêm. Xem ra nhiệm vụ quả nhiên không có hoàn thành. Bờ ở trên không quan sát phía dưới tòa pháo đài này. Nếu không phải giác quan thứ 6 cùng ác ý cảm ứng đều không có nhận biết được cái này thành bảo nguy hiểm, hắn đều thật không dám nhường luật ở lại cái này thành bảo, bởi vì cái này bên trong thành bảo còn có quá nhiều không biết sự tình. Cái kia trong minh minh thanh âm đột nhiên tan biến căn phòng, còn có hàng năm đều phải ở đây đợi 1 tháng. Đây không phải là hắn quen thuộc chuyện cổ tích nội dung, bởi vì sinh mệnh chi thủy trong chuyện xưa cũng không có nói tới cái này thành bảo nguyền rủa là thế nào giải trừ, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đến giải mã. Bất quá đã muốn ở chỗ này đợi 1 tháng, hắn cũng đúng lúc có thời gian dò xét thoáng cái này thành bảo bí mật. Còn sót lại mấy ngày, hắn đi dạo hết bên trong thành bảo hết thảy căn phòng, vẫn là không có tìm tới Succubus, tượng đá còn có ngủ gật giường căn phòng. Bất quá hắn tại bên trong thành bảo tìm được một gian phòng sách. Cái này phòng sách trước kia liền tồn tại, nó là ta tổ phụ lưu lại căn phòng, phụ vương trước kia không thích đọc sách, hắn càng thích ra ngoài đánh trận. Trong thời gian này kẻ lì ạ cùng luật đều đi theo bên cạnh hắn. Vợ tùy tiện lật xem một lượt trong thư phòng tàng thư, đều là chút gia tộc lịch sử cùng thơ ca loại hình quyển sách. Hắn đẩy ra gian phòng này cửa sổ. Cái này phòng sách tại pháo đài cao nhất bên trong phòng, có thể quan sát toàn bộ pháo đài, bao quát pháo đài cửa lớn bên kia đều có thể nhìn thấy. Khoảng thời gian này, hắn đều an bài một chút binh sĩ tại pháo đài cửa lớn nơi đó đóng giữ. Kẻ lì ạ tiến đến bên cạnh cửa sổ, ta vẫn là lần thứ nhất từ cái này thị giác nhìn pháo đài đâu. Loại này quan sát cảm giác thật tốt. Vợ éo nghe vậy cười nói, bị con xấu xí trên thân còn có thể nhìn càng thêm xa đâu, chờ sau 1 tháng, chúng ta lại mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Thật sao? Quá là được, ta đều nhanh chờ không nổi. Kẻ lì ạ quay đầu nhìn bờ éo nói ra. Bờ éo gật gật đầu, đương nhiên là thật, kẻ lì ạ, ngươi bây giờ còn có thể nghe được cái kia trong minh minh thanh âm sao? Kẻ lì ạ lắc đầu, nguyên rủa sau khi giải trừ ta liền nghe không được. Bờ éo đột nhiên trông thấy 2 cái mèo con bộ dáng động vật từ cửa lớn nơi đó chui đi vào. Binh sĩ đang chuẩn bị truy kích, 2 cái con mèo nhỏ thoáng cái biến thành sư tử lớn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Cũng may bờ phía trước nói cho những binh lính này, bên trong thành bảo có 2 cái sư tử, không phải vậy bọn họ đoán chừng muốn bị binh sĩ dùng súng kiếp hầu hạ một phen. Cái kia 2 tên gia hỏa cuối cùng là quay lại, đi, lật, dẫn ngươi đi nhìn một chút trong thành bảo sư tử. Giang cầm pháo đài nguyền rủa sau khi giải trừ, 2 cái sư tử liền mất tung tích, bờ éo đều coi là bọn họ vậy biến mất. Sau đó luồng quốc vương chúng nói chúng nó hơn phân nửa là chạy ra ngoài chơi đi. Vợ còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chúng nó. Thế là 3 người đi vào pháo đài vườn hoa. 2 cái sư tử miêu đang ở nơi đó ngủ gật, xem ra đáng yêu cực. Loại này bộ dáng khả ái đối với nữ tính đến nói lực hấp dẫn rất mạnh, 2 nữ đi qua đem 2 cái sư tử miêu ôm vào trong lòng. 2 cái sư tử miêu cũng không có phản kháng, bọn họ vậy rất hưởng thụ loại cảm giác này. Các ngươi mấy ngày nay chạy đi rồi? Vợ éo hỏi. Chủ nhân, chúng ta đi trong rừng rậm đi chơi, dù sao chúng ta bị giam nhiều năm như vậy, thật vất vả ra ngoài, liền chơi nhiều mấy ngày. Hiện tại 2 cái sư tử miêu vậy xưng bờ hẻo vì chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó sao? Các ngươi là thế nào biết rõ giải trừ nguyền rủa phương pháp? Là từ nơi sâu xa có âm thanh nói cho chúng ta. Vợ trong lòng hiểu rõ, lại là thanh âm này, hán đội bằng hỏi. Vậy các ngươi hiện tại còn có thể nghe được thanh âm này sao? 2 cái sư tử miêu lắc đầu, nguyền rủa sau khi giải trừ, chúng ta liền nghe không được. Quả nhiên lại là như thế. Vợ hẻo nhường vị con xấu xí mang theo bọn hắn tại pháo đài trong hoa viên bay nhất chuyển. Và, đây chính là bay cảm giác sao? Thật tuyệt à. Kẻ lì ạ như là một đứa bé một dạng hưng phấn. Nhìn nàng cao hứng như vậy, vợ éo nhường vị con xấu xí mang theo bọn hắn bay đến trong trời cao. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, có thể nhìn thấy địa phương rất xa rất xa. Kẻ lì ạ không nói gì, chỉ là xuất thần nhìn qua phương xa không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau nàng xoay đầu lại nói ra, vợ hẹo, chúng ta trở về đi, ngươi không phải là nói muốn đi tìm manh mối sao? Nếu như chúng ta có thể sớm một chút tìm tới manh mối giải trừ hoàn toàn nguyên rủa, ta liền có thể sớm một chút cùng các ngươi cùng đi lữ hành. Vợ hẹo nhìn ra nàng có chút không vui, dù sao nàng hiện tại không thể rời khỏi pháo đài quá xa. Thế là hắn nhường bị con xấu xí mang theo bọn hắn trở lại pháo đài. Từ bị con xấu xí trên thân xuống tới về sau, Kẻ lì ạ đi theo Lật đi phòng bếp, nàng gần nhất đều tại cùng Lật học tập chủ nghệ. Vợ thì tiến vào trong thư phòng chỉnh lý trong tay mình manh mối. Cái này trong minh minh thanh âm là giải trừ sinh mệnh chi thủy toàn bộ nguyên rủa mấu chốt. Nó tại mỗi một cái giai đoạn có thể để cho trong thành bảo một người nào đó hoặc là động vật biết được làm sao giải trừ một đoạn nguyên rủa. Nhưng bây giờ hắn tìm khắp pháo đài, đều không có tìm tới ai có thể nghe được thanh âm này. Chính hắn tự nhiên cũng là nghe không được. Bất quá hắn cũng phát hiện một chút manh khỏe. Cái này mấy lần giải trừ nguyên rủa thời điểm, đều có 12 cái số này ở bên trong. Mới vừa vào pháo đài thời điểm, Lục Quốc Vương cùng Kẻ Lì ạ liền nhắc nhở qua, không thể tại trong thành bảo đợi vượt qua 12 giờ. Mà sư tử nói cho hắn nguyên rủa giải trừ nghi thức, cần tại bên trong thành bảo chờ đủ 120 giờ. Sau đó giải trừ nguyên rủa về sau, hắn xem như pháo đài chủ nhân, hàng năm đều muốn tại pháo đài đợi 1 năm 1 phần 12 thời gian. Trong này đều có 12 cái số này. Nếu như dựa theo dạng này suy tính, có lẽ hắn tại cái này thành bảo chờ đủ 12 tháng về sau, liền có thể biết được bước kế tiếp giải trừ nguyên rủa phương pháp. Mà dựa theo hàng năm muốn ở chỗ này đợi 1 tháng qua tính, hắn có thể muốn tại pháo đài chờ đủ 12 năm mới có thể chân chính bài trừ cái này nguyên rủa. Không phải chứ, 12 năm. Vợ hẻo gãi đầu một cái. Này thời gian không khỏi quá dài chút đi. Uy, trong minh minh thanh âm, muốn không ngươi trực tiếp nói cho ta muốn làm sao giúp ngươi giải trừ nguyên rủa a. Vợ hẻo nhìn xem pháo đài trần nhà hô. Đáng tiếc không có gì thanh âm đáp lại hắn. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Vợ trong thư phòng tiếp tục tìm kiếm quyển sách. Vài ngày sau, Lục Quốc Vương chuẩn bị rời khỏi cái này thành bảo, hắn nói hắn còn là ưa thích chính mình nhà gỗ nhỏ. Vợ hẻo một đoàn người đem hắn đưa đến nhà gỗ, Kẻ Lì ạ không hiểu hỏi, "Phụ vương, ngươi tại sao không nguyện ý ở tại bên trong thành bảo? Ngược lại là muốn ở tại nơi này cái trong nhà gỗ đâu?" Chương 209, thần kỳ lò nướng chương 209, thần kỳ lò nướng Lục Quốc Vương cười cười nói ra, "Nữ nhi của ta, ta nhà gỗ nhỏ cách thành bảo cũng không xa, ta quen thuộc nơi này." Mà lại Bờ Hẻo vậy nói, "Dã nhân Quốc Vương muốn dẫn lấy tùy tùng của hắn di chuyển tới. Về sau những người kia chính là của ngươi quốc dân, ta vừa vặn lợi dụng khi khoảng thời gian này nhiều nướng một chút bánh mì, có đầy đủ đồ ăn, mới có thể càng nhanh thành lập thành phố. Có muốn nhìn một chút hay không phụ vương chỗ ở?" Lục Quốc Vương quay đầu nhìn về phía Bờ Hẻo, "Bờ Hẻo, Lật, các ngươi cũng tới đi. Ta nghĩ các ngươi nhất định rất hiếu kỳ cái kia bánh mì là thế nào nướng đi ra." Một đoàn người đi theo Lượng Quốc Vương tiến vào hắn nhà gỗ nhỏ. Cái nhà gỗ nhỏ này bên trong đồ dùng trong nhà đều rất đầy đủ. Hấp dẫn người ta nhất lực chú ý là trong phòng một cái ngoại hình nhìn xem như là cực lớn cú mèo một dạng lò nướng. Con mắt của nó nơi đó là hai viên bảo thạch, lòng lò là bụng của nó, mà ống khói thì là nó nhếch lên cái đuôi. Tại đó lò nướng bên cạnh còn có mấy túi nho nhỏ bột mì. "Ta chính là ở đây nướng bánh mì." Lượng Quốc Vương chỉ cái kia cú mèo lò nướng. "Quốc Vương bệ hạ, những thứ này bột mì số lượng ít như vậy, ngươi là thế nào nướng ra nhiều như vậy bánh mì?" Vợ có chút không hiểu hỏi. "Đây là cái thần kỳ lò nướng, dùng nó nướng bánh mì không cần bao nhiêu bột mì." Lục Quốc Vương tại phòng nhỏ phòng chứa đồ bên trong tìm một chút còn không có thoát xác lúa mì. Chỉ cần đem bột mì cuốn tại một hạt lúa mì cái này bên trên, liền có thể trực tiếp tại cái này bên trong lò nướng nướng ra một cái loại kia bánh mì. Vợ kéo nghe vậy trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Một hạt lúa mì trùm lên bột mì liền có thể nướng đầy đủ một sĩ binh ăn 2 tháng bánh mì. Cái này cú mèo lò nướng hoàn toàn chính là vật tư chiến lược. Các Luận Quốc Vương tự nhiên là nhìn thấy Bờ kinh ngạc bộ dáng, hắn cười một cái nói, "Bờ Hẻo, ta biết người đang suy nghĩ gì. Cái này lò nướng thế nhưng là có tính tình của mình, nó nếu là không nguyện ý giúp người nướng, người làm sao cũng không thể nướng ra bánh mì tới. Mà lại nướng cái này bánh mì phi thường tiêu hao tinh thần lực, sơ ý một chút liền biết thất bại. Chỉ cần bắt đầu nướng, liền muốn ở đây thủ một ngày, phải tùy thời trong khống chế hỏa hầu, mới có thể thành công nướng ra bánh mì tới. Ta một lần chỉ có thể nướng một cái, nếu là nướng hai viên lời nói rất dễ dàng thất bại." Khó trách lần trước vì giải trừ nguyên rủa, Lục Quốc Vương chế tạo gấp gáp ra mặt bao thời điểm tinh thần hề bại suy sụp. "Tới đi, Bờ Hẻo, chúng ta tới thử một lần, nhìn ngươi có thể hay không dùng cái này lò nướng nướng ra bánh mì." "Được." Nhưng mà cũng không lâu lắm, Bờ Hẻo liền thất bại, cái kia lúa mì trực tiếp tại bên trong lò nướng hóa thành cho bụi. Lục Quốc Vương có chút bất đắc dĩ nói ra, "Bờ Hẻo, xem ra cái này lò nướng không nguyện ý giúp ngươi nướng bánh mì." Bờ Hẻo cũng có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn ý đồ cùng cái này lò nướng tiếp xúc, nhưng lò nướng căn bản liền không có phát ra âm thanh. Tựa hồ cũng không phải là một cái có thể nói chuyện thần kỳ vật phẩm. Khéo tay Lật cũng tới thử một cái, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vậy thất bại. Lục Quốc Vương càng là thất vọng, hắn muốn cho là Bờ hoặc là Lật bên trong chí ít có một cái sẽ thành công. "Phụ vương, không phải vậy ta vậy thử một chút đi." Kẻ Lì ạ ở một bên nói ra. "Kẻ Lì ạ, ngươi có thể làm việc này sao? Ngươi trước kia có thể từ chưa bao giờ làm việc này." Lục Quốc Vương có chút ngoài ý muốn. "Phụ vương, ta gần nhất đều tại cùng Lật học tập chủ nghệ, ta cũng muốn thử giúp ngươi một chút. Không phải vậy ta tại bên trong thành bảo vậy không có chuyện gì có thể làm." Chờ Kẻ Lì ạ đem cái kia chùm lên bột mì lúa mì phóng tới cú mèo lò nướng trong bụng đi về sau, lúa mì không chỉ không có hóa thành cho tàn, ngược lại còn có một điểm bành trướng bộ dáng. Như thế nhường Lượng Quốc Vương hưng phấn lên, hắn tranh thủ thời gian tay nắm tay dạy Kẻ Lì ạ khống chế hỏa hầu. Sau một ngày, Kẻ lì à thật nướng ra đến một cái bánh mì. Mặc dù có chút khét, nhưng ít ra là thành công. Ha ha ha, thật không hổ là nữ nhi của ta. Vương quốc vương cao hứng cực. Vợ cùng luật đều thất bại về sau, hắn đều lo lắng cái này kỹ nghệ biết theo tử vong của mình mà tan biến, vậy cái này thần kỳ lò nướng liền muốn mai một. Kẻ lì à vậy thật cao hứng, nàng đem cái này bánh mì phân cho bên trong phòng tất cả mọi người. Đám người phát hiện cái này bánh mì xác thực cùng nộn quốc vương nướng bánh mì, chỉ dùng ăn một điểm bụng liền no bụng. Quốc vương bệ hạ, ngươi là thế nào lấy được cái này thần kỳ lò nướng? Bờ éo nhìn xem trên tay bánh mì hỏi. Ta là trong khu rừng này nhặt được nó nguyên bản chôn dưới đất mặt. Vậy là ngươi làm sao phát hiện nó có thể như thế nướng bánh mì đây này? Ngày đó ta đem nó móc ra về sau liền chuyển về nơi này. Buổi tối ta lúc ngủ, nó đột nhiên ở trong mơ nói chuyện với ta, nhường ta tích một giọt máu ở trên trán của nó. Còn nói, chỉ cần như thế, liền có thể dùng nó nướng thần kỳ bánh mì. Bờ éo rõ ràng tại sao hắn cùng luật biết thất bại. Quốc vương bệ hạ, cái này lò nướng hẳn là nhận chủ, có lẽ chỉ khi có đủ huyết mạch của người thân nhất mới có thể sử dụng. Đúng lúc này, Kẻ Lì À đột nhiên hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Kẻ Lì À, ngươi làm sao rồi? Vương quốc vương một mặt lo lắng đỡ dậy nữ nhi của mình. Phụ vương, ta không biết, đột nhiên cảm thấy trên thân có chút như nhũn ra. Kẻ Lì À có chút hư yếu nói ra. Hẳn là hôm qua nướng cái này bánh mì tiêu hao quá nhiều tinh lực. Không, hẳn không phải là nguyên nhân này. Vợ eo vội vàng đem Kẻ Lì À ôm nâng lên. Quốc vương bệ hạ, chúng ta đến lập tức về thành lâu đài đi. Nguyên rủa giải trừ về sau, ta hàng năm đều phải tại pháo đài đợi một tháng. Đây chỉ là muốn liên tục đợi một tháng mới được. Mà chúng ta hôm qua tại ngươi nhà gỗ đợi một ngày, cho nên khả năng này là bất lương hậu quả. Quả nhiên, đám người trở lại pháo đài về sau, Kẻ Lì À tinh thần khôi phục rất nhiều. Thật có lỗi, bờ hẻo, ta cho các ngươi thêm phiền phức. Kẻ Lì À có chút thất lạc nói. Kẻ Lì À, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ cái này nguyền rủa. Nhưng là một tháng này, chúng ta tốt nhất chỗ nào đều không đi. Quốc vương bệ hạ, ngày mai ta đi giúp ngươi đem cái kia thần kỳ lò nướng chuyển về pháo đài đi. Ngươi vậy và ở pháo đài, như thế an toàn một chút. Dù sao ngươi bây giờ đã không biết ma pháp. Bờ hẻo nhìn xem luận quốc vương nói ra. Thôi ta, chỉ có thể như thế. Luân quốc vương bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn muốn là muốn rời cái này chút người trẻ tuổi xa một chút, cho mình con gái chế tạo cơ hội, nhưng dưới mắt tựa hồ là an toàn quan trọng hơn. Thời gian còn lại bên trong, bởi cái nào đều không có đi, một mực đợi tại bên trong thành bảo. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, ngay tại bờ trong thư phòng cùng luật cùng một chỗ biết chữ Kẻ Lì À đột nhiên lòng có cảm giác, bờ hẻo. Ta lại có thể nghe được cái kia minh minh thanh âm. Bờ hẻo nghe vậy kích động mà hỏi, thanh âm kia nói cái gì? Thanh âm kia nói, pháo đài chủ nhân hàng năm đều phải ở đây chờ đủ một tháng, sau 12 năm, liền có thể nhìn thấy nó. Bờ hẻo nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, ta quả nhiên không có đoán sai. Kẻ Lì À, vậy những ngày năm, liền chỉ có thể bị khuất người ở chỗ này. Kẻ Lì À cười như hoa nói ra, không có chuyện gì, bờ hẻo, ngươi cùng luật nhớ ký hàng năm quay lại nhìn ta là được. Chương 210, sát phạt quả đoán công chúa. Chương 210, sát phạt quả đoán công chúa. Tại pháo đài chờ đủ sau một tháng, vợ thực hiện hứa hẹn, cùng luật cùng một chỗ mang theo Kẻ Lì À đi xung quanh đi dạo. Sau đó bọn hắn phát hiện, Kẻ Lì À nhiều nhất có thể rời khỏi pháo đài 50 km trái phải, lại xa nàng liền biết kiệt sức. Xung quanh thành trấn bởi vì những năm này chiến loạn phát triển được cũng không thật chút thôn trang đều đã hoang tàn vắng vẻ. Bên trong thành trấn vậy chỉ còn lại một chút xanh sao vàng bọn bách tính đang rẽ rùa cầu sinh. Thành phố này trước kia thật giống đi theo phụ vương tới qua, khi đó còn là rất thành thị phồn hoa, không nghĩ tới biến thành bộ dáng này. Kẻ Lì À nhìn trước mắt cảnh tượng có chút khổ sở, dù sao đây đều là nàng quốc dân. Ở bên ngoài ra phía trước, vợ éo liền theo lấy trí nhớ của mình, bám vào Kẻ Lì À trên thân biến ra một bộ nữ tính nhị thứ nguyên kiểu dáng châu Âu phong cách quân trang. Đồng thời nhường lật đem bộ y phục này làm đi ra. Kẻ Lì À mặc vào bộ quần áo này về sau, cái kia tư thế hiên ngang bộ dáng, nhường bên trong thành bảo đóng giữ binh sĩ ánh mắt thấy đều thẳng. Vương quốc vương cũng chưa từng gặp qua loại này y phục, đối với mình con gái tán thưởng không thôi. Cho nên bọn hắn đi tại thành phố này trên đường phố, tự nhiên cũng là thu hút rất nhiều người tầm mắt. Trong những ánh mắt này có ao ước, đố kỵ nhưng càng nhiều hơn chính là tê liệt. Một số người còn lộ ra ánh mắt tham lam nhìn qua lật trong ngực bịt con xấu xí, tại những người này xem ra, đây là mỹ vị đồ ăn. Hiện tại chiến tranh kết thúc, hết thảy đều biết chậm rãi tốt lên. Kẻ Lì À lấy ra mấy khối thần kỳ bánh mì, từ phía trên bẻ một chút đưa cho hướng nàng ăn xin đứa trẻ. Những hài tử này gầy gò nho nhỏ, xem ra nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Các hài tử, cái này bánh mì thế nhưng là thần kỳ bánh mì, các ngươi không muốn thoáng cái ăn quá nhiều, không phải vậy bụng lại bị bể bụng. Kẻ Lì À một bên phân phát một bên dặn dò. Những hài tử này nửa tin nửa ngờ nho nhỏ cắn xuống một cái, sau đó thật cảm thấy mình bụng no bụng. Bọn hắn bưng lấy trong tay bánh mì vui mừng hớn hở chạy trước rời khỏi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái này bánh mì chia sẻ cho mình người nhà. Nhìn thấy Kẻ Lì À tại phân phát đồ ăn, trong thành thị người bắt đầu chậm rãi vây quanh. Lọt trong lực bị con xấu xí nhìn trước mắt hình ảnh cảm thấy có chút quen thuộc, cái này cùng nó tại động vật thành tao ngộ rất tương tự. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu những người này còn có chút trật tự, bọn hắn đều tại kiên nhẫn chờ lấy Kẻ Lì À chia ăn vật. Nhưng là theo vây tới người càng đến càng nhiều, người phía sau nhóm gạt ra người phía trước bắt đầu hướng về bờ hẻo ba người dựa sát vào. Trang diện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một số người thậm chí muốn thừa dịp loạn cướp đi Kẻ Lì À trong tay bánh mì. Bờ hẻo nhíu mày, đang chuẩn bị làm mấy thứ gì đó thời điểm, đám người đằng sau chuyển đến thanh âm thô bạo. Tránh ra, mau tránh ra cho ta, các ngươi những thứ này giỏi bỏ. Sau đó trong đám người truyền đến tiếng gào đau đớn, những người kia tại dùng vỏ đao cùng côn đồng xua đuổi lấy đám người. Cũng không lâu lắm, mấy người mặc giáp lưới cùng áo choàng người từ trong đám người ép ra ngoài, bọn hắn là thành phố này thủ vệ. Nhìn thấy thủ vệ đến, đám người vây xem cũng là thoáng tản ra một chút. Ai bảo các ngươi ở trong thành thị phân phát đồ ăn? Phân phát đồ ăn muốn trước báo cáo lãnh chúa. Đợi bọn hắn thấy rõ bờ hẻo ba người bên người không có thị vệ về sau, những thủ vệ này kết luận bọn hắn chỉ là phổ thông thương nhân, ngựa khí càng là hung ác, các ngươi là từ đâu đến? Ở đây phân phát đồ ăn, là nghĩ kích động người nơi này mưu phản sao? Mấy cái thủ vệ vươn tay ra liền muốn trực tiếp cướp đoạt kẻ ly ạ trên tay bánh mì. Trên mặt bọn họ lộ ra tham lam thần sắc, bởi vì bọn hắn vừa rồi đã từ mấy cái lấy được đồ ăn đứa trẻ trong tay cướp được một điểm cái này bánh mì. Làm phát hiện cái này bánh mì chỗ thần kỳ sau, những thủ vệ này ý thức được cái này bánh mì cực kỳ quý giá. Bọn hắn muốn đem bánh mì hiến cho lãnh chúa đổi lấy ban thưởng. Vợ hừ lạnh một tiếng, sau đó căng ra ma pháp hộ thuẫn, vô hình hộ thuẫn lập tức đem những thủ vệ này đẩy ngã ngã làm một đoàn. Bị hám lợi đen lòng thủ vệ lúc này mới kịp phản ứng, đã trúng thế bản. Mấy cái thủ vệ đứng lên muốn chạy trốn, nhưng trực tiếp bị trên mặt đất toát ra dây leo bó làm một đoàn. Đám người vây xem nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Mấy khối nát bánh mì tại bọn thủ vệ dãy rủa tầm đó từ trong bọc của bọn hắn rơi ra ngoài. Kelia nhìn thấy những thứ này, bánh mì phía trên đều có nho nhỏ vết cắn, lập tức tầm mắt phát lạnh, bánh mì ở đâu ra? Là mấy cái đứa trẻ cho chúng ta. Các ngươi những bại hoại này, các ngươi lại dám cướp đoạt ta cho các hải tử đồ ăn. Kelia trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Cưỡng ép cướp đoạt người khác vật phẩm giặc cướp, nên ngừng tay. Nàng rút ra bội kiếm bên hông đem mấy cái này thủ vệ tay cho chém xuống dưới. A. Mấy cái thủ vệ nháy mắt đau nhức hôn mê bất tỉnh. Những cái kia cách xa xa quần chúng càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi thừa dịp nghĩ lung tung muốn cướp đoạt kẻ lì ạ trên tay bao người càng là dọa đến run như châu sàng. Nhưng trốn ở trong đám người những cái kia bị cướp đoạt bánh mì hải tử, đã đem cái này tư thế hiên ngang thân ảnh thật sâu khắc vào trong óc của bọn hắn. Trương trị thủ vệ sau, kẻ lì ạ quay đầu nhìn xem bờ hẻo nói ra, bờ hẻo, ta muốn đi tìm nơi này lãnh chúa. Tốt. Lãnh chúa nhìn thấy bờ hẻo về sau tựa như giống như chuột thấy mèo sợ hãi. Bởi vì cái này thành thị là bị bờ hẻo bọn hắn chinh phục cái thứ nhất thành phố. Biết rõ kẻ lì ạ thân phận về sau, lãnh chúa càng là tất cung tất kính. Lãnh chúa đem trong thành thị toàn bộ thủ vệ đều triệu tập đến pháo đài đến, ngay trước hết thảy thủ vệ mặt tuyên bố mấy cái kia thủ vệ tội trạng. Mà mấy cái kia thủ vệ đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mạng không lâu vậy. Ma pháp sư đại nhân, công chúa điện hạ, chúng ta gần nhất bị chúng quanh thổ phỉ cùng giặc núi quấy nhiễu, hy vọng có thể lấy được đại nhân viện trợ. Lãnh chúa hướng bọn hắn xin giúp đỡ nói. Kẻ lì ạ tự nhiên không có cự tuyệt, thế là giặc núi thổ phỉ tận thế cứ như vậy giáng lâm. Làm kẻ lì ạ đi vào nơi ở của bọn hắn thời điểm, những cái kia thổ phỉ còn đối với nàng lộ ra dâm tà tầm mắt. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phần lớn thời gian đều không cần bờ cùng luật xuất thủ, bờ hẻo nhiều nhất bên cạnh giúp đỡ nàng chống cự mũi tên. Kẻ lì ạ kiếm thuật thật rất cường đại, một người liền có thể giết đến 10 cái giặc núi kêu cha gọi mẹ. Thời gian cứ như vậy qua 2 tháng, pháo đài xung quanh 50 km bên trong thổ phỉ đều bị tiêu diệt. Bờ hẻo bọn hắn vậy trở về pháo đài. Tích lũy áo choàng sử dụng số lần sau, bờ hẻo đem còn lại binh sĩ vậy đưa trở về, thuận tiện đem dã nhân quốc vương cùng nhóm tùy tùng của hắn đưa đến pháo đài. Dã nhân quốc vương tùy tùng bên trong nhiều mấy trăm phụ nữ trẻ em cùng trẻ nhỏ, đây đều là đại tân sinh nhân khẩu. Lâm quốc vương vậy trong khoảng thời gian này cùng một chỗ nương thật nhiều thần kỳ bánh mì, tăng thêm dã nhân quốc vương mang tới vật tư đầy đủ ở đây phát triển, thế là pháo đài bên cạnh xây dựng cơ bản bắt đầu khí thế ngất trời làm. Hai đầu sư tử vậy đi ra giúp quân vận vật liệu gỗ, đến nỗi vật liệu đá có bờ hẻo ma pháp, hết thảy vật liệu đá đều biến thành thạch đầu nhân chính mình đi vào kiến thiết trên công trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại nhanh muốn tới giao thừa, mà bên ngoài pháo đài vậy dựng lên rất nhiều phòng ở, một tòa thành thị hình thức ban đầu bắt đầu xuất hiện. Chương 211, mới nghe đồn chương 211, mới nghe đồn bờ hẻo, ngươi nói là ngươi có một cái pháo đài. Thành Jones trong nhà gỗ, thợ mộc già nhìn lấy mình cháu trai hỏi. Ừ, mà lại hàng năm ta còn muốn ở nơi đó đợi một tháng. Vợ cùng người nhà của mình nói bọn hắn năm nay mạo hiểm cố sự. Năm nay bọn hắn quay lại đến tương đối trễ, tại giao thừa hôm nay mới chạy về. Không nghĩ tới nhà chúng ta bờ hẻo cũng là một cái lãnh chúa. Bà nội vui mừng nói ra. Cũng không tính là lãnh chúa đi, ta cùng luật phần lớn thời gian đều muốn đi bên ngoài mạo hiểm. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bờ hẻo nhìn xem bà nội nói ra. Chờ thêm mấy năm bên kia phát triển, ta đem cái kia pháo đài nội tình đều thăm dò rõ ràng về sau, các ngươi vậy rời đi qua đi, ở nơi đó so bên này an toàn được nhiều. Nơi đó dã nhân quốc vương cùng lộn quốc vương đều là đáng tin cậy đồng bạn. Bên kia bây giờ còn chưa trường học A. Đi nọc chỉ ổ còn muốn đọc sách, trường học lao sư nói hắn tương lai nhất định có thể trở thành một cái lợi hại học giả. Thợ mục giả nói ra. Ồ. Vợ éo nhìn một chút đang dùng cơm tỉ nọc chỉ ổ. Một năm không thấy, cái tên này không chỉ cao lớn, vẫn còn so sánh lên trước kia thành thủ cổn trọng rất nhiều. Ừm, vợ éo, ta học rất nhiều tri thức. Thế mới biết nguyên lai ma pháp bên ngoài còn có rất nhiều thú vị luyện kim thuật cùng thí nghiệm. Mặc dù ta không biết ma pháp, nhưng những vật này vậy đồng dạng thú vị. Ngươi đối với luyện kim thuật cùng khoa học cảm thấy hứng thú? Vợ hẻo ngạc nhiên nói ra. Vợ hẻo, cái gì là khoa học? Dinocchio có chút nghi ngờ hỏi. Vợ hẻo lúc này mới kịp phản ứng, bây giờ còn chưa có khoa học loại thuyết pháp này. Chính là ngươi ưa thích những cái kia thú vị luyện kim thuật cùng thí nghiệm, cũng có thể xưng là khoa học đi. Vợ sát theo đó nói ra, ta tại Nhật Bất Lạc Đế quốc bên kia vậy mua phòng, tương lai ngươi có thể đi vào trong đó đọc sách. Vợ éo nhìn một chút thợ mộc già cùng bà nội, nơi đó có trước mắt ta gặp phải tiên tiến nhất luyện kim thuật cùng thí nghiệm kỹ thuật. Thật sao? Vợ éo, vậy ta lúc nào đi bên kia? Dinocchio cảm thấy hứng thú vô cùng. sang năm đi, ngươi trước tiên đem bên này việc học sau khi hoàn thành, ta liền đi giúp ngươi liên lạc một chút. Ta vừa vặn nhận thức bên kia một cái đức cao vọng trọng học giả. Quá tuyệt. Dinocchio cao hứng nói. Về sau ta học được những luyện kim thuật đó về sau, vừa vặn tới giúp ngươi phát triển ngươi pháo đài. Tốt, vậy ngươi sau này sẽ là ta bên trong thành bảo thủ tịch luyện kim thuật sư. Bờ hẻo vươn tay sờ sờ Dinocchio đầu. Đợi tại pháo đài đoạn thời gian kia, bờ thường xuyên cùng dã nhân quốc vương giao lưu. Vậy đề cập tới nữ phù thủy nguyên rủa. Dã nhân quốc vương nói, nữ phù thủy nguyên rủa hắn thời điểm niệm thật dài chú ngữ. Nhưng là nữ phù thủy khi đó cưỡi cây trổi bay ở trên trời, bọn hắn căn bản không có cách nào làm sao nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng niệm xong chú ngữ. Bờ có dự cảm, tương lai mình đại khái dẫn đầu sẽ gặp phải cái này nữ phù thủy. Dù sao nếu như suy đoán của bọn hắn là chính xác, hắn liền đã giải trừ nàng hai cái chú ngữ. Tương lai hắn khả năng còn muốn đi giải trừ người đẹp ngủ trong rừng pháo đài nguyên rủa. Hoa bà đã từng nói, cái kia cho người đẹp ngủ trong rừng xuống nguyên rủa nữ phù thủy còn sống trên cõi đời này. Tăng thêm có cái gọi là nữ phù thủy hội nghị, vợ không dám tưởng tượng chính mình biết gặp mặt như thế nào địch nhân cường đại. Chủ yếu là hiện từng cái đại quốc ma pháp sư cũng không thấy bóng dáng, hắn không có cách nào hệ thống học tập ma pháp, cho nên hắn còn là được ra ngoài mạo hiểm, tìm kiếm cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính, tận lực nhiều đến thu hoạch được một chút thế giới ban thưởng. Mà lại người bên cạnh càng cường đại càng tốt. Bất quá nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, hắn tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm tới công chúa Bạch Tuyết quốc gia, vậy không ai nghe nói qua công chúa Bạch Tuyết cố sự. Đây là phi thường chuyện kỳ quái, không phải là công chúa Bạch Tuyết cố sự đã kết thúc rồi? Hoặc là phương hướng không đúng lắm, mà lại năm ngoái một năm bọn hắn đều không có gặp được mới chuyện cổ tích nhân vật chính, chuyện như vậy trước tiên là chưa hề phát sinh qua. Bất quá năm ngoái một năm chính mình cùng luật cơ hồ đều đợi tại Luận Quốc Vương quốc gia kia, nghĩ đến là không có di động, mới đưa đến bọn hắn không có gặp được cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính. Đám người thấy Bờ Hẻo đột nhiên cau mày không nói lời nào, thợ mộc già ho khan một tiếng, "Bờ Hẻo, hôm nay là giao thừa, không muốn như thế cau mày. Tới đi, để chúng ta vì cuộc sống hạnh phúc cạn ly." "A, tốt, ông nội." "Cạn ly." Bờ Hẻo đem trong lòng lung tung ý nghĩ không hề để tâm. Còn không có phát sinh sự tình, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thế là người một nhà vui vẻ hòa thuận hưởng thụ lấy tiệc. Năm qua xong về sau, vợ éo 15 tuổi, luật 16 tuổi. Vài ngày sau, vợ theo thường lệ đi đô thành, đáng tiếc đạo sư vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Về sau hắn còn là đi sinh mệnh chi thủy pháo đài, tại đó đợi một tháng về sau, lại trở lại nhà gỗ nhỏ bồi dưỡng tiên hoa tiểu nhân. Tại tiểu nhân sắp bồi dưỡng ra đến thời điểm, hắn thông qua tọa độ hoa thông chi tiên hoa quốc độ hoa hoàng. Cũng không lâu lắm, hoa hoàng mang theo thị nữ lần nữa truyền tống đi qua. Lần này bờ trong đám người nhìn thấy Thẩm Mỡ Lina, bên cạnh nàng còn đi theo một cái khuôn mặt quen thuộc. "A, ngón cái tiểu ca. Bờ Hẻo tiên sinh, đã lâu không gặp." Cái này tiểu nhân tầm mắt kiên nghị cho bờ chào một cái. "Ta hiện tại là Encho điện hạ thị vệ." Ngón cái tiểu ca một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Thẩm Mỡ Lina. Bờ có thể nhìn ra cái kia dấu ở chỗ sâu ái mộ. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, Bờ Hẻo liền phát hiện hắn ưa thích Thẩm Mỡ Lina, chỉ bất quá khi đó hắn thậm chí cũng không dám tiếp cận nàng. Bây giờ có thể trở thành thị vệ của nàng, đã là tiến bộ rất lớn. Bờ Hẻo đột nhiên nghĩ đến Hàn Sẹo, cũng không biết tiểu tử kia có hay không lấy được công chúa ưu ái. Đem hoa hoàng một đoàn người đưa tiễn về sau, hắn lần nữa trở về sinh mệnh chi thủy pháo đài. Hắn chuẩn bị từ pháo đài hướng một phương hướng khác xuất phát, nhìn xem có thể hay không gặp được mới chuyện cổ tích nhân vật chính. Lại không nghĩ rằng ổ tổ vương tử cùng binh lính của hắn đã tại bên ngoài pháo đài chờ lấy bọn hắn. "Đạo sư, ngươi cuối cùng là đến, trước ngươi không phải là nói nhường ta hỏi thăm một chút cổ quái kỳ lạ nghe đồn sao?" Hắn từ trong đám người kéo ra một cái người ngâm thơ rong trang phục người. "Nói đi, đem ngươi biết đến cái kia cố sự nói cho đạo sư của ta nghe." "Tuân mệnh, vương tử điện hạ." Cái kia người ngâm thơ rong bắt đầu nói lên hắn biết đến cố sự. "Đại nhân, tại cách nơi này rất xa một quốc gia bên trong có một cái quốc vương. Hắn có 12 cái con gái, một cái so một cái xinh đẹp. Mỗi lúc trời tối, nhóm nữ nhi của hắn đi ngủ thời điểm, quốc vương đều biết tự mình đóng cửa phòng, nhưng mỗi sáng sớm, đám công chúa bọn họ dậy đều sẽ bị mài hỏng. Cho nên quốc vương tuyên bố một cái thông cáo, chỉ cần ai có thể phát hiện nữ nhi của hắn buổi tối đi đâu khiêu vũ, liền có thể tuyển trong đó một cái vì thế tử. Đến ta rời khỏi quốc gia kia phía trước, không ai cởi ra bí mật này." Bờ Hẻo nghe xong trong lòng hơi động, hắn biết rõ đây là cái gì cố sự, đây là chuyện cổ dìm bên trong những đôi giày nhảy rách cuối cùng là có chuyện xưa mới đến. Từ khi chính mình thu hoạch được đã gặp qua là không quên được năng lực về sau, hắn có thể chính xác hồi tưởng lại chính mình trước kia nhìn qua cố sự. Không đến mức tao nộ cố sự về sau, còn không biết cố sự này nội dung. Quốc gia kia ở đâu? Chúng ta đi xem một chút. Chương 212, 12 công chúa chương 212, 12 công chúa người ngâm thơ rong đưa cho Bờ Hẻo một tấm bản đồ. Quốc gia kia rất xa, ta từ bên kia đi vào bên này đại khái dùng hơn nửa năm thời gian. Ta không biết trong lúc này có người hay không đã phá giải cái này câu đố. Bất quá, hẳn là không dễ dàng như vậy phá giải câu đố mới đúng. Tại sao? Ô tổ vương tử nghi ngờ hỏi. Bởi vì vì quốc vương còn có một cái điều kiện, nếu là trong vòng 3 ngày không có cách nào phá giải câu đố này, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Người ngâm thơ rong nhìn xem ô tổ nói ra, vương tử điện hạ, tại ta rời khỏi nơi đó phía trước, đã có mấy cái muốn dây vào vận khí thân người đầu chỗ khác biệt. Bờ Hẻo nghe xong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên cùng nguyên bản cố sự không sai biệt lắm, nếu như dựa theo nguyên bản chuyện xưa phát triển, câu đố này hẳn là biết bị một cái nghèo khó lao sĩ binh phá giải. Cái kia lão sĩ binh tại vào thành trên đường gặp một cái lao phụ nhân, sau đó lao phụ nhân cho hắn một cái ẩn hình áo choàng, hơn nữa còn khuyên bảo hắn không thể uống công chúa cho rượu. Binh sĩ nghe lời của lão phụ nhân, làm bộ uống rượu ngủ. Sau đó tại đám công chúa bọn họ rời đi thời điểm mặc vào ẩn hình áo choàng theo dõi các nàng, cuối cùng thành công phá giải câu đố, cưới lại công chúa. Cũng không biết thời gian nửa năm này bên trong, cái kia lão sĩ binh có hoàn thành hay không nhiệm vụ kia. Bất quá dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, chỉ cần là hắn can thiệp vào cố sự, quá trình cùng kết cục đều biết phát sinh cải biến. Vợ cho người ngâm thơ dong hai viên kim tệ đem hắn đuổi đi về sau, quay đầu nhìn về phía vương tử nói ra, đi thôi, ổ tổ, lần này ngươi cùng chúng ta cùng đi. Nếu như câu đố này không có được khởi ra, liền từ chúng ta đi mở ra. Khởi ra câu đố về sau, ngươi ngay tại có thể những cái kia công chúa bên trong, chọn một làm thê tử của ngươi. Vừa rồi người ngâm thơ dong vậy nói, những cái kia công chúa một cái so một cái xinh đẹp. Nguyên bản sinh mệnh chi thủy trong chuyện xưa công chúa sẽ trở thành thê tử của hắn, nhưng là bây giờ bị bợ phòng tay trên. Cho nên bợ quyết định giúp mình học đồ một lần nữa tìm một cái vợ. Mà lại liền xem như cái kia lão sĩ binh trong lúc này phá giải bí ẩn này lời nói, hắn cũng chỉ biết cưới tuổi tác lớn đại công chúa. Mà nhỏ nhất công chúa mới là công chúa bên trong xinh đẹp nhất. Vừa vặn nhìn xem có thể hay không gạt đến cho ổ tổ làm vợ. Được rồi, đạo sư. Ổ tổ vương tử rất là cao hứng, hắn đã sớm muốn đi theo bợ cùng đi mạo hiểm. Bọn hắn cưới lên vị con xấu xí, hướng về người ngâm thơ dòng chỉ dẫn phương hướng bay đi. Vợ sở dĩ không đem áo choàng mặc ở người ngâm thơ dong trên thân nhường hắn mang theo bọn hắn chuyển tống đi qua, là muốn tại đang đi đường thuận tiện tìm kiếm cái khác chuyện cổ tích nhân vật. Mặt khác, hắn không nghĩ tại những thứ này người ngâm thơ dong trước mặt tùy tiện bại lộ chính mình thân phận ma pháp sư cùng năng lực chính mình. Dù sao người ngâm thơ dong thích nhất khắp nơi đi kể chuyện xưa, đến lúc đó dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Mấy tháng sau, mọi người đi tới người ngâm thơ dong nói tới quốc gia kia. Quốc gia này vương thành vị trí trên núi cao, một đầu rộng lớn phiến đá lát thành đại lộ từ chân núi nối thẳng vương thành cửa thành. Tại vương thành bên cạnh, đặt vào rất nhiều cự hình đá lăn. Nếu là địch nhân đến tiến công, cái này đã lăn đủ bọn hắn chịu. Trong thành thị rộn rộn ràng ràng, thật nhiều đều là mộ danh muốn đi giải mã người. Nhưng là bọn hắn lại lo lắng mất mạng, cho nên đại đa số người đều tại trong tiểu quán thảo luận. Muốn ta nói à, đám công chúa bọn họ khẳng định là từ đâu chuẩn đi khiêu vũ, mới đem các nàng giày múa mài hỏng. Cái này còn cần ngươi nói sao? Nhưng là quốc vương thế nhưng là đem cửa lớn đều giam lại. Các nàng là thế nào đi ra? Chẳng lẽ biết bay? Không có khả năng, ta tối hôm qua một mực tại vương thành bên ngoài trông coi không ngủ, căn bản không có nhìn thấy đám công chúa bọn họ bay ra ngoài. Hoặc là chính là đảo đất đi xuống. Làm sao có thể đảo đất xuống dưới? Ngươi chui cho ta nhìn một chút. Bằng không đi đâu rồi? Ta làm sao biết? Ta nếu là biết, còn không trực tiếp đi tìm quốc vương giải mã. Muốn ta nói, dứt khoát chúng ta tìm 12 người đi vào chung, thời ra đáp án về sau, một người cưới một cái công chúa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nghĩ đến sao? Một lần chỉ cho một người đi giải mã. Đạo sư, xem ra câu đố này còn không có được thời ra. Ừm. Bơ éo nhìn một chút vừa rồi cái kia nói chui vào dưới mặt đất người, kỳ thật hắn ý nghĩ là đúng. Nguyên bản trong chuyện xưa người lính kia chính là đi theo đám công chúa bọn họ cùng đi pháo đài dưới mặt đất, sau đó dưới đất nhìn thấy 12 cái vương tử cũng cùng bọn hắn khiêu vũ. Cho nên giày múa mới có thể bị mài hỏng. Đạo sư, vậy chúng ta lúc nào đi tìm nơi này quốc vương tham gia cái này khiêu chiến? Hiện tại liền đi đi. Coi như không có ẩn hình áo choàng, vợ hẻo cũng đã nghĩ kỹ muốn làm sao đi giải mã. Đây đối với hắn hiện tại đến nói là một cái sự tình đơn giản. Lợi, ngươi cùng vịt con xấu xí tại quán trọ chờ chúng ta. Chúng ta 3 ngày sau liền trở lại. Ừm, vợ hẻo, các ngươi phải cẩn thận. Nhưng mà chờ bợ cùng ổ tổ nhìn thấy quốc gia này quốc vương về sau, quốc vương lại cự tuyệt bọn hắn, hôm qua đã có một người đi vào giải mã, cho nên các ngươi nhất định phải đợi thêm 2 ngày. Mà lại, hai người các ngươi nhất định phải chọn một người đi vào. Hai người từ pháo đài đi ra về sau, bợ hẻo đang suy nghĩ muốn hay không biến thành chim én bay vào đi xem một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao 2 ngày thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua. Tại trở về quán trọ trên đường, hai người gặp một đám say khướt nam nhân. Bọn tiểu nhị, các ngươi nói hôm qua đi giải mã cái kia lão hỏa kế có thể đi ra sao? Ai biết được. Bất quá đã hơn 2 tháng không ai đi vào giải mã, từ khi nước láng giềng vương tử đều bị chặt đầu về sau, liền không ai dám đi nếm thử. Liền nước láng giềng vương tử cũng dám chặt đầu, quốc vương chẳng lẽ không sợ dẫn phát chiến tranh sao? Nghe nói cái kia vương tử đi vào giải mã phía trước liền hướng thần minh đã thể, cho nên quốc gia của hắn cũng không thể vì hắn ra mặt. Bất quá cái kia lão hỏa kế khuya ngày hôm trước cùng chúng ta lúc uống rượu không phải đã nói rồi sao? Hắn nói hắn nhất định có thể phá giải bí mật này, để chúng ta chờ hắn tin tức tốt là được. Hắn còn nói hắn sở dĩ muốn uống cái đủ, là muốn qua rượu của mình nghiện, miễn cho tiến vào pháo đài về sau không nhịn được muốn uống rượu. Bờ Hẻo nghe vậy mà người, hắn quay đầu nhìn về phía đám người kia biết rõ đi vào pháo đài về sau không thể uống rượu, hẳn là hôm qua đi vào người kia chính là nguyên bản trong chuyện xưa lão sĩ binh. Nói như vậy, câu đố này liền muốn giải trừ rồi. Như cái kia lão sĩ binh chính là cố sự này nhân vật chính, cái kia viện trợ hắn, có lẽ có thể được đến thế giới ban thưởng. Dù sao hiện tại bờ không biết cố sự sẽ có thế nào cải biến, cho nên hắn không thể từ bỏ cơ hội này. Ô tô, ngươi đi về trước cùng luật tụ hợp, ta đi bên trong thành bảo đi xem một chút. Được rồi, đạo sư, ngươi phải cẩn thận. Cùng ô tô sau khi tách ra, vợ yên nắng đi vào bên ngoài pháo đài vây, tại không ai chú ý địa phương biến thành một con chim én bay vào bên trong thành bảo. Sau đó hắn lại tại bên trong thành bảo biến thành con chuột, bắt đầu tìm kiếm công chúa căn phòng. Bên trong thành bảo thủ vệ cũng không nhiều. Vợ tìm hồi lâu, cuối cùng là tại một cái đại sảnh bên trong tìm được cũng cùng một chỗ 12 tấm giường. Đại sảnh này bên kia còn có một tấm độc lập giường, hẳn là quốc vương an bài cho giải mã người nghỉ ngơi giường lớn. Cũng không lâu lắm, Bờ Hẻo đột nhiên nghe được đại sảnh bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng lại ồn ào tiếng bước chân. Bờ Hẻo đội vàng biến thành chim én bay đến trên đại sảnh đèn treo đi lên, lại tại phía trên biến thành con chuột. Hắn vừa trốn tốt, 12 cái công chúa liền từ đại sảnh bên ngoài đi trở về, các nàng đúng là một cái so một cái xinh đẹp. Các nàng vừa vào căn phòng liền líu ríu cho chuyện. Những thứ này công chúa tuổi tác chênh lệch cũng không tính quá lớn, nhưng dung mạo lại có chút tương tự, cảm giác như là một cái mẫu thân sinh. Vợ không nhịn được có chút bội phục mẹ của các nàng thực tế là rất có thể sinh. Nhưng kỳ quái là, vợ eo cũng không nhìn thấy thủ vệ đi theo những thứ này công chúa, mà lại ngoài cửa vậy không có thủ vệ, cái này thật sự là quá khác thường. Tại sao quốc vương không dứt khoát phái thủ vệ đến giám thị những thứ này công chúa, ngược lại là muốn để người bên ngoài đến giải mã đâu? Mà lại mỗi lần chỉ cho phép một mình vào đây. Nếu quả thật nghĩ thầm muốn mở ra câu đố, chẳng phải là cùng đi giám thị công chúa càng nhiều người mới càng tốt. Mà lại, quốc vương nói hôm qua có một mình vào đây giải mã, nhưng mờ hẻo cũng không có phát hiện người kia. Người kia đi đâu đi? Mất tích rồi. Còn là nói trắng ra lấy ẩn hình áo choàng, cho nên nhìn không thấy rồi. Nhưng là bây giờ cũng không có đến đám công chúa bọn họ lúc ngủ. Coi như thật là nguyên bản chuyện xưa cái kia lão bình, vậy không cần thiết hiện tại liền mặc ẩn hình áo choàng a, vợ càng nghĩ càng thấy đến trong này có chút kỳ quặc. Lại một lát sau, vợ eo nghe được đám công chúa bọn họ trò chuyện lên chuyện này. A, đại tỷ, hôm nay làm sao không thấy được hôm qua tới cái này người kia đâu? Không phải bình thường đều muốn thủ 3 ngày mới đúng không? Hắn là nửa đường đi rồi sao? Ai biết được, nhưng là hôm nay không có người trông coi chúng ta, chẳng phải là càng tốt sao? Miễn cho còn muốn đi chuẩn bị cái kia thôi miên rượu ngon, buổi tối hôm nay chúng ta lại liền có thể đi tìm vương tử bọn hắn khiêu vũ. Xuyệt, đại tỷ, nhỏ giọng một chút, một phần bạn phụ vương phái thủ vệ len lén trong phòng đợi, chúng ta chẳng phải là liền lộ tẩy? Phụ vương là yêu chúng ta nhất, hắn mới sẽ không phái thủ vệ đến giám thị chúng ta đâu. Một cái khác công chúa nói ra. Cái kia không nhất định, chờ ta nhìn một chút. Một cái công chúa đột nhiên ngồi xuống kéo trên giường ga giường nhìn một chút dưới giường. Dưới giường không ai. Các ngươi chính là lo lắng vớ vẩn, cái nào thủ vệ dám tự mình đến chúng ta căn phòng, nếu quả thật chính là phụ vương phái tới, ta liền đi khóc cho hắn nhìn. Lần trước phụ vương truy vấn chúng ta đi đâu thời điểm, ta vừa khóc, hắn liền không hỏi. Đúng vậy à, mà lại sau đó phụ vương từ bên ngoài tìm người đến giải mã thời điểm, kém chút thoáng cái nhường 5-6 người cùng một chỗ vào đây. Lại một cái công chúa nói ra, ta nghe xong liền nói ta không muốn sống, kết quả phụ vương cũng chỉ nhường một mình vào đây. Hi hi. Nghe được cái này bờ hẹo bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là như thế, hắn vừa rồi đều kém chút coi là cái này quốc vương là cùng đám công chúa bọn họ cùng một chỗ cố ý muốn thiết lập ván cục chơi chết những thứ này đến giải mã người. Vẫn còn may không phải là chuyện cổ tích hắc ám phát triển. Thế nhưng là, đại tỷ, cho tới bây giờ đã có thật nhiều nam nhân mất đi tính mạng, như thế có phải hay không không tốt lắm? Cái kia xem già trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất công chúa hỏi. Có cái gì không tốt? Những nam nhân kia còn không phải nhìn chúng mỹ mạo của chúng ta, muốn đem chúng ta trong đó một cái cưới trở về. Hừ, chúng ta mới sẽ không gả cho những nam nhân này đâu, chúng ta đã sớm có chính mình yêu dấu nam nhân. Thế nhưng là tỷ tỷ, tại sao dưới mặt đất những vương tử kia không cho phép chúng ta đem cùng bọn hắn cùng một chỗ khiêu vũ sự tình nói cho phụ vương đâu? Một cái khác công chúa hỏi. Những vương tử kia là bị nguyền rủa, muốn chúng ta cùng bọn hắn nhảy 3 năm múa mới có thể giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa. Mà lại cùng ta khiêu vũ cái kia vương tử vậy nói, ngàn vạn không thể nói cho phụ vương, nếu không thì nguyền rủa liền giải trừ không được. Hơn nữa còn khả năng sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Vậy không được, ta mới không nghĩ sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Một cái khác công chúa vội vàng nói. Bọn tỷ muội, các ngươi chú ý không, cái kia dưới mặt đất cung điện tốt phồn hoa à, ta gần nhất đều không quá nghĩ quay lại. Ta vậy không quá nghĩ về thành lâu đài. Ừm, nguyên lai tỷ tỷ cùng em gái đều là nghĩ như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta nghĩ như vậy chứ. 12 cái công chúa bên trong, trừ trẻ tuổi nhất cái kia tiểu công chúa bên ngoài, cái khác công chúa đều không quá nghĩ quay lại. Xuyệt, ta thật giống nghe được phụ vương tiếng bước chân. Cũng không lâu lắm, quốc vương cũng tới đến đại sảnh này, đi theo quốc vương thị vệ thì đứng tại cửa ra vào không có bảo. Phụ vương, phụ vương. 12 cái công chúa đều đi vây quanh cái này quốc vương. Quốc vương cười đến không ngậm miệng được. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi, a, ngày hôm qua người kia đâu? Chạy đến nơi lâu rồi. Phụ vương, chúng ta còn tưởng rằng là ngươi đem hắn gọi đi nữa nha. Phụ vương, ngươi cũng không cần phái người đến giám thị chúng ta có được hay không? Đúng vậy a, phụ vương, ngươi phải tin tưởng, các con gái là có nỗi khổ tâm. Đám công chúa bọn họ bắt đầu ôm phụ thân của mình nũng nịu. Ai biết quốc vương ở trên đây lại tương đối có nguyên tắc. Không được, ta đã đáp ứng các ngươi, không phải thủ vệ trông coi các ngươi, mà lại một lần chỉ làm cho một người đến giám thị các ngươi, cho nên không thể lại để cho các ngươi như thế càn quấy đi xuống. Bằng không các ngươi liền trực tiếp nói cho phụ vương, các ngươi là đi chỗ nào rồi? Quốc vương vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Như thế phụ vương liền không khiến người ta đến giám thị các ngươi, mà lại chúng ta còn đối ngoại tuyên bố giết một cái nước láng giềng vương tử. Mặc dù ta tìm một cái phạm nhân tử hình đến thay thế hắn, sau đó nhường cái kia vương tử yên ắng trở về. Nhưng là các ngươi biết không, hôm nay lại tới một cái vương tử. Mặc dù ta chưa nghe nói qua quốc gia kia, nhưng là bên cạnh hắn cái kia được xưng là đạo sư người, tuyệt không phải một người bình thường. Ta có thể cảm giác được cái kia tóc đen trên thân nam nhân khí tức không giống bình thường. Phụ vương, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta, mặc kệ là cái gì vương tử, cái gì quốc vương, chỉ cần hắn không có giải mã thành công, liền không để chúng ta gả cho hắn. Tốt tốt tốt. Quốc vương cưng chiều đưa tay vuốt vuốt nữ nhi của mình đầu. Nhưng là các ngươi thật không biết ngày hôm qua người đi chỗ nào rồi. Không biết ta, chúng ta hôm nay liền chưa thấy qua hắn. Kỳ quái rồi. Thị vệ, đi hỏi một chút bên trong thành bảo cái khác thủ vệ, có thấy hay không ngày hôm qua người kia. Quốc vương quay đầu đối với cửa ra vào nói. Phải, quốc vương bệ hạ. Thị vệ rời khỏi sau, quốc vương tiếp tục tại đại sảnh này bên trong cùng đám công chúa bọn họ đợi hồi lâu. Có thể nhìn ra được, cái này quốc vương phi thường thích nữ nhi của mình nhóm. Đại khái nửa giờ về sau, thủ vệ tới trước báo cáo, "Bệ hạ, chúng ta đều không có nhìn thấy ngày hôm qua người, hắn tựa như là đột nhiên mất tích một dạng." "A, cái này sao có thể? Có phải hay không tại cái giường này phía dưới, còn có trong tủ treo quần áo? Tìm kiếm cho ta. Tìm tới hắn về sau trực tiếp cho ta kéo ra ngoài giết, cũng dám trêu đùa chúng ta." "Phải, bệ hạ." Cửa ra vào thị vệ nghe vậy liền đi vào căn phòng. Thủ vệ lục soát hồi lâu, dưới giường cùng trong tủ treo quần áo toàn bộ đều bị lật khắp, nhưng vẫn không có phát hiện người kia thân ảnh. "Phụ vương, có lẽ người kia không có cách nào giải mã, liền trước giờ chạy trốn, dù sao hắn chỉ là một cái thô bị lão sĩ binh mà thôi." Vợ éo nghe vậy nội tâm khẽ động, quả nhiên là cái kia lão sĩ binh sao? Chương 213, quỷ dị đờ nhì ông lâu đài chương 213, quỷ dị đờ nhì ông lâu đài hử, người lính kia hôm qua còn lời thề son sắt cùng ta nói hắn nhất định có thể phá giải bí mật này, lại không nghĩ rằng hôm nay lại chạy trốn. Quốc vương đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem thủ vệ nhàn nhạt nói ra, các ngươi là thế nào làm? Nhiều người chạy đi cũng không biết. Nếu là có người muốn vào đây pháo đài ám sát ta cùng con gái của ta, khả năng chúng ta toàn bộ ngã vào trong vũng máu các ngươi cũng không biết. Muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Nói đến đây lúc, quốc vương mắt lộ ra hung quang. Bệ hạ tha mạng. Mấy cái thủ vệ thoáng cái quỳ xuống đến cuốn quýt dập đầu. Vậy còn không cho ta thật tốt đi trong thành bảo lục soát thoáng cái. Ta không tin người lính kia có thể thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Phải. Bệ hạ. Thủ vệ lĩnh mệnh chạy ra ngoài. Quốc vương thì tiếp tục lưu lại đám công chúa bọn họ bên người. 12 cái công chúa líu díu ở bên cạnh hắn nói chuyện. Lại qua rất lâu, quốc vương cuối cùng là đứng dậy rời đi, các nữ nhi của ta. Nên đến các ngươi thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay bởi vì không có người trông coi các ngươi, cho nên ta sẽ đem cửa đóng lại. Hy vọng các ngươi không muốn vụng trộm trốn đi. Quốc vương rời đi về sau, đám công chúa bọn họ bắt đầu thay đổi chính mình áo ngủ, sau đó riêng phần mình nằm tại trên giường của mình. Bọn tỉ muội, nhanh nghỉ ngơi đi, đợi đến thời gian ta biết gọi các ngươi. Không đến bao lâu, đám công chúa bọn họ đều tiến vào mộng đẹp. Vợ eo biến thành con chuột từ đèn treo bên trên thò đầu ra, sau đó đột nhiên nhảy đến trên vách tường, dọc theo vách tường chậm rãi tuột xuống. Hắn quyết định trước đi theo đám công chúa bọn họ đến dưới đất đi xem một chút. Thế là bờ yên lặng biến thành một viên nho nhỏ vật phẩm trang sức, bám vào tiểu công chúa tóc bên trên cái khác trang sức phía trên. Khi thời gian đi vào nửa đêm 12 giờ, đám công chúa bọn họ lần lượt bỏ lên, các nàng đều không có ăn ý không nói gì. Các nàng từ tủ quần áo bên trong đem chính mình lễ phục lấy ra mặc hoàn tất về sau, 12 cái công chúa tay nắm tay, cùng một chỗ dùng sức trên mặt đất đập mạnh 3 lần. Sau một lát, đại sảnh ở giữa mặt đất im ắng chìm xuống dưới, một cái mật đạo xuất hiện tại công chúa trước mặt. Trong mật đạo, vốn lượn cầu thang hướng phía dưới dọc theo đi. Tại đại công chúa dẫn đầu phía dưới, hết thảy công chúa một cái tiếp một cái đi xuống. Vừa tại tiểu công chúa trên đầu di động chính mình thị giác, phát hiện tiểu công chúa phía sau mặt đất im hơi lặng tiếng hợp tại một khối. Liền xem như quốc vương tại trong lúc này đến kéo ra công chúa căn phòng cửa lớn, vậy căn bản không biết công chúa đi chỗ nào đi. Kỳ thật chỉ cần quốc vương nghĩ, hắn hoàn toàn liền có thể tại bên ngoài phòng ngồi chờ, chẳng qua là hắn không làm mà thôi, hắn quá cưng chiều nữ nhi của mình. Các con gái đã từng yêu cầu hắn 12 giờ về sau liền không thể đến gian phòng của các nàng. Quốc vương đáp ứng về sau liền chưa bao giờ tới qua. Bất quá quốc vương lại muốn biết nữ nhi của mình đi đâu, đã mình không thể đến, liền để người khác đến là được, cho nên quốc vương mới phát cái kia thông cáo. Đáng tiếc một người đều giải mã không ra. Quốc vương cảm thấy những người này đều là phế vật, hắn đem hy vọng đặt ở hôm nay đến cái kia vương tử cùng cái kia tóc đen nam nhân trên thân. Hắn hy vọng cái kia hai người kia có thể giúp hắn thời ra câu đố này. Nửa giờ sau, đám công chúa bọn họ đi vào một cái dưới đất hang động đá vôi. Cái này dưới mặt đất trong động đá vôi còn có một rừng cây. Mà đám công chúa bọn họ xuyên qua cái này rừng cây về sau, một cái cực lớn hồ nước xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hồ nước bên bờ nơi đó ngừng lại một chiếc thuyền lớn, vợ hẹo nhìn thấy trên thuyền lớn có bóng người đang mới gọi. Đợi công chúa lại đến gần một chút thời điểm, vợ thấy rõ ràng phía trên có 12 cái nam nhân. Bọn hắn hẳn là nguyên tắc bên trong nói tới dưới mặt đất 12 cái vương tử. Những thứ này bên người vương tử cũng không có thị vệ. Nhưng là không biết thế nào, vợ cảm thấy những vương tử này có chút không đúng. Trên người bọn họ có loại nhường hắn cảm thấy không phải là rất dễ chịu khí tức. Vợ thoáng hồi ức thoáng cái này khí tức cùng hắn tại hẹn xẻo nơi đó giết chết ma quỷ khí tức có chút giống. Có điểm giống là hắc ma pháp khí tức. Chẳng lẽ những vương tử này đều là ma quỷ, hoặc là biết hắc ma pháp ma quỷ sứ giả? Nhưng hắn bây giờ không phải là hình người, không có cách nào sử dụng giác quan thứ 6 cảm giác mấy cái này vương tử phải chăng gặp nguy hiểm. Cũng may những vương tử này căn bản không có phát hiện biến thành vật phẩm trang sức vợ eo. A, vương tử điện hạ, hôm nay như thế nào là dùng một chiếc thuyền lớn tới đón chúng ta? Đại công chúa hỏi. Các vị công chúa, các ngươi lên trước tới đi. Đợi công chúa toàn bộ lên thuyền về sau, vương tử hướng phía đám công chúa bọn họ sau lưng nhìn một chút. Vương tử điện hạ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Một cái công chúa hỏi. Ta đang nhìn các ngươi đằng sau có người hay không? Người vương tử này nói ra. Hôm qua có một người vụng trộm đi theo các ngươi đến nơi này. Cái kia vương tử có chút cảnh giác nói. A, làm sao lại đi theo chúng ta cùng một chỗ xuống tới? Chúng ta xuống tới thời điểm căn bản không có phát hiện đằng sau có người nhà. Các ngươi rời đi về sau, chúng ta phát hiện chúng ta bên trong thành bảo thiếu đồ vật. Cho nên chúng ta mới suy đoán là có người đi theo các ngươi xuống tới. Không phải là phụ vương gọi tới giám thị chúng ta người kia, khó trách hôm nay chúng ta tại trong thành bảo một mực không có nhìn thấy hắn. Đại công chúa kinh ngạc che miệng của mình, nguyên lai hắn vậy mà len lén đi theo chúng ta xuống đến đờ nhì ổng lâu đài bên trong đến. Thế nhưng là ta hôm qua rõ ràng cầm thôi miên rượu cho hắn uống, mà lại hắn là thế nào xuống tới? Chúng ta căn bản không có phát hiện hắn. Khó trách ta hôm qua ly rượu bên trong rượu đột nhiên liền biến mất. Một cái khác công chúa nói ra, ta còn tưởng rằng là ta xuất hiện ảo giác, nguyên lai thật là có người đi theo chúng ta cùng một chỗ xuống tới rồi. Ừm, chúng ta suy đoán trên người hắn hẳn là có bảo vật gì mới đúng. Cái này bảo vật có thể để cho chúng ta nhìn không thấy hắn. Một cái vương tử mở miệng nói ra, cho nên chúng ta chuyên đem chúng ta thuyền nhỏ đều đục chìm rồi, mà chiếc thuyền lớn này nhất định phải chúng ta 12 người cùng một chỗ vừa nãy có thể vạch đến động. Các vị công chúa, các ngươi ngồi xuống. Chúng ta muốn đi bên kia. Làm thuyền hành vào dưới mặt đất trong hồ ở giữa thời điểm, lại một cái vương tử đột nhiên nói ra, các vị công chúa, vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản các ngươi phụ vương tiếp tục tìm người đến giám thị các ngươi. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, không chỉ chúng ta nguyền rủa giải trừ không được, có khả năng các ngươi vậy rốt cuộc không xuống được nơi này. Tốt ta, chúng ta hôm nay trở về liền nói cho phụ vương. Một cái công chúa rất sảng khoái đáp ứng. Một cái khác vương tử ánh mắt chuyển động, công chúa điện hạ, bằng không các ngươi liền không quay về. Chờ các ngươi ở đây chờ đủ 3 năm về sau, chúng ta cùng một chỗ trở về, đến lúc đó các ngươi phụ vương nhất định sẽ thật cao hứng. Không được. Nhỏ nhất công chúa lắc đầu nói, như thế phụ vương biết khổ sở, hắn là như thế yêu chúng ta. Thế nhưng là, cái kia vương tử còn muốn nói gì nữa? Mặt khác vương tử âm thầm đối với hắn làm cái nháy mắt, người vương tử này liền không lại nói chuyện. Bởi thoáng nhìn cái kia vương tử trên mặt thoáng qua không vui thần sắc. Những vương tử này cần phải có vấn đề. Cũng không biết nguyên tắc bên trong người lính kia là chạy đến nơi đâu rồi. Bởi ở trong lòng thầm nghĩ. Lại một lát sau, bờ eo đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái pháo đài. Bên trên tòa thành mặt có thật nhiều như là bờ kiếp trước cái chủng loại kia đèn điện một dạng ánh đèn, đem pháo đài chiếu lên sáng như ban ngày. Bờ phi thường tò mò những cái kia ánh đèn là thế nào phát sáng, nếu có thể xách về chính mình pháo đài lời nói buổi tối chiếu sáng độ trực tiếp có thể tăng lên rất nhiều. Chờ tuyến lớn cập bờ về sau, vương tử gọi lại công chúa, nhường đám công chúa bọn họ không muốn lên bờ. Vương tử từ trong ngực lấy ra một cái đá quý màu tím, hắn dùng cái này bảo thạch phản xạ bên trên tòa thành chụp đến tia sáng. Sau đó đem hào quang màu tím hướng về bên bờ chiếu chiếu. Chỉ thấy một đôi màu lam nhạt dấu chân xuất hiện tại trên bờ. Có thể nhìn ra được cái này dấu chân chủ nhân có chút lo lắng, hắn hẳn là tại trên bờ đi tới đi lui tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, sau cùng một nửa dấu chân là tại mép nước. Đây là chúng ta đi đón các ngươi phía trước ở đây vung xuống ma bột. Chỉ dùng mắt thường là nhìn không thấy, chỉ có dùng cái này bảo thạch phản xạ bên trên tòa thành tia sáng mới có thể nhìn ra được. Cầm bảo thạch cái kia vương tử giải thích nói, bên trong thành bảo quả nhiên là vào người, mà lại người kia hẳn là đi vào trong hồ nước đi. Một cái khác vương tử nói ra. A, đám công chúa bọn họ hai mặt nhìn nhau, các nàng có chút bối rối. Dù sao một cái nhìn không thấy người, lúc nào cũng có thể tập kích các nàng, hoặc là tại các nàng lúc trở về theo dõi các nàng. Muốn không, hôm nay còn là không khiêu vũ đi. Ta cảm thấy ta không nghĩ nhảy. Trong đó một cái công chúa nói ra. Ừm, một cái nhìn không thấy người ở bên người lời nói ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Ừm, ta cũng vậy, ta một chút đều không muốn ở chỗ này đợi. Công chúa điện hạ, các ngươi đừng sợ, người kia hẳn là chạy trốn. Nếu như hắn thật dám quay lại, chúng ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Một cái vương tử vội vàng nói, hắn giống như cũng không muốn để đám công chúa bọn họ rời đi nơi này. Đúng vậy à, thân yêu công chúa, ngươi là lo lắng ta không có cách nào bảo hộ ngươi an toàn sao? Một cái khác vương tử vội vàng đứng lên tới. Hắn thâm tình chậm rãi đi đến cái kia phía trước trong đại sảnh nói không nghĩ trở về pháo đài cái kia công chúa trước mặt, lôi kéo tay của nàng nói ra. Vợ eo nhớ kỹ cái này công chúa là tứ công chúa. Ngươi phải tin tưởng, liền xem như liều mệnh của chúng ta cũng biết bảo hộ an toàn của các ngươi. Tứ công chúa quả nhiên là mềm lòng. Tỷ tỷ, kỳ thật các vương tử nói đúng, nếu như chúng ta cứ như vậy rời khỏi, lại thế nào nói chúng ta yêu những vương tử này đâu? Giống như vương tử nói, nếu như bởi vì một cái nhìn không thấy người mà chạy trốn, không khỏi quá mất thân phận. Huống hồ người kia còn là một cái thô bỉ lão sĩ binh. Ừm, em gái nói thật giống như cũng đúng. Đại công chúa lại bắt đầu do dự. Đúng vào lúc này, bên trong thành bảo đột nhiên truyền ra vũ khúc âm thanh. Mà cái kia vũ khúc như là có cái gì trấn an năng lực một dạng. Đám công chúa bọn họ cảm xúc rất nhanh liền ổn định xuống dưới. Các nàng bắt đầu đi theo vương tử xuống thuyền, sau đó liền trực tiếp tại trên bờ khiêu vũ. Vợ éo nhìn thấy những thứ này, công chúa trong mắt sợ hãi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là đối trước mắt khiêu vũ vương tử ái mộ. Bọn hắn một bên khiêu vũ, một bên hướng về pháo đài phương hướng di động đi qua. Đợi tại tiểu công chúa trên đầu bờ cảm thấy cái này vũ khúc khẳng định vậy có vấn đề. Nhưng trên người hắn vốn là có thế giới ban thưởng ma pháp khẳng tính, cho nên cái này vũ khúc đối với hắn không có mảy may ảnh hưởng. Vợ suy đoán cái kia mặc gần hình áo choàng vào đây lão sĩ binh hẳn là bị cái này vũ khúc cho mê hoặc, mới không có thể cùng công chúa cùng rời đi cái này thành bảo. Sau đó lão sĩ binh hẳn là đi bên trong thành bảo gặp cái gì dụ hoặc, mới có thể lấy đi bên trong thành bảo thứ nào đó, dẫn đến mình bị những vương tử này phát hiện. Vợ tại tiểu công chúa khiêu vũ đồng thời quan sát cái này thành bảo địa hình. Hắn nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này hiểu rõ hơn một chút tình báo, cái này thành bảo thực tế là quá quỷ dị. Chỉ tiếc hắn không có cách nào dò xét cái này 12 cái vương tử độ nguy hiểm. Nhưng hắn tuyệt sẽ không khôi phục hình người, đi qua tiếp xúc gần gũi, hắn cảm thấy cái này trước mắt trên thân vương tử hắc ma pháp khí tức càng ngày càng nặng nề. Hắn hiện tại đã có thể xác định những vương tử này tuyệt đối có vấn đề. Nếu như tùy tiện hành động, những thứ này công chúa nhất định sẽ gặp nạn. Mà những vương tử này sở dĩ không có đối với công chúa khai thác cái gì bất lợi hành động, có lẽ thật là cần công chúa giúp bọn hắn giải trừ một loại nào đó nguyền rủa. Nói cách khác, tại không có viện trợ những vương tử này giải trừ nguyền rủa phía trước, những thứ này công chúa hẳn là an toàn. Nhưng là lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Mặc kệ là sớm đi thời điểm rất nhiều công chúa trong đại sảnh biểu thị chính mình nghĩ đợi tại cái này đờ nhì ổng lâu đài không rời đi. Còn là trên thuyền thời điểm, trong đó một cái vương tử đề nghị những thứ này công chúa trực tiếp ở đây đợi 3 năm. Còn có cái này quỷ dị bên trong thành bảo vũ khúc, những thứ này đều chứng minh, bọn hắn tại ảnh hưởng công chúa nội tâm. Không chừng ngày nào đám công chúa bọn họ liền đáp ứng lưu lại, sẽ không đi trên đất pháo đài. Cũng không biết cái kia lão sĩ binh đến cùng là từ bên trong thành bảo cầm cái gì, dẫn đến những vương tử này khẩn trương như vậy, nếu có thể tìm tới cái kia lão sĩ binh liền là được. Vợ âm thầm nghĩ tới, hy vọng cái kia lão sĩ binh không nên bị chết đối cái này dưới mặt đất trong hồ. Công chúa cùng những vương tử này tại pháo đài phía trước trên quảng trường một mực không biết mệt mỏi khiêu vũ, mà lại vũ khúc một mực là cùng một khúc, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Vợ ở trong lòng âm thầm tính ra thời gian. Bọn hắn đại khái là nhảy đến nửa đêm 3 điểm, công chúa giày múa mài hỏng, đúng lúc này, trong thành bảo vũ khúc đình chỉ. Đám công chúa bọn họ thanh tỉnh lại, thật giống hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi chuyện kia, mà lại các nàng không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Các nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, chính mình giày múa tại sao lại rách. Nhảy xong múa sau, các vương tử dùng thuyền lớn chở đám công chúa bọn họ vượt qua dưới mặt đất hồ. Đợi công chúa toàn bộ sau khi lên bờ, các vương tử đứng tại trên thuyền nói ra, "Ta thân yêu công chúa, mời các ngươi ngày mai vậy phải tất yếu tới. Đến bây giờ các ngươi đã cùng chúng ta nhảy hơn phân nửa năm múa, chỉ cần lại nhảy 2 năm, liền có thể giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy cái kia lén lén lút lút binh sĩ. Thế nhưng là cái kia thô bị lão sĩ binh có thể hay không đã bơi tới bên này, sau đó thuận mật đạo trước giờ trở về rồi." Đại công chúa có chút lo lắng nói, "Công chúa điện hạ, nếu là người lính kia thật chạy trốn, các ngươi liền có thể đem hắn bắt lại, nhường sau để các ngươi phụ vương giết chết hắn." Trong đó một cái vương tử đề nghị, như thế hắn liền sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. "Tốt, nếu là chúng ta có thể bắt lấy hắn, chúng ta nhất định sẽ xử tử hắn." Thứ công chúa siết quả đấm hung hăng nói. Một đoàn người thuận mật đạo đi lên thời điểm, đám công chúa bọn họ thường xuyên quay đầu nhìn xem đằng sau. Các nàng sợ người lính kia ở phía sau đi theo các nàng. Lần này, đi tại sau cùng là tứ công chúa, trong tay nàng còn cầm từ dưới đất nhặt được nhánh cây quật. "Ngươi cái này thô bị lão sĩ binh, đừng tới quấy rầy chúng ta cùng vương tử chuyện tốt." Chương 214, lão sĩ binh tung tích. Chương 214, lão sĩ binh tung tích. 12 cái công chúa lên thang lầu tốc độ rất chậm, không ngừng khiêu vũ về sau mọi mệnh tựa hồ đến bây giờ mới tại trên người của các nàng hiện ra. Rất nhiều công chúa cũng nhịn không được vịn thông đạo bên cạnh vách tường chậm rãi leo lên trên. Đi tại sau cùng tứ công chúa cũng có chút hiểu xỉu hướng về sau vung lấy trên tay mình cành. Qua hồi lâu, các nàng cuối cùng là đi đến cầu thang phần cuối, mà trên đỉnh đầu trần nhà là giam giữ. Đi ở trước nhất đại công chúa một tay nắm tay, một tầng hai nhẹ gõ 3 lần vách tường, lại dậm chân một cái về sau. Trên đầu trần nhà liền im ắng kéo ra. Đám công chúa bọn họ lục tục ngo ngoe đi ra. Đi tại sau cùng tứ công chúa cố ý ngăn tại cửa thông đạo dùng cánh cơ, thẳng đến mặt đất im hơi lặng tiếng khép lại. "Đằng sau hẳn là không người đi theo chúng ta." Tứ công chúa nói ra. Công chúa khác ngắm nhìn một phía, trong phòng vẫn như cũ không có người nào. Đám công chúa bọn họ yên lặng nhìn thoáng qua nhau. Các nàng đầu tiên là đi đến cửa lớn nơi đó, xác nhận cửa lớn từ bên ngoài bị khóa bên trên về sau, các nàng cởi xuống chính mình một cái giày múa, hướng về trên giường của mình ném tới. Giày múa trực tiếp liền rơi vào trên giường. Trên giường hẳn là không người. Tiếp lấy các nàng lại đi đến giường của mình bên cạnh. Tại chính mình dưới cái gối riêng phần mình lật ra một cái đẹp đẽ dao găm, cây đao vỏ rút đi về sau cầm trên tay. Đây là quốc vương giao cho các nàng dao găm. 12 cái công chúa đều học qua một điểm phòng thân kiếm thuật. Sau đó các nàng xốc lên giường của mình, đem một cái khác giày múa hướng về dưới giường ném vào. Giày múa cũng không có ở gầm giường đụng phải cái gì vô hình đồ vật. Gầm giường vậy không ai. Tiếp lấy các nàng lại vai kề vai xếp thành một hàng từ căn phòng đầu này đi đến đầu kia. Vẫn như cũng không có đụng phải cái gì vô hình đồ vật. Hiện tại chỉ còn lại cái kia một tấm độc lập giường. Đám công chúa bọn họ hiện lên vây quanh hình, chậm rãi hướng về kia cái giường tới gần, sau đó 3 cái công chúa đem chủy thủ của mình hướng phía cái giường kia trải lên ném tới. Nếu là có người trên giường, khẳng định lại bị dao găm cuốn tới. Chỉ bất quá dao găm trực tiếp liền cắm ở trên giường. Cái giường kia bên trên vậy không ai. Hiện tại liền chỉ còn lại cái giường kia gầm giường. 2 cái công chúa thoáng cái xốc lên giường chiếu, mà khác 2 cái công chúa thì đem trong tay mình dao găm ném vào, vẫn như cũ cái gì đều không có cuốn tới. Xác định trong phòng xác thực không có cái gì người tàng hình về sau, đám công chúa bọn họ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người kia hẳn là không có trước giờ đi ra, hắn cần phải không biết mở thế nào cái này mật đạo. Đại công chúa mở miệng nói ra. "Hô, hại ta thật khẩn trương." Một cái khác công chúa nói ra. "Thử, đừng để ta bắt hắn lại." Thứ công chúa hung hăng nói. "Tỷ tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không đi theo chúng ta đằng sau, chờ chúng ta ngủ về sau lại từ ở dưới đi ra?" Một cái công chúa mở miệng hỏi. "Có lẽ có khả năng này. Như vậy đi, bọn muội muội, ta đến trông coi, các ngươi đi ngủ." Đại công chúa nói ra, "Nếu là thật có người từ phía dưới đi ra, ta gọi tỉnh các ngươi." "Tốt a, tỷ tỷ." Vậy liền bất bả ngươi. Đám công chúa bọn họ riêng phần mình đem chủy thủ của mình tất kỹ đặt ở dưới cái gối về sau, bắt đầu cởi xuống các nàng mỹ lệ lễ phục. Sau đó thay đổi áo ngủ bò lên giường. Cũng không lâu lắm, trừ đại công chúa bên ngoài công chúa khác toàn bộ ngủ. Mà đại công chúa mặc dù nói nàng trông coi, nhưng nàng dù sao vậy rất mệt mỏi. Nàng đầu tiên là ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm cửa thông đạo, qua không lâu, nàng đổi thành nằm sấp tư thế, vợ phát hiện mí mắt của nàng còn đang đánh lộn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đại công chúa vậy nằm lì ở trên giường ngủ. Lại qua một khắc đồng hồ, bờ eo biến thành trang sức nhỏ mới yên nắng từ nhỏ công chúa trên đầu lăn xuống dưới. hắn lăn đến dưới giường về sau khôi phục hình người. Không nghĩ tới cái này 12 cái công chúa thế mà như thế có ăn ý. Vợ tại công chúa dưới giường âm thầm tán dương. Còn tốt hắn hiện tại ma lực trưởng thành theo tuổi tác càng ngày càng sung túc. Tăng thêm biến thành trang sức tiêu hao ma lực cũng không lớn, lúc này mới có thể duy trì thời gian dài như vậy biến thân. Bất quá vẫn là thoáng khôi phục một điểm ma lực muốn an tâm một chút. Hắn sở dĩ không trước tiên rời khỏi đám công chúa bọn họ căn phòng, là muốn nhìn một chút cái kia lão sĩ binh có phải hay không đã len len chỗ tới. Dù sao vừa rồi đám công chúa bọn họ lọt mất một chỗ, chính là các nàng tủ quần áo phía trên không gian. Nếu như hắn là người lính kia, phát hiện gian phòng này ra không được, có thể sẽ trốn ở phía trên đi. Vợ kéo nghỉ ngơi một hồi lâu, liền dùng giác quan thứ 6 cảm ứng đến người trong phòng khí tức, trọng điểm hướng tủ quần áo phía trên cảm ứng thoáng cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những thứ này công chúa với hắn mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Nhưng hắn cũng không có tủ quần áo bên kia cảm ứng được những cái khác nhân khí ngừng. Trong phòng địa phương khác vậy không có người. Có lẽ chính như đám công chúa bọn họ nói một dạng, cái kia lão sĩ binh chạy trốn tới bí mật này cuối lối đi, nhưng lại không biết mở thế nào cái này mật đạo. Mà lên đến cầu thang lại nhỏ hẹp, ẩn hình áo choàng khả năng cũng không thể nhường hắn hóa thành vô hình đồ vật, cho nên hắn cần phải không dám ở trên bậc thang chờ đợi. Vợ ở trong lòng âm thầm phòng đoán nói, nếu như ta là người lính kia, chạy trốn tới cái này mật đạo về sau phát hiện không có cách nào kéo ra, chắc chắn sẽ rời khỏi cái này cầu thang chờ ở bên ngoài, sau đó nhìn xem có thể hay không cùng công chúa đi ra tới. Mà tứ công chúa tại hành lang bên trên vung người cảnh, cho nên không thể cách công chúa quá gần. Nhưng coi như cách xa hơn một chút, hẳn là cũng có thể biết được mật đạo kéo ra phương pháp. Biết được phương pháp về sau, bởi vì không có cách nào xác nhận những thứ này công chúa có thể hay không ở phía trên trông coi, cho nên hẳn là biết lựa chọn công chúa lần nữa đi đợi nhi ổng lâu đài khiêu vũ thời điểm mới len lén rời khỏi. Đương nhiên đây hết thảy đều chỉ là bờ hẹo phỏng đoán. Hắn vậy không xác định chính mình giác quan thứ 6 có thể hay không phát hiện bị ẩn hình áo choàng người ẩn giấu khí tức. Suy nghĩ một lát sau, bờ quyết định rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau. Hắn lần nữa biến thành con chuột, sau đó từ gầm giường lộ ra đầu. Đúng lúc này, hắn phát hiện mặt đất lần nữa im hơi lặng tiếng kéo ra. Bờ hẹo giật mình, lộ ra con chuột đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên kia. Một lát sau, cái kia mặt đất lại vô thanh vô tức khép lại. Bờ xác nhận chính mình cái gì cũng không thấy, nhưng hắn dám khẳng định là cái kia mặc ẩn hình áo choàng lão sĩ binh đi ra. Không nghĩ tới tên lính này thế mà to gan như vậy. Hắn thế mà không sợ đám công chúa bọn họ ở phía trên ôm cây lợi thỏ. Bờ kéo lần nữa sử dụng giác quan thứ 6 cảm ứng, nhưng vẫn là không có trong phòng cảm ứng được công chúa bên ngoài người. Quả nhiên không được, cái kia ẩn hình áo choàng quả nhiên có thể che đậy cảm giác. Biến thành con chuột, bờ kéo bắt đầu tập trung lực chú ý, hắn định dùng thanh âm phân rõ cái này ẩn hình binh sĩ là ở đâu cái vị trí. Mặc dù hắn vẫn như cũ nghe không được tí xíu tiếng bước chân, nhưng hắn nghe được gian phòng này đại môn bị thúc đẩy thanh âm rất nhỏ. Cái kia lão sĩ binh hẳn là đang nghĩ biện pháp rời khỏi gian phòng này, nhưng là cửa lớn là từ bên ngoài bị khóa bên trên. Một lát sau, vợ phát hiện độc lập cái giường kia giường chiếu bị xốc lên, cũng không lâu lắm lại để xuống. Cái kia lão sĩ binh hẳn là chui vào cái kia dưới sàng. Chương 215, viện trợ lão sĩ binh chương 215, viện trợ lão sĩ binh. Vợ suy nghĩ chỉ chốc lát về sau liền từ công chúa dưới giường chui ra. Hắn quyết định đi cùng tên lính này nói một chút, tại nguyên tắc bên trong, cái này lão sĩ binh cũng không phải là người xấu. Nếu như không thừa cơ cùng cái này lão sĩ binh chạm mặt, không chừng hắn lại biết lặng lẽ di động đến địa phương nào đi. Đến lúc đó thậm chí khả năng liền cùng hắn trò chuyện cơ hội đều không có. Vợ cẩn thận từng ly từng tí đi vào lão sĩ binh nhận nút cái giường kia một bên. Hắn cũng không có tùy tiện chui vào, mà là tại bên giường nhỏ giọng nói: "Ngươi tốt, lão sĩ binh, có thể nghe được hay không ta nói chuyện? Ngươi trước không cần phải sợ, ta có thể viện trợ ngươi rời khỏi gian phòng này. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu, ngươi liền gõ thoáng cái giường." Vợ chờ ở bên ngoài trong chốc lát, dưới giường lão sĩ binh giữ im lặng, vợ hẻo nghĩ nghĩ cũng là cảm thấy có thể hiểu được hắn. Nếu như hắn là cái kia lão sĩ binh, đồng thời tại đỡ nhỉ ổng lâu đài kinh lịch những chuyện này sau, khẳng định thoáng cái cũng không dám tin tưởng thanh em đột nhiên xuất hiện lời nói. Vợ ở bên ngoài suy nghĩ trong chốc lát về sau nói ra: "Ta biết ngươi thoáng cái rất khó tin tưởng ta. Như vậy đi, để chứng minh ta không có lừa ngươi, ta có thể nói cho ngươi ta một ít chuyện. Ngươi tại tới này quốc gia trên đường gặp một cái lão phụ nhân, lão phụ nhân kia cho ngươi một kiện ẩn hình áo choàng, đồng thời nói cho ngươi không thể uống công chúa đưa cho ngươi rượu. Như thế ngươi liền có thể phá giải nơi này câu đố. Ngươi đi vào pháo đài về sau vờ ngủ lừa qua công chúa, sau đó mặc ẩn hình áo choàng đi theo công chúa đằng sau tiến vào đợi nhị ổng lâu đài." Vợ hẻo đem chính mình nhìn thấy sự tình cùng chính mình phỏng đoán đều nói ra. "Ngươi tốt không dễ dàng mới trở lại gian phòng này. Ngươi muốn ra ngoài, nhưng là cửa lớn lại là khóa lại, cho nên ngươi trốn đến nơi này tới. Mà ta, vừa lúc ở trong phòng này mắt thấy đây hết thảy. Chính như ta phía trước nói, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này, nếu như ngươi vẫn là chưa tin ta, ta hiện tại liền rời đi nơi này." Vợ hẻo lại chờ trong chốc lát, cái giường này ở dưới truyền đến rất nhỏ tiếng đánh. Ở bên trong lão sĩ binh lựa chọn tin tưởng vợ hẻo, bởi vì hắn chưa hề cùng người khác nói qua chính mình thu hoạch được gần hình áo choàng sự tình, mà phía ngoài thanh âm này lại biết chuyện này. Hắn cái này áo choàng xác thực chỉ là để người khác nhìn không thấy hắn, một khi người khác dùng vũ khí công kích thân thể của hắn, hắn khẳng định biết bị thương. Hắn vừa rồi trốn ở dưới giường phía trước, vậy nhìn thấy cái này trên giường bị vũ khí đâm hai cái lỗ, lại tăng thêm phía trước tại trong mật đạo đi tại phía sau cùng cái kia công chúa biểu hiện, lão sĩ binh biết mình phong hiểm rất lớn, cho nên hắn cấp thiết muốn rời khỏi gian phòng này. Nghe được dưới giường tiếng vang sau, vợ tiếp tục nói ra: "Như vậy đi, để chứng minh thành ý của ta, ta trước giúp ngươi chạy đi. Nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi đem giường chiếu xốc lên, hai chúng ta nhìn thấy một mặt mới được." Cũng không lâu lắm, dương chiếu xốc lên một nhỏ cái lỗ hổng, bên trong ẩn nút một cái xem ra đại khái hơn 30 tuổi nam nhân. Nam nhân kia cảnh giác trái xem phải xem, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lá gan như thế lớn, có thể chui vào công chúa căn phòng nói chuyện cùng hắn. Nhưng hắn chỉ thấy một con chuột nằm ở bên ngoài. Không cần tìm, mới vừa là ta đang nói chuyện với ngươi. Làm cái kia lão sĩ binh nhìn thấy con chuột này lúc nói chuyện, hắn kém chút bị dọa đến kêu thành tiếng. Xuyệt, giữ yên lặng, ta gọi bờ hẻo, là một cái ma pháp sư, một hồi ta biết gây ra hỗn loạn đừng ngươi rời khỏi gian phòng này. Ngươi từ gian phòng này rời đi về sau, tại pháo đài cửa lớn góc bên trái rơi chờ lấy ta, một hồi ta tới mang ngươi rời khỏi cái này thành bảo. Nếu như ngươi đồng ý liền gật gật đầu. Bờ sau khi nói xong, bên trong lão sĩ binh vội vàng gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đi gây ra hỗn loạn. Bờ phía trước nguyên định dùng tuấn di áo choàng mang cái này lão sĩ binh trực tiếp ra ngoài. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, còn là quyết định giữ lại tuấn di cơ hội chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên mới đề nghị như vậy. Đêm qua quốc vương nói qua, phải thật tốt tại bên trong thành bảo điều tra cái này lão sĩ binh. Mà lại pháo đài cửa lớn cũng là đóng lại, cho nên cái này lão sĩ binh không có hắn viện trợ là tuyệt đối không trốn thoát được. Lão sĩ binh đem ẩn hình áo choàng một lần nữa mặc xong, sau đó từ dưới giường chui ra. Bờ hẻo tiên sinh, ta chuẩn bị kỹ càng. Lão sĩ binh thanh âm từ trong không khí truyền đến. Bờ hẻo nghe vậy từ con chuột biến thành một cái bồ câu, sau đó bắt đầu đập thình thịch cánh trong phòng bay tới bay lui. Trong miệng còn phát ra bồ câu cô thanh âm. Cũng không lâu lắm, ngủ say công chúa liền bị đánh thức. Ở đâu ra bồ câu? Làm sao bay đến trong phòng đến rồi? Ta làm sao quên đóng lại cửa sổ? Cái này bồ câu phiền quá à, mau đưa nó đuổi đi ra đi, khư khư khư. Đám công chúa bọn họ từ trên giường đứng lên, cầm cái gối ném về bờ hẻo biến thành bồ câu, ý đồ đem hắn hướng cửa sổ phương hướng đuổi. Cái gối tự nhiên là đánh không đến bờ hẻo, nhưng hắn một bên giả vờ như sợ hãi dáng vẻ, một bên bay đến tủ quần áo phía trên. Cái này bồ câu làm sao ngốc như vậy, nó là không biết cửa sổ ở nơi nào sao? A, không muốn tại ta tủ quần áo nơi đó lưu lại, đừng đem ta thích nhất y phục làm bẩn. Đám công chúa bọn họ nhặt lên trên đất cái gối lần nữa đánh tới hướng bờ hẻo. Đúng lúc này, bên ngoài đại môn đột nhiên truyền đến thủ vệ thanh âm, công chúa điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Có một cái bồ câu bay vào, quá ghét, mau vào bắt lấy nó, hoặc là kéo ra cửa lớn để nó bay ra ngoài. Nhanh lên một chút, nếu là y phục của ta hoặc là giường chăn làm bẩn, ta lập tức liền đi nói cho phụ vương, đến lúc đó có các ngươi tốt bị. Thủ vệ nghe vậy tranh thủ thời gian kéo ra cửa lớn. Phát hiện đại môn bị kéo ra về sau, bờ hẻo bay đến đèn treo phía trên. Hán giả vờ như rất sợ hãi dáng vẻ chóng mặt nhìn xem người phía dưới. Cái kia bồ câu tựa như là bay mệt mỏi, mau đưa đèn treo bung ra bắt lấy nó. Thế là hai cái thủ vệ bắt đầu chậm rãi buông xuống đèn treo. Mặt khác hai cái thì đi ra ngoài cầm cung tiễn, chuẩn bị đem cái này bổ câu bắn xuống tới. Vợ xem chừng lão sĩ binh cần phải ra ngoài, liền đập thình thịch cánh lung la lung lay bay hướng cửa sổ phương hướng. Tại thủ vệ lấy ra cung tiễn phía trước, vợ từ cửa sổ nơi đó chui ra ngoài. Mau đưa cửa sổ đóng lại, đừng để nó lại đi vào. Mắt thấy bổ câu cuối cùng là bay ra ngoài, đám công chúa bọn họ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng một mực lo lắng cái này bổ câu biết đi tại trên giường của các nàng. Vợ kéo bay ra căn phòng về sau tại bên trong thành bảo du đãng, sau đó hắn tại tới gần pháo đài cửa lớn địa phương biến thành con chuột. Hắn rất nhanh liền đi vào ước định nơi hẻo lánh, bất quá hắn không nhìn thấy lão sĩ binh ở đâu. Kỳ thật lão sĩ binh nếu như không đến phó ước, vợ hẻo vậy tìm không thấy hắn. Chỉ cần đợi cho hừng đông, pháo đài cửa lớn tất nhiên vẫn là muốn kéo ra, hắn hất lên ẩn hình áo choàng vậy có thể an toàn rời khỏi. Bất quá bờ phía trước nói cái kia lời nói sắc thực hù đến hắn, lão sĩ binh cảm thấy ma pháp sư này biết được hết thảy. Cho nên lão sĩ binh trốn tới về sau ngay tại cái góc này bên trong chờ lấy. Nhìn thấy một con chuột nhìn chung quanh bò qua đến về sau, lão sĩ binh nhỏ giọng hô, "Tiên sinh, ta ở đây." Chương 216 Đợt nhì ông lâu đài bên trong đồ vật chương 216, đợt nhì ông lâu đài bên trong đồ vật bờ hẻo nghe được lão sĩ binh thanh âm về sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm lão sĩ binh không phó ước trực tiếp trốn đi. Thế là hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Bất quá ngươi phải đem ngươi áo choàng cởi ra, không phải vậy chờ một lúc ta ma pháp đem nó làm hỏng. Được rồi, tiên sinh. Lão sĩ binh vội vàng cởi xuống áo choàng, chúng ta muốn làm sao rời khỏi. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không cần kêu to, miễn cho dẫn tới thủ vệ. Được rồi. Vợ thoáng cái nhảy đến lao sĩ binh trên bờ bay, sau đó từ dưới đất triệu hồi ra sợi đằng buộc lao sĩ binh đem bọn hắn đưa đến pháo đài bên ngoài tường rào. Nếu không phải bờ phía trước nhắc nhở qua hắn, hắn khẳng định biết kêu thành tiếng. Lúc này trời còn chưa sáng, trên đường không có mưa ai. Vợ kéo ghé vào lao sĩ binh trên bờ bay nói ra, đem ngươi áo choàng phụ thêm, chúng ta rời đi nơi này. Lao sĩ binh chần chờ một chút, nhưng vẫn là mặc vào ẩn hình áo choàng, đem vợ kéo vậy gắn vào bên trong. Vợ cảm thấy mình thị giác phía trước như là đắp lên một tấm lụa mỏng. Hắn đương nhiên là có chú ý tới tên lính này chần chờ. Dù sao ẩn hình áo choàng là một cái trọng yếu đạo cụ, lão sĩ binh khẳng định biết đối với hắn có chỗ lo lắng. Thế là bờ hẻo mở miệng nói ra, nếu như ta muốn cướp ngươi ẩn hình áo choàng, vừa rồi mang ngươi rời khỏi pháo đài thời điểm, ta hoàn toàn có thể dùng dây leo đem ngươi siết chết, lại đem áo choàng cho lấy đi. Nhưng ta đem ngươi an toàn mang ra ngoài. Lão sĩ binh nghe vậy thân thể chấn động, thật có lỗi, tiên sinh, ta hiện tại còn là trước không cần nói. Bờ hẻo đánh gãy lão sĩ binh nhỏ giọng nói ra, ngươi ngày đầu tiên buổi tối chưa có trở lại pháo đài, quốc vương cho là ngươi chạy trốn, cho nên ngươi bây giờ khả năng đã bị quốc vương cho truy nã. Đồng bạn của ta tại quán trọ nơi đó, chúng ta tới trước nơi đó lại nói. Được rồi, tiên sinh. Lúc này lão sĩ binh cũng nghĩ thông, nếu như ma pháp sư này thật muốn cướp hắn áo choàng, có lẽ đã sớm động thủ, dù sao hắn chỉ là một cái bình thường binh sĩ mà thôi. Hắn tạm thời buông xuống đề phòng, mang theo vợ hướng về quán trọ phương hướng đi tới. Một đường không nói chuyện. Vợ tại tới gần quán trọ thời điểm từ áo choàng bên trong chui ra ngoài khôi phục nguyên trạng. Rời đi lão sĩ binh thân thể phía trước, vợ còn là để ý, hắn triệu hồi ra phân thân biến thành một cái nhỏ nút thắt bám vào lão sĩ binh trên thân. Nếu là lão sĩ binh muốn thừa cơ chạy trốn, hắn liền có thể khống chế phân thân đem hắn khống chế lại. Vợ éo mặc dù đối với ẩn hình áo choàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn không thích đến cướp đoạt có chủ đồ vật, trừ phi người này là đại gian đại ác người. Hắn hiện tại sở dĩ không thả lão sĩ binh rời khỏi, chủ yếu nhất chính là muốn biết hắn tại cái kia quỷ dị bên trong thành bảo nhìn thấy cái gì. Hắn nhường lão sĩ binh cùng ở phía sau hắn tiến vào quán trọ, sau đó gõ mở ô tô cửa phòng. A, đạo sư, ngươi xem như quay lại. Ô tô nhìn thấy bờ hẻo về sau rất là ngạc nhiên. Ừm, đi vào nói chuyện. Bờ hẻo gật gật đầu nói ra. Đợi ô tô đem cửa phòng đóng lại về sau, bờ hẻo đối với sau lưng nói ra, đây là ta học đồ, hắn là một cái vương tử, là người có thể tin được, ngươi có thể đem áo choàng cởi ra. Đạo sư, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ô tô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tiếp lấy hắn liền thấy một người trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặc dù ổ tổ sớm thành thói quen chính mình đạo sư bên người xuất hiện cổ quái sự tình, nhưng đột nhiên xuất hiện nam nhân vẫn là đem hắn giật nảy mình. Đừng nhất kinh nhất sạng, vị này chính là hôm qua tiến vào pháo đài muốn giải mã người. Vợ trợn nhìn ổ tổ liếc mắt nói ra. Ngươi tốt, vương tử điện hạ. Lao sĩ binh lễ phép hướng ổ tổ vân an. Là được, binh sĩ tiên sinh, ta vậy không vòng mèo con, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao phải cứu ngươi đi ra? Vợ éo nhìn xem lão sĩ binh hỏi, cái sau gật gật đầu. Ta vốn là mang ta học đồ tới này quốc gia phá giải quốc vương đưa ra câu đấu cưới công chúa. Nhưng hôm qua chúng ta đi bái phòng quốc vương về sau, quốc vương nói có người đã đi vào giải mã. Nguyên bản chúng ta là muốn đợi 2 ngày lại đi vào, nhưng là chúng ta ở trên đường trở về gặp được một đám người, bọn hắn nói bọn hắn lao hoặc kế. Vợ éo bắt đầu nửa thật nửa giả cùng trước mắt lao sĩ binh tự thuật tại sao mình lại tiến vào pháo đài. Thế là ta bám vào tiểu công chúa trang sức tiến tới vào lòng đất. Nhìn thấy cái kia 12 cái vương tử. Vậy nhìn thấy người dấu chân. Sau đó ta đi theo đám công chúa bọn họ về đến phòng về sau, đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, liền thấy cái kia cửa vào mật đạo kéo ra. Mà ta sở dĩ muốn cứu ngươi đi ra, là ta cảm thấy cái kia đờ nhì ổng lâu đài rất quỷ dị, cái kia 12 cái vương tử vậy rất kỳ quái. Cho nên, ta chỉ là muốn biết ngươi tại cái kia bên trong thành bảo nhìn thấy cái gì. Đến nỗi ngươi áo choàng, ta một chút hứng thú đều không có. Lão sĩ binh nghe xong bờ hẻo lời nói về sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn vẫn cho rằng bờ hẻo là tại ngấp nghé hắn ẩn hình áo choàng. Hắn đứng dậy cho bờ thật sâu bái một cái, cảm ơn ngươi, bờ hẻo tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho ta phía trước hành vi. Lão sĩ binh bắt đầu cùng bờ hẻo nói lên chính mình tiến vào pháo đài sự tình. Làm đám công chúa bọn họ bắt đầu khiêu vũ về sau, ta cũng phát hiện trong cái kia thành bảo mặt vẫn luôn tại diễn tấu cùng một đầu vũ khúc, mà lại đám công chúa bọn họ biểu hiện cũng có chút kỳ quái, các nàng tựa hồ không biết mệt mỏi. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, vừa mới bắt đầu tưởng rằng có nhạc sĩ tại bên trong thành bảo diễn tấu, cho nên ta liền lén lén tiến vào tòa thành kia. Nhưng pháo đài trong đại sảnh trống rỗng, căn bản không có cái gì nhạc sĩ tại diễn tấu vũ khúc. Ta phát hiện thanh âm là từ pháo đài chỗ sâu phát ra tới. Ta càng thêm hiếu kỳ, liền đi vào. Ta tại pháo đài chỗ sâu phát hiện thanh âm nơi phát ra. Trong gian phòng kia có một cái kỳ quái thụ cầm, bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào, mà từ khúc chính là thụ cầm chính mình diễn tấu đi ra. Tựa như là có nhìn không thấy người tại đàn tấu một dạng. Binh sĩ đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, mà lại đẩy một cái mở cửa phòng, cái kia thụ cầm thanh âm liền nhường ta đi không được đường. Rõ ràng nó vẫn luôn tại diễn tấu cùng một khúc nhạc, nhưng ta bất chi bất giác ở nơi đó đứng đầy lâu. Thẳng đến thụ cầm kết thúc diễn tấu, ta mới nhớ tới muốn rời khỏi pháo đài. Thế nhưng là ta tìm tới gian phòng kia thời điểm, là thông qua nghe thanh âm tìm tới. Cho nên ta tiêu xài thời gian rất dài mới từ bên trong thành bảo đi ra, mà công chúa các nàng cũng sớm đã rời khỏi. Bên bờ chỉ có một chiếc thuyền lớn, ta một người căn bản bạch bất động. Thế là ta trở lại pháo đài, ta vốn là muốn tại bên trong thành bảo chờ lấy đám công chúa bọn họ ngày thứ hai đến khiêu vũ, lại đi theo công chúa bọn hắn rời khỏi. Nhưng ta đột nhiên nghĩ đến ta rời đi thời điểm đi quá gấp, cho nên không có đóng lên thụ cầm gian phòng kia cửa phòng. Chờ ta muốn lại đi tìm thụ cầm vị trí căn phòng, làm thế nào cũng không tìm tới nó, mà các vương tử vậy bay lại. Sau đó ta đi theo vương tử đằng sau muốn dò xét pháo đài tình huống. Các vương tử trực tiếp đi đến thụ cầm vị trí căn phòng, bọn hắn cũng phát hiện cửa phòng là kéo ra. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là người nào quên đóng cái kia cửa. Nhưng là bọn hắn đi vào phòng không bao lâu liền bỏ ra, còn đem pháo đài cửa lớn đóng lại đồng thời khóa lại. Sau đó bọn hắn từ bên trong thành bảo tìm tới vũ khí, tại bên trong thành bảo tìm kiếm lấy cái gì. Lúc kia ta liền biết, ta bại lộ. Mà cái này áo choàng cũng không thể nhường ta vẫn giấu kín thân hình. Lão sĩ binh có chút tim đập nhanh nói. Nó một lần chỉ có thể sử dụng 6 giờ, về sau liền phải chờ 6 giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Vợ éo nghe vậy mà người, không nghĩ tới cái này áo choàng vậy có thời gian cùn đồ, không biết nó có biết nói chuyện hay không. Ta đi theo những vương tử kia đằng sau, tại bọn hắn lục soát xong trong đó một cái phòng về sau liền trốn ở bên trong, lúc này mới tại cái này áo choàng không thể dùng thời gian bên trong tránh thoát bọn hắn điều tra. Lại sau đó, liền như là bờ tiên sinh như lời người nói, ta bơi qua cái kia dưới mặt đất hồ trốn thoát. Cái kia đỡ nhì ông lâu đài vương tử nói ngươi từ bên trong thành bảo cầm cái gì đó. Vợ éo lên tiếng hỏi. Vợ éo tiên sinh, ta thể, ta cũng không có lấy bên trong thành bảo cái gì đó. Lão sĩ binh vội vàng nói. Vậy ngươi vì sao lại như thế sợ hãi? Thậm chí không ngại bước lên bị công chúa phát hiện phong hiểm, cũng muốn từ trong mật đạo chạy đến. Bở hỏi lần nữa. Đám công chúa bọn họ rời đi về sau, ta luôn cảm thấy mật đạo ở dưới có cái gì kinh khủng đồ vật muốn lên đến, cho nên ta rất sợ hãi. Ta cũng không biết có phải hay không ảo giác của ta, ta thật giống nhìn thấy cái gì bóng đen ngay tại thuận mật đạo trèo lên trên, cho nên ta liền vội vàng chạy ra. Lão sĩ binh có chút nghĩ mà sợ nói. Bở kéo nghe xong về sau túi đầu trầm tư hồi lâu. Lão sĩ binh nói tới cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, lúc trước hắn còn tưởng rằng bên trong thành bảo có cái gì càng kinh khủng đồ vật ở bên trong, lại không nghĩ rằng là một cái sẽ tự mình diễn tấu kỳ quái thụ cầm. Mà lão sĩ binh sở dĩ không có bị thụ cầm vũ khúc làm cho mê hoặc, hẳn là cái này ẩn hình áo choàng hiệu dụng. Bở kéo bắt đầu hồi tưởng chuyện cổ tích bên trong có quan hệ thụ cầm cố sự. Hắn đột nhiên nghĩ đến cự nhân bên trong thành bảo cái kia sẽ tự mình diễn tấu thụ cầm. Lần trước hắn cùng dắt đi đến cự nhân thành phố thời điểm liền không có nhìn thấy cái kia thụ cầm. Mà lúc đó cái kia gà mái đẻ trứng vàng liền nói cho hắn, thụ cầm không biết bị người nào cho trộm đi. Hắn nhìn xem cái kia lão sĩ binh hỏi, cái kia thụ cầm là màu gì? Lớn nhỏ như thế nào? Là màu vàng. So phổ thông thụ cầm phải lớn hơn nhiều. Lão sĩ binh hồi ức chỉ chốc lát rồi nói ra, hẳn là thật là Kim Kê nói tới cái kia thanh thụ cầm. Vợ hiện tại đối với cái kia đờ nhi ổng lâu đài hứng thú càng đậm. Mặc kệ là muốn giúp đỡ ổ tổ cùng lão sĩ binh thành công cưới công chúa, vẫn là muốn làm rõ ràng những vương tử này bộ mặt thật, là đến lại đi đờ nhi ổng lâu đài một chuyến. Vợ kéo nhìn xem ổ tổ nói ra, ngày mai chúng ta đi pháo đài, trở thành một cái khác giải mã người, mà ta lại biến thành vật phẩm trang sức bám vào trên người của ngươi. Đến lúc buổi tối ta sẽ cùng theo đám công chúa bọn họ lại tiến vào đờ nhi ổng lâu đài một lần. Được rồi, đạo sư. Vợ kéo lại nhìn một chút lão sĩ binh, binh sĩ tiên sinh, ngươi bây giờ có tính toán gì? Không bằng lại cùng chúng ta đi vào pháo đài một lần. Dù sao ngươi cũng phát hiện đờ nhì ông lâu đài bí mật, chỉ cần đem cái này bí mật nói cho quốc vương, ngươi liền xem như hoàn thành quốc vương công bố nhiệm vụ. Hắn mặc dù đem cái này lão sĩ binh từ bên trong thành bảo cứu ra, nhưng lão sĩ binh cũng không có cưới được đại công chúa, nguyên bản cố sự cũng chưa hoàn thành, hắn hơn phân nửa lấy không được thế giới ban thưởng. Cho nên bờ hẹo cũng không hy vọng tên lính này từ bỏ cơ hội lần này. Thế nhưng là tiên sinh, ta đã bị quốc vương cho truy nã, mà lại trên tay của ta cũng không có gì có thể chứng minh đờ nhì ông lâu đài tồn tại chứng cứ. Lão sĩ binh có chút bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi càng đến đi theo chúng ta tiến vào pháo đài, chỉ có như thế mới có thể rửa sạch ngươi trước giờ chạy trốn tội danh. Ta cảm thấy hiện tại mấu chốt cũng không phải là trực tiếp nói cho quốc vương chúng ta phát hiện đờ nhì ông lâu đài, mà là muốn phá giải đờ nhì ông lâu đài bí mật. Chính như lời ngươi nói, chúng ta trên tay cũng không có chứng minh đờ nhì ông lâu đài tồn tại chứng cứ. Bờ eo nhìn một chút lão sĩ binh, mà muốn mở ra mật đạo, nhất định phải 12 cái công chúa cùng một chỗ mới được. Chỉ cần bất kỳ một cái nào công chúa không nguyện ý, chúng ta đều không có cách nào chân chính hướng quốc vương chứng minh dưới mặt đất có pháo đài. Mà lại vị này quốc vương phi thường yêu chiều nữ nhi của mình, một khi không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta nói tới sự tình. Vợ cảm thấy coi như nói cho quốc vương sự thật, một khi cái kia 12 cái công chúa không thừa nhận lại trực tiếp đúng nịu, quốc vương hơn phân nửa cũng biết tuyên bố giải mã thất bại, vậy nhiệm vụ này cũng đừng nghĩ hoàn thành. Yên tâm đi, lần này không cần các ngươi tiến vào đờ nhì ổng lâu đài. Vợ kéo nhìn xem lão sĩ binh nói ra, cái kia pháo đài có chút quỷ dị, tuyệt không phải các ngươi có thể ứng đối. Đám công chúa bọn họ đã bị đờ nhì ổng lâu đài vương tử cho mê hoặc, chỉ có để lộ những vương tử kia bộ mặt thật mới có thể để cho những thứ này công chúa cam tâm tình nguyện quay lại. Chỉ cần công chúa quay lại, ngươi liền có thể từ 12 cái công chúa bên trong chọn một vợ của mình. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi đến làm cho chúng ta trước tuyển. Vợ eo nói ra. Lão sĩ binh nghe vậy có chút tâm động, tiên sinh, ngươi cần ta làm cái gì đây? Lần này ngươi liền mặc ngươi áo choàng đi theo ta học đồ đằng sau là được. Một mặt là bảo hộ an toàn của hắn, dù sao ngươi là một cái lão sĩ binh. Mặt khác, tại ta buổi tối tiến vào đỡ nhì ổng lâu đài về sau, các ngươi tại 3 giờ sáng thời điểm nghĩ biện pháp nhường quốc vương đi vào cái kia đại sảnh, nhường quốc vương nhìn tận mắt đám công chúa bọn họ từ trong mật đạo đi lên. Vợ kéo nhìn hai người này nói ra, chỉ có như thế, quốc vương mới có thể tin tưởng chúng ta nói hết thảy. Như vậy, các ngươi liền có thể cưới được công chúa. Vợ kéo tiên sinh, ngươi tại sao phải giúp ta như vậy? Lão sĩ binh vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn là một cái trên chiến trường bị thương lại không có cách nào tái chiến đấu, mới bất đắc dĩ từ quân đội bên trong rời đi lão sĩ binh. Hắn rời đi thời điểm, thậm chí bị đội trưởng của mình cắt xén hắn nên được quân lương, hắn đã từng gặp qua tình người ấm lạnh, cho nên hắn không tin có người biết không ràng buộc viện trợ hắn. Ha ha, đó là bởi vì đạo sư của ta là một cái thiện lương lại mà pháp sư vĩ đại. Không đợi bờ eo nói chuyện, ô tô ở bên cạnh tự hào nói, ta phía trước cũng là vì cứu ta phụ thần, kém chút bị vây chết tại một cái thần bí bên trong thành bảo, cũng là đạo sư của ta đem ta cứu ra. Ngươi cảm thấy bảo vật chân quý, đối ta đạo sư đến nói không đáng kể chút nào bảo vật. Dù sao ngươi không đi, đạo sư vậy nhất định có thể phá giải bí ẩn này đấy. Ô tô liếc qua lão sĩ binh nói ra. Vợ thì âm thầm gật đầu, cái này học đồ rất biết điều. Lão sĩ binh nghe vậy lại lần nữa túi đầu nói ra, vợ eo tiên sinh, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Chương 217, đợt nhì ổng lâu đài bí mật chương 217, đợt nhì ổng lâu đài bí mật bởi vì muốn chờ binh sĩ ẩn hình áo choàng thời gian sử dụng làm lạnh, vợ eo bọn hắn quyết định tại trong khách sạn đợi cho buổi chiều. Đang chờ đợi thời điểm, vợ phát hiện cái này lão sĩ binh ngồi trên ghế không ngừng ngủ gật, hắn đã 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi thật tốt. Thế là vợ eo nhường ổ tổ một lần nữa mở cái gian phòng, đem cái này căn phòng tặng cho binh sĩ nghỉ ngơi. Vợ thì về lật vị trí căn phòng. Vợ hẹo. Tại sao ngươi còn muốn đi đờ nhì ổng lâu đài đâu? Lật ôn tại bờ trong ngực lo lắng nói ra, nếu như cái kia 12 cái vương tử đều là ma quỷ. một mình ngươi có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Trực tiếp nói cho quốc vương trần tướng, không nhường đám công chúa bọn họ đi xuống đỡ nhì ổng lâu đài không được sao? Bờ eo vuốt ve lật lưng nói ra, ta đêm nay chỉ là ý định lại cùng những thứ này công chúa đi xuống một chuyến, thuận tiện dò xét thoáng cái đỡ nhì ổng lâu đài bên trong vương tử độ nguy hiểm. Mặt khác, ta biết tại đỡ nhì ổng lâu đài bên trong tìm một vài thứ, nhường quốc vương tin tưởng dưới mặt đất có pháo đài. Dù sao chúng ta bây giờ là nói mà không có bằng chứng. Vậy ngươi trực tiếp dùng thuấn di dưới áo choàng đến đỡ nhì ổng lâu đài, lại từ đỡ nhì ổng lâu đài bên trong cầm đồ vật đi ra chẳng phải là được sao rồi? Lật từ bờ trong ngực ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói nghiêm túc. Thuấn di áo choàng là muốn tại thời điểm nguy hiểm mới có thể sử dụng, không muốn luôn nghĩ đến dùng nó. Vợ sờ sờ lật tóc. Mà lại, ta đã hỏi qua thuấn di áo choàng. Đỡ nhì ổng lâu đài quả nhiên vẫn là có kỳ quái kết giới. Nó mặc dù có thể vào, lại không thể cam đoan nhất định có thể tới ta nghĩ tới địa phương đi. Yên tâm đi, ta sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm. Ta muốn ngủ một hồi, ngươi nhớ kỹ đánh thức ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước khi lên đường, bờ eo biến thành ổ tổ trên tay chấp nhẫn. Lao sĩ binh thì ẩn tàng thân hình đi theo ổ tổ đằng sau. Trong thành bảo, ổ tổ lần nữa nhìn thấy quốc vương bệ hạ, hiện tại đã qua 2 ngày, không biết có thể hay không đến ta giải mã. Đương nhiên có thể, nước lạ vương tử, không biết ngươi vị kia tóc đen đạo sư ở nơi nào. Quốc vương bệ hạ, ngươi lên lần không phải là nói chỉ có thể để chúng ta trong đó một người giải mã sao? Mà lại đạo sư của ta đã có 2 vị mỹ lệ vợ, cho nên hắn để cho ta tới giải mã cưới công chúa. Ồ, nói như vậy, đạo sư của ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể phá giải bí mật này. Quốc vương có chút hăng hái nhìn xem ổ tổ nói ra, cái trước tới đây người lính kia cũng là nói như vậy, kết quả hắn ngày thứ 2 liền chạy đi. Nước lạ vương tử, lần này vì để tránh cho ngươi chạy trốn, ta lại phái càng nhiều thủ vệ ở ngoài cửa trông coi ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ, bất quá ta có một cái yêu cầu, không biết quốc vương bệ hạ có thể hay không thỏa mãn ta. Chỉ cần quốc vương bệ hạ đáp ứng ta yêu cầu này, ta cam đoan tối nay liền có thể giải mã. Ồ, ngươi nói xem. Quốc vương bệ hạ, ta hy vọng ngươi tối nay nửa đêm lúc 3 giờ, đi vào công chúa vị trí căn phòng. Cái này không được, ta đã sớm đã đáp ứng ta con gái, nửa đêm về sau không đến gian phòng của các nàng. Quốc vương bệ hạ, ngài chỉ cần đứng tại công chúa cửa gian phòng là được. Như thế ngươi liền cũng không có đến gian phòng của các nàng. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi đêm nay nửa đêm thời điểm đi vào công chúa cửa gian phòng, nhất định có thể phá giải bí mật này. Ô tổ lời thề son sắt nói. Quốc vương suy nghĩ một lát sau vẫn là đáp ứng, dù sao hắn thật muốn biết nữ nhi của mình đi đâu. Tối hôm qua nữ nhi của nàng quả nhiên vẫn là đem dạy múa cho nhảy rách. Mà lại các nàng hôm nay ban ngày một mực tại bên thai của hắn nũng nịu, gọi hắn không muốn lại tìm người đến giải mã. Còn nói trước mấy ngày người lính kia không biết là từ nơi nào cầm tới biết ẩn hình bảo vật, ý đồ đối với các nàng mưu đồ làm loạn, cho nên nhường hắn bắt đến tên lính này về sau nhất thiết phải giết hắn. Quốc vương nhường người hầu dẫn ô tô đi tắm thay quần áo, sau đó người hầu mang theo hắn đi vào đám công chúa bọn họ căn phòng. Nguyên bản trong phòng đùa giỡn đám công chúa bọn họ nhìn thấy ô tô về sau liền không nói lời nào. Ô tô khuôn mặt là rất đẹp trai, tăng thêm hắn cái kia nho nhã lễ độ bộ dáng, nhường người rất dễ dàng đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Đợi người hầu cho đám công chúa bọn họ giới thiệu ổ tổ lai lịch về sau, đám công chúa bọn họ rất có hứng thú đến vây tới cùng hắn đáp lời. Ngươi là từ cái kia quốc gia đến vương tử. Ai nha, ngươi nếu là sớm một chút đến liền là được nha, chỉ tiếc hiện tại chúng ta cũng không biết về ngươi. Đúng à, ngươi tới chậm, ngươi muốn không còn là không muốn giải mã đi, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta còn có thể cùng phụ vương cầu tình. Đúng vậy a, ngươi còn là đi quốc gia khác tìm cái khác công chúa đi. Đám công chúa bọn họ liễu diễu nói. 12 cái công chúa đều có đặc sắc, một cái so một cái xinh đẹp, ổ tổ ánh mắt đều nhìn tiêu xài. Bất quá hắn còn là thích nhất cái kia xem ra trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Hắn tại nội tâm âm thầm hy vọng đạo sư đêm nay có thể phá giải câu đố, như thế hắn liền có thể cưới cái này tiểu công chúa về nhà. Công chúa điện hạ, không cần phải lo lắng, ta sẽ không bị chặt đầu. Nhìn ô tô không từ bỏ, đám công chúa bọn họ lắc đầu rời khỏi. Chỉ có tâm thật tiểu công chúa lần nữa đi đến trước mặt hắn nói ra, vương tử điện hạ, ngươi còn là không muốn giải mã, mà lại chúng ta. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, công chúa, nếu như ta giải mã thành công, có thể xin ngươi gả cho ta sao? Tiểu công chúa đỏ mặt gắt một cái về sau trực tiếp chạy đi. Đến lúc buổi tối, đại công chúa quả nhiên vẫn là bưng tới một chén rượu đưa cho ổ tổ. Vương tử điện hạ, tối nay là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cái này ly rượu ngon, kính dũng cả ngươi. Cảm ơn ngươi, đại công chúa. Ổ tổ tiếp nhận đẹp xả quả thoáng cái, sau đó dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, hắn cảm thấy mình rất buồn ngủ, liền nằm dài trên giường đi, cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu hô hấp đều đặn mê man đi. Để bảo đảm ổ tổ vương tử là thật ngủ, 12 cái công chúa còn chuyên đi đến bên cạnh hắn cào hắn nách còn có ngang hung ngứa. Thấy ổ tổ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hai cái to gan công chúa còn cố ý đi hôn ổ tổ ánh mắt, cái mũi, còn dùng răng đi cắn ổ tổ lốt hai. Các nàng một bên hôn, một bên khắp nơi sờ loạn, sau đó công chúa khác liền đứng ở một bên chăm chú nhìn ổ tổ biểu lộ. Ổ tổ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Đám công chúa bọn họ vẫn cảm thấy không yên lòng, mặt khác hai cái công chúa giường của mình nơi đó lấy ra dao găm. Các nàng dùng dao găm dán ổ tổ mặt, một cái khác giơ chủy thủ lên làm bộ cắn đâm hắn ánh mắt. Thấy ổ tổ còn là không nhúc nhích, một đám công chúa mới yên lòng. Ta dám cam đoan hắn nhất định là ngủ, bởi vì ta hôm nay chuyên tăng lớn thuốc mê liều lượng. Đại công chúa nói ra, ai hắn nhất định sẽ bị chặt đầu. Thật sự là đáng tiếc lớn lên đẹp trai như vậy vương tử. Là được em gái, chúng ta đã có đỡ nhì ổng lâu đài vương tử, giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa về sau, chúng ta mỗi người đều biết có một cái đẹp trai trợ phu. Chúng ta lên giường đi nghỉ ngơi đi, chờ một lát chúng ta lại đi đờ nhỉ ổng lâu đài. Một đám công chúa nằm đến trên giường của mình đi. Biến thành chiếc nhẫn mở tự nhiên là mắt thấy đây hết thảy, hắn may mắn chính mình tại ổ tổ uống xuống thôi miên rượu ngon thời điểm, không có cho hắn thi triển chỉ rũ thuật. Nếu không thì vừa rồi công chúa những cái kia hành động, làm bộ ngủ ổ tổ nhất định sẽ lộ tẩy. Vợ phía trước liền nói cho ổ tổ, không cần lo lắng rượu ngon bên trong thuốc mê, cho nên ổ tổ mới dám dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mà gần hình áo choàng lão sĩ binh cũng là âm thầm kinh hãi. Nếu như đám công chúa bọn họ phía trước đối với hắn như vậy, hắn khẳng định cũng là không có cách nào vờ ngủ. Chỉ bất quá chính mình chỉ là thô bị binh sĩ, những thứ này công chúa căn bản sẽ không như vậy đối với hắn. Hắn hiện tại nội tâm càng là hy vọng thời gian trôi qua mau một chút, chỉ cần hoàn thành hiểu rõ dày, hắn liền có thể cưới bên trong công chúa những thứ này trong đó một bị. Đợi công chúa đều tiến vào mộng đẹp sau, lão sĩ binh vậy chui vào ổ tổ vương tử dưới sàng, vợ thì từ ngủ say ổ tổ trên ngón tay trượt xuống tới. Hắn dặn dò lão sĩ binh bảo vệ tốt ổ tổ, hắn lo lắng đám công chúa bọn họ biết lại đến thăm dò ổ tổ, cho nên hắn còn là quyết định tạm thời không nhường hắn tỉnh lại. Hắn triệu hồi ra phân thân bám vào ổ tổ trên thân. Sau đó chính mình biến thành tiểu công chúa đồ trang sức. Nửa đêm lúc 12 giờ, đám công chúa bọn họ lần nữa rời giường mặc xong chính mình lễ phục, sau đó quả nhiên lần nữa tới thăm dò một lần ổ tổ vương tử. Vương tử vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa như là ngủ như chết, chúng công chúa cuối cùng là yên lòng. Các nàng lần nữa kéo ra mật đạo rời khỏi phòng. Vợ thì khống chế lúc rời đi gian phòng phía trước, khống chế phân thân thi triển chỉ rũ thuật. Đợi công chúa hoàn toàn rời đi về sau, ổ tổ cuối cùng là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn mới đầu còn lo lắng trong phòng có người, chỉ dám híp mắt dò xét. Mà lão sĩ binh đã từ dưới giường chui ra. Có thể lên, ổ tổ vương tử, vợ tiên sinh đã cùng đám công chúa bọn họ tiến vào đờ nhỉ ổng lâu đài. Đám công chúa bọn họ rất nhanh liền đi vào dưới mặt đất hang động đá vôi bên hồ, vương tử vậy lái thuyền lớn tới đón các nàng tiến về pháo đài. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, một cái bóng người đang đứng dưới mặt đất hang động đá vôi trong rừng cây đứng xa xa nhìn bọn hắn. Vợ tại đám công chúa bọn họ xuyên qua rừng cây thời điểm lén lén từ nhỏ công chúa trên đầu đắn xuống tới. Mà tiểu công chúa còn tưởng lầm là nhánh cây quét đến tóc của nàng. Vợ tại biến thành không phải vật sống thời điểm không có cách nào sử dụng giác quan thứ 6, cho nên hắn không thể không trước giờ từ công chúa trên thân rời khỏi. Hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng các vương tử độ nguy hiểm về sau, nội tâm thở dài một hơi. Những vương tử này đối với hắn mà nói cũng không phải là tồn tại nguy hiểm. Bọn hắn thực lực thậm chí cùng lão sĩ binh không sai biệt lắm. Bất quá hắn trong lòng còn là hiện ra nghi hoặc, những thứ này trên thân vương tử vì sao lại có hắc ma pháp khí tức? Chẳng lẽ là cái kia cổ quái thụ cầm? Còn có những vương tử này muốn công chúa viện trợ bọn hắn giải trừ nguyền rủa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải là những thứ này công chúa cùng bọn hắn khiêu vũ mới có thể giải trừ cái gọi là nguyền rủa đâu? Đợi công chúa lên vương tử thuyền lớn sau, vợ hẻo biến thành một con chim én bay đến hang động đá vôi đỉnh chót, sau đó dán đỉnh chót phi hành. Hắn rất nhanh liền đến đờ nhỉ ổng lâu đài trên nóc nhà, sau đó trốn ở giống như đèn điện một dạng sáng ánh đèn đằng sau. Tới gần về sau, vợ hẻo mới phát hiện tới này cái lóe lên ánh sáng cũng không phải là cái gì đèn, mà là một loại như bạch ngọc tảng đá, mà lại tảng đá kia phát ra chỉ riêng cũng không có nhiệt độ. Giác quan thứ 6 cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, cho nên hắn rất hiếu kỳ vươn cánh sờ sờ trước mắt cái này tảng đá. Nếu không phải vương tử cùng đám công chúa bọn họ đã từ trên thuyền đi xuống, vợ hẻo đều muốn đem cái này ánh sáng lạnh tảng đá tháo ra thu vào túi ma pháp bên trong mang về. Đợi hết thảy công chúa đều xuống thuyền, bên trong thành bảo nhạc khúc quả nhiên vang lên lần nữa. Đám công chúa bọn họ lần nữa không biết mỏi mệt đi theo các vương tử khiêu vũ. Vợ khôi phục hình người nằm tại pháo đài nóc phòng, cái này vũ khúc với hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn muốn chờ đám công chúa bọn họ rời đi về sau lại hành động. Làm vợ trong ngực đồng hồ bỏ túi chỉ hướng nửa đêm lúc 3 giờ, pháo đài vũ khúc cũng không có dừng lại. Vợ hẻo ngẩn người, thời gian thế mà kéo dài rồi. Cũng may vũ khúc kéo dài 10 phút sau còn là dừng lại xuống dưới, vợ phát hiện đám công chúa bọn họ trạng thái tựa hồ so với hôm qua càng kém. Cũng may các vương tử cuối cùng vẫn là đưa các nàng cho đưa tiễn. Đợi vương tử trở lại pháo đài thời điểm, vợ tập trung cảm giác của mình, nghe được vương tử phản nàn thanh âm. Đại ca, còn bao lâu nữa mới có thể đem những này công chúa lưu lại? Nhanh, vũ khúc đối với các nàng ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn, hết thảy đều như là vị đại nhân kia dự liệu một dạng. Được xưng đại ca vương tử nói ra, chúng ta trực tiếp đem các nàng cầm tù ở đây không lâu đi rồi. Tại sao còn muốn thả các nàng rời khỏi? Cái kia vương tử tiếp tục hỏi. Ừ, vị đại nhân kia truyền đạt ý tứ thời điểm ngươi là đang làm gì? Chỉ có để các nàng nội tâm không sợ hãi, mà lại tự nguyện đến khiêu vũ, mới có thể đem chúng ta trên người nguyền rủa truyền lại đến trên người các nàng đi. Ngươi đem các nàng cầm tù ở đây, còn có thể giải trừ trên người chúng ta nguyền rủa sao? Mà lại vị đại nhân kia vậy nói, có lẽ tiếp qua mấy tháng liền có thể giải trừ trên người chúng ta nguyền rủa. À, cuối cùng là muốn giải trừ nguyền rủa, ta thực tế là thụ đủ cùng các nàng không ngừng khiêu vũ. Các nàng không mệt, nhưng chúng ta rất mệt mỏi a. Một cái vương tử có chút vui vẻ nói. Đúng đấy, cùng các nàng khiêu vũ một điểm ý tứ đều không có. Một cái khác vương tử nhếch miệng. Ta một chút đều không muốn cùng ta cái kia công chúa khiêu vũ, chỉ nghĩ đem nàng ném tới trên giường đi. Một cái vương tử lộ ra dâm tà tầm mắt. Đừng nóng nội, nàng sẽ là ngươi. Tại chúng ta trước khi rời đi, liền để các nàng thật tốt hưởng thụ một chút vui vẻ đi. Thế nhưng là ca ca, hai ngày trước vào đây cái kia người tàng hình có phải hay không chạy đi rồi? Nếu như hắn cùng công chúa phụ thân bẩm báo chuyện này, vậy chúng ta chẳng phải là liền phiền phức rồi? Đám công chúa bọn họ nói người kia cũng không thoát khỏi đi, hắn hẳn là cái này trong hồ chết đuối. Chỉ tiếc chúng ta tại bờ bên kia vậy không có tìm được hắn. Chỉ là không nghĩ tới cái kia người tàng hình thế mà có thể ngăn cản bị đại nhân kia vũ khúc khống chế. Là được, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, công chúa vậy nói, quốc vương đã đáp ứng các nàng, hôm nay tới này người chính là cái cuối cùng giải mã người. Mà người kia hiện tại ngay tại trên giường của hắn nằm ngáy o o. Cho nên hẳn là không cần lo lắng. Đợi thêm mấy tháng, chúng ta liền có thể rời khỏi cái này đỡ nhi ổng lâu đài. Mà các nàng sắp sửa thay thế chúng ta, tại cái này đỡ nhi ổng lâu đài làm bạn bị đại nhân kia. Các vương tử một bên nói, một bên nối đuôi nhau tiến vào pháo đài. Bọn hắn không biết, chính mình nói đã bị bờ kéo nghe được trong lỗ tai. Nguyên lai vương tử phía sau vị đại nhân kia là muốn đem những thứ này công chúa xem như những vương tử này người thay thế sao? Vị đại nhân kia hẳn là cái này thụ cầm đi. Thế nhưng là nó tại sao phải làm như vậy đâu? Chương 218, đoạt công chúa. Chương 218, đoạt công chúa. Bở suy nghĩ một lát sau quyết định còn là chui vào bên trong pháo đài. Lúc trước hắn tại nhạc khúc vang lên thời điểm ngay tại pháo đài trên đỉnh cảm ứng bên trong pháo đài nguy hiểm đô. Có lẽ là khoảng cách xa xôi, hắn cũng không có tại bên trong thành bảo cảm nhận được nguy hiểm. Mà hắn vừa rồi vậy có nhìn thấy con chuột tại pháo đài xung quanh hoạt động, thế là hắn đầu tiên là biến thành chim én từ nóc nhà cửa sổ bay vào đi, sau đó lại biến thành con chuột trong phòng hành động. Bên trong pháo đài tia sáng không hề giống bên ngoài như vậy sáng tỏ, thiết bị chiếu sáng cũng không phải ngọn đuốc, mà là tản ra ánh sáng đen tảng đá. Bên trong căn phòng rất nhiều, còn điểm có mấy cái tầng lầu. Vợ tập trung lực chú ý, dọc theo các vương tử bước chân chuyển đến phương hướng chạy qua. Các vương tử một mực tại hướng về pháo đài chỗ sâu đi tới. Vợ thì ở phía sau một bên đuổi theo, một bên nhớ kỹ căn phòng bố cục cùng thông đạo vị trí. Các vương tử rất nhanh liền vào một cái phòng. Vợ phòng đoán nơi đó hẳn là thụ cầm vị trí, hắn ghé vào khe cửa nơi đó tập trung lực chú ý lắng nghe. Các vương tử ở bên trong nói ra, đại nhân, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt, không tệ, hôm nay có thể trước giờ tiến hành một chút nghi thức. Các ngươi đến bên cạnh ta. Một cái lạnh lạnh giọng nữ truyền đến. Phải, đại nhân. Tiếp lấy trong phòng liền không có rồi tiếng vang, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng dây đàn kích thích thanh âm. Vợ cảm thấy chỗ khe cửa thổi ra gió đều là lạnh lẽo, hắn vội vàng cảm giác một phen. Lần này hắn nhận biết được cùng hẹn sẽ cùng gờ gì kéo nơi đó ma quỷ không sai biệt lắm, nhưng là lại không giống nhau lắm khí tức. Trong phòng quả nhiên cũng là một cái ma quỷ sao, mà lại nghe thanh âm còn là cái nữ ma quỷ. Vợ thầm nghĩ trong lòng, được rồi, còn là không nên mạo hiểm, trực tiếp rời đi nơi này được rồi. Chỉ cần nói cho quốc vương trần tướng, không nhường công chúa xuống tới, nơi này nguyền rủa chuyển di cũng liền không có cách nào tiếp tục tiến hành. Vợ chậm rãi lui ra ngoài. Ngay tại hắn lui ra ngoài thời điểm, hắn phát hiện bên trong thành bảo con chuột ngay tại không tự chủ đi theo tiếng đàn khiêu vũ, mà lại cái đám chuột này một bên khiêu vũ, một bên hướng về vương tử cùng thụ cầm vị trí căn phòng chậm rãi di động tới. Mà hắn biến thành con chuột phương hướng ngược di động, có chút lộ ra đột. Quả nhiên, thụ cầm vị trí trong phòng rất nhanh chuyển đến lành lạnh giọng nữ. Tại sao ta nghe được bên trong thành bảo thanh âm hồi vang có chút không đúng? Có đồ vật gì thế mà không nhận ta tiếng đàn ảnh hưởng, ngay tại phương hướng ngược di động tới? Không phải là hai ngày trước cái kia người tàng hình lại vào đây rồi? Nghi thức kết thúc, nhanh, bắt lấy cái kia người tàng hình, hắn tại bên trong thành bảo. Các vương tử lao ra về sau, thu cầm thanh âm lớn hơn. Vợ tự nhiên cũng là nghe được tiếng vang, hắn thoáng cái tiến vào bên cạnh bên trong phòng, hắn chuẩn bị từ căn phòng cửa sổ bay ra khỏi thành lâu đài. Nhưng mà gian phòng này cũng không có cửa sổ, vợ không có cách nào từ cửa sổ rời khỏi. Lúc này, toàn bộ pháo đài con chuột đều tại không tự chủ khiêu vũ. Vợ căn bản không bị ảnh hưởng, nhưng là hắn cũng biết chính mình hẳn là không có khiêu vũ mà bị nhìn thấu. Cho nên hắn vậy trong phòng làm bộ bị khống chế lấy khoa tay múa chân. Nhưng bởi vì không có cách nào cùng vũ khúc đồng bộ, cho nên chỗ của hắn rất nhanh liền bị thụ cầm nghe vũ khúc quanh quần thanh âm phân biệt ra. Tại cái kia bên trong phòng, nhanh đi bắt hắn lại. Phải, đại nhân. Các vương tử đi theo thụ cầm chỉ dẫn, tay cầm vũ khí đẩy ra bờ hẻo vị trí căn phòng cửa lớn. Thấy vương tử bọn hắn vào đây về sau, vợ thầm than thở ra một hơi, nguyên bản không muốn cùng bọn hắn lên xung đột, nhưng bây giờ không thể không động thủ. Ngay tại các vương tử lúc tiến vào, vợ triệu hồi ra dây leo thoáng cái trói lại đẩy cửa ra ba cái vương tử. Sau đó hắn hóa thành một con chim én, hưu thoáng cái từ cửa nơi đó chui ra ngoài. Là cái gì? Một con chim én. Chim én làm sao lại ma pháp? Là ma pháp sư sao? Ma pháp sư làm sao lại tới đây? Thu cầm bên trong phát ra khó có thể tin thanh âm. Nhanh bắt hắn lại, đừng để hắn chạy đi. Thu cầm một bên kêu gọi, một bên tích xúc năng lượng, sau đó thụ cầm vị trí căn phòng đống nhiên bắn ra ba đạo mũi tên đen hướng về bờ hẻo đánh tới. Bay ở không trung bờ cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên biến hóa vị trí tránh thoát mũi tên đen. Mũi tên đen thế đi không giảm, đụt vào trên vách tường tuần ra kỳ quái khói đen. Bờ không dám khinh thường nhường cái này khói đen cận thân, mà là đập thỉnh thịch cánh biến hóa phương hướng. Mấy cái vương tử lúc này không hề giống là người bình thường, trong mắt của bọn hắn bộc phát ra hung ác tầm mắt, mà lại dưới chân trả ra hiện xương đen, bọn hắn vọt lên cao, muốn bắt lấy bờ hẻo. Có thể bờ hẻo như thế nào lại để bọn hắn bắt lại, hắn thi triển ra hộ thuẫn nhường các vương tử không có cách nào đụng chạm đến hắn. Sau đó thoáng cái từ pháo đài trong phòng bật ra, hướng về mạch nước ngầm bờ bên kia bay đi. Vương tử xông ra pháo đài, nhìn qua bờ tan biến phương hướng ánh mắt u ám. Đại nhân, làm sao bây giờ? Các vương tử trở lại tụ cầm vị trí căn phòng. Không có cách, cũng may ta tối nay chuyên lưu lại một tay, chỉ có thể trước giờ đem những cái kia công chúa triệu tới. Thu cầm bên trên dây đàn bắt đầu điên cuồng kích thích. Mặc dù các vương tử không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, nhưng bọn hắn có dự cảm. Vị đại nhân này đang kêu gọi những cái kia đám công chúa bọn họ. Các ngươi nhanh đi bờ hồ bên kia đem đám công chúa bọn họ tiếp quay lại. Cùng lúc đó, Tô Tô đã đem quốc vương mời đến trong phòng. Mà đám công chúa bọn họ còn tại đợi nhỉ ổng lâu đài trong thông đạo leo lên phía trên, lập tức liền muốn đến thông đạo đỉnh chót. Các nàng thật rất mệt mỏi, cảm thấy so trước đó còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Tỷ tỷ, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác mệt mỏi như vậy?
Các ngươi mệt không?
Đương nhiên mệt mỏi, ta hiện tại chỉ nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thoáng cái.
Tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn một chút thời gian, thật giống như hai chúng ta so với hôm qua nhảy thời gian càng dài một chút.
Ừm.
Tại sao có thể như vậy?
Mặc kệ, đi về nghỉ ngơi trước đi.
Đại công chúa gõ mở mật đạo trần nhà.
Sau đó mọi mệt từ dưới đất đi ra.
Một màn này, bị đứng tại cửa ra vào quốc vương thu hết vào mắt.
Quốc vương bệ hạ, ta vẫn chưa lừa ngươi a.
Đám công chúa bọn họ đi dưới mặt đất pháo đài.
Các nàng ở nơi đó cùng 12 cái vương tử cùng một chỗ khiêu vũ.
Cho nên bọn họ dưới chân giày múa mới có thể bị mài hỏng.
Ô Tô chỉ công chúa dưới chân giày.
Đi ở phía trước mấy cái công chúa bị xuất hiện ở ngoài cửa quốc vương giật mình kêu lên.
Các nàng bảo sao nghe vậy hô, cha, phụ vương.
Ngươi, làm sao ngươi tới rồi?
Ngươi không phải là đáp ứng qua chúng ta, 12 giờ về sau không đến gian phòng của chúng ta tới sao?
Ta không có vào gian phòng của các ngươi, cho nên ta cũng không có làm trái cùng các ngươi ước định à.
Quốc vương mở ra hai tay nhún vai nói ra, nếu như ta một mực không đến, ta cũng không biết các ngươi là đi dưới mặt đất, nữ nhi của ta, các ngươi tại sao liền không thể nói cho ta chân tướng đâu.
Quốc vương có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn xem Ô Tô hỏi, nước lạ vương tử, ngươi là thế nào phát hiện chuyện này?
Quốc vương bệ hạ, không nói là ngươi, ta cũng không phải là cái thứ nhất phát hiện chuyện này người, phát hiện chuyện này người thực tế là đồng bọn của ta.
Ra đi, binh sĩ tiên sinh.
Ô Tô nhìn xem dưới giường nói ra.
Lão sĩ binh nghe vậy từ dưới giường chui ra, đối với quốc vương thật sâu bái một cái, ngươi tốt, quốc vương bệ hạ.
Là ngươi.
Cái kia chạy trốn binh sĩ.
Quốc vương híp mắt nói ra.
Là cái kia biết ẩn hình biến thái.
Công chúa đột nhiên kích động lên, phụ vương, nhanh lên một chút bắt hắn lại, đem hắn giết.
Hắn là cái bại hoại, muốn đối với chúng ta mưu đồ không?
Không, quốc vương bệ hạ, hắn cũng không có chạy trốn, hắn vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là công chúa không có tìm được hắn mà thôi.
Ô Tô đánh gãy công chúa.
Mà hắn hôm qua sở dĩ không ở nơi này, là bởi vì hắn đi theo đám công chúa bọn họ đi dưới mặt đất pháo đài.
Đúng vậy, bệ hạ, ta đêm đó chính là thuận cái lối đi này đi đỡ nhỉ ông lâu đài.
Lão sĩ binh chỉ vào mật đạo nói ra.
Quốc vương đi từ từ đến mật đạo bên cạnh, nhìn xem cái này mật đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gia tộc bọn ta ở đây đợi thời gian lâu như vậy, đều không có phát hiện cái này dưới mặt đất mật đạo.
Các ngươi là thế nào phát hiện nơi này?
Quốc vương nhìn xem trong thông đạo đám công chúa bọn họ cười nói, nữ nhi của ta,
còn không mau đi lên.
Trốn ở bên trong làm gì?
Núp ở trong thông đạo công chúa ngượng ngùng đi tới.
Phụ vương, có một ngày chúng ta trong phòng khiêu vũ, cùng một chỗ dậm chân thời điểm, cái này mật đạo lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chúng ta liền thuận đi xuống, liền gặp mặt dưới mặt đất.
Mắt thấy đã bại lộ, tiểu công chúa chuẩn bị đem tình hình thực tế báo cho quốc vương.
Nhưng đi tại sau cùng vẫn chưa ra khỏi thông đạo tứ công chúa lại đột nhiên đánh gãy tiểu công chúa, không được, tiểu muội, chúng ta không thể nói, như thế liền sẽ để nghi thức thất bại.
Phụ vương, ngươi liền tin tưởng chúng ta đi, chúng ta tuyệt không phải.
Tứ công chúa đột nhiên im bặt mà dừng, đó lấy, một đám công chúa trong mắt đột nhiên phát ra một đạo sương đen.
Các nàng như là bị cái đó đồ vật khống chế một dạng.
Thoáng cái quay đầu lại bọn tới trong thông đạo đi.
A, chuyện gì xảy ra?
Các nữ nhi của ta, các ngươi muốn đi đâu?
Nước đội vàng giữ chặt trong đó một cái công chúa tay, nhưng cái kia công chúa đột nhiên hơi buông tay, đem quốc vương đẩy lên trên mặt đất.
Đến lúc cuối cùng một cái công chúa chạy vào mật đạo, cửa vào mật đạo bắt đầu im ắng khép lại.
Cũng may Ổ Tổ cùng lão sĩ binh phản ứng so sánh nhanh, bọn hắn tại mật đạo vẫn chưa hoàn toàn khép lại phía trước vỏ xuống dưới.
Từ đằng xa xông lại bọn thủ vệ chỉ có thể đứng tại khép lại cửa vào mật đạo bắt đầu.
Đáng ghét, các ngươi giúp phế vật, còn không nghĩ nhanh lên một chút ở phía trên khiêu vũ, giúp ta đem cái này thông đạo kéo ra.
Thông đạo dưới lòng đất đám công chúa bọn họ rất biết chạy nhanh, Ổ Tổ cùng lão sĩ binh càng đuổi càng kinh ngạc.
Không thích hợp, những thứ này công chúa nhất định là bị cái đó đồ vật khống chế lại.
Đạo sư bên kia hẳn là gặp phiền phải gì, chúng ta nhất định phải ngăn cản các nàng.
Ô Tô vương tử rất nóng lòng nói.
Cái lối đi này là lượn vòng lấy hạ xuống.
Ô Tô không biết thông đạo sâu bao nhiêu, cho nên hắn không dám thoáng cái nhảy qua đi.
Ngay lúc này, một con chim én từ thông đạo ở dưới bò lên.
Nhìn thấy hướng phía dưới chạy đám công chúa bọn họ, chim én hiển nhiên là sửng sốt một chút.
Ô Tô cùng lão sĩ binh thoáng cái liền thấy cái này chim én.
Ô Tô tự nhiên là biết mình đạo sư có thể biến thành chim én.
Thế là hắn lớn tiếng hô, đạo sư, đám công chúa bọn họ xảy ra vấn đề,
nhanh khống chế lại các nàng.
Không cần Ô Tô nói, vợ hẻo vậy nhìn ra.
Nhưng hắn lo lắng ở đây khống chế những thứ này công chúa, đám công chúa bọn họ có thể sẽ từ trên thang lầu té xuống,
vậy coi như phiền phức.
Thế là hắn thay đổi phương hướng thông đạo phía dưới bay đi.
Ô Tô, các ngươi ở phía sau đuổi kịp, ta biết ở phía dưới ngăn lại các nàng.
Vợ hẻo rất nhanh liền bay đến thông đạo phía dưới, hắn tại thông đạo lối ra khôi phục hình người, sau đó trực tiếp triệu hồi ra dây leo, đem lối ra toàn bộ ngăn trở.
Cũng không lâu lắm, 12 cái công chúa toàn bộ vọt xuống tới.
Các nàng như là không có tư duy một dạng tại dây leo nơi đó đụng thành một đoạn, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về dây leo bên ngoài dây rủa, liền trên mặt bị nhánh cây vạch phá đều không thèm để ý chút nào.
Vợ cảm thấy trước mắt một màn này thậm chí có chút giống là nhìn zombie phiến một dạng.
Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình, sau đó vươn tay đem bên trong một cái công chúa kéo lên.
Sau đó đem để tay tại công chúa trên cổ tay sử dụng trị liệu thuật.
Một lát sau, mọi việc đều thuận lợi, trị liệu thuật vậy thất bại.
Vợ eo nhíu mày, xem ra cái này kỳ quái khống chế không phải một loại bệnh, mà là tinh thần khống chế.
Hắn suy nghĩ một lát sau liền từ túi ma pháp đến móc ra dây thừng, đem đám công chúa bọn họ tay chân từng cái trói lại.
Cứ việc đám công chúa bọn họ đang không ngừng dãy rủa, nhưng là tay chân đều bị khống chế lại về sau, các nàng vậy không có cách nào di động.
Lúc này, Ô Tô cùng lão sĩ binh cuối cùng là đuổi theo.
Tới đi,
đem những này công chúa trước khiêng lên đi, các nàng hẳn là bị khống chế lại, chính là bị ngươi thấy cái kia thủ cầm khống chế. Bờ Éo nhìn xem lão sĩ binh nói ra, cái kia thủ cầm quả nhiên không bình thường, ta tại trên người của nó phát giác ma quỷ khí tức. Ô Tô, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Cái này tiểu công chúa, ngươi liền phụ trách gánh trở về đi. Vợ tử công chúa bên trong tuyển ra tiểu công chúa, sau đó đem nàng bỏ vào Ô Tô trên bờ vai. Binh sĩ tiên sinh, còn có ngươi, đem ngươi ngưỡng mộ trong lòng công chúa kéo lên đi đem. Lão sĩ binh quả nhiên vẫn là chọn lựa đại công chúa. Mắt thấy hai người khiêng công chúa tựa như rời khỏi, Bờ Éo đội vàng gọi bọn hắn lại, chờ một chút, nơi này còn có 10 cái công chúa đâu. Đến, một người gánh hai cái, các ngươi đi trước, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Bờ Éo lại đi hai người trên vai đắp một cái công chúa đi lên. Đám công chúa bọn họ tại trên vai của bọn hắn dây rủa, còn phát ra dãy rủa tiếng thét chói tai, hai nam nhân chợt cảm thấy cố hết sức. Lại nhìn uốn lượn hướng lên thông đạo, Ô Tô cùng binh sĩ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng bọn hắn còn là bất chấp khó khăn bò lên. Vợ thì triệu hồi ra thủy tinh linh, nhường thủy tinh linh phát xạ thủy mâu đem thông đạo một bộ phận vách tường đánh tan. Sau đó dùng những đá này triệu hồi ra thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân rất nhẹ nhàng liền nâng lên 4 cái công chúa. Vợ Éo lại triệu hồi ra thủy tinh linh nâng lên 2 cái công chúa. Còn lại 2 cái công chúa thì từ hắn kiêng, một đoàn người thuận thông đạo leo lên phía trên. Đợt nhỉ ông lâu đài vương tử vạch lên thuyền tới đến bên bờ, nhưng căn bản không thấy được công chúa bóng dáng. Các vương tử liếc nhau. Đại ca, ngươi nói vị đại nhân kia có phải hay không thất bại rồi? Chúng ta đi qua cái lối đi kia xem một chút đi. Có lẽ các nàng ngay tại xuống tới trên đường. Các vương tử từ trên thuyền lớn nhảy xuống tới, tay cầm vũ khí hướng phía thông đạo phương hướng chạy đi. Các vương tử rất nhanh liền đến cửa thông đạo nơi này. Đại ca, ta nghe được công chúa thanh âm, các nàng thật giống tại trên lối đi. Một cái vương tử nói ra. Đi, chúng ta lên đi đem các nàng giành lại tới. Chương 219, kỳ quái thủ cầm chương 219, kỳ quái thủ cầm lối đi hẹp bên trong quanh quần Ô Tô cùng lao sĩ binh thở hồn hển thanh âm. Bốn cái bị trói thành động công chúa treo ngược tại đầu vai của bọn hắn, đút lấy vải trong miệng tràn ra đứt quãng nghẹn nào. Vợ phía trước chê các nàng nhao nhao, trực tiếp từ túi ma pháp bên trong lấy ra vải nhét vào trong miệng của các nàng. Cho nên bọn họ gọi không ra đến, đành phải ôm nghẹn ngào nuốt. Vợ Éo một đoàn người khiêng đám công chúa bọn họ leo lên đến nửa đường thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng gào, các ngươi là ai? Vì sao lại tại cái lối đi này bên trong? Đem đám công chúa bọn họ đưa ra. Các ngươi mấy cái này giặc cướp. Công chúa điện hạ, đừng sợ, chúng ta tới cứu các ngươi. 12 cái vương tử cầm vũ khí đuổi theo. Đạo sư, Bờ Éo tiên sinh, Ô Tô cùng lão sĩ binh quay đầu. Đừng để ý tới bọn hắn, các ngươi tiếp tục đi, đằng sau giao cho ta là được. Bờ Éo khoát tay áo. Hai người nghe vậy tiếp tục khiêng công chúa vùi đầu hướng trên lối đi bò. Mà thạch đầu nhân cùng thủy tinh linh vậy đi theo hai người đằng sau tiếp tục đi tới, chỉ có Bờ Éo tại nguyên chỗ ngừng lại. Cầm đầu đại vương tử thấy rõ thạch đầu nhân cùng thủy tinh linh về sau ngẩn người. Nhưng thụ cầm cho bọn hắn tăng cường thực lực khói đen, lại để cho hắn đã có lực lượng. Mau đưa công chúa buông ra, không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bờ Éo liếc liếc đuổi theo các vương tử cười lạnh nói, a, không khách khí. Các ngươi đại khái có thể thử một lần, các ngươi thật cho là ta từ pháo đài nơi đó rời khỏi là sợ các ngươi sao? Vợ cái này vẻ không có gì sợ đúng là đem cầm đầu đại vương tử cho trấn trụ, ngươi, ngươi chẳng lẽ là ma pháp sư kia? Vợ không nói gì, hắn đem chính mình trên vai hai cái công chúa để xuống. Lúc này, đại vương tử phía sau cái khác vương tử kêu gào nói, đại ca, đừng sợ hắn, coi như hắn là ma pháp sư kia, hắn khẳng định vậy e ngại vị đại nhân kia, nếu không thì hắn vừa rồi nhìn thấy chúng ta liền sẽ không lựa chọn chạy trốn. Đại vương tử nghe vậy vậy âm thầm gật đầu, hắn mặc dù cũng chưa từng gặp qua ma pháp sư, nhưng cũng đã được nghe nói ma pháp sư đồng dạng đều là thân thể suy nhược. Cái lối đi này cũng không rộng rộng, chỉ cần có thể cẩn thận, nhất định có thể xử lý hắn. Mà lại ma pháp sư này đằng sau còn có hai vị công chúa, hắn không có đường lui. Chỉ thấy đại vương tử đem hắc khí quấn quanh ở trên kiếm phong, trực tiếp liền hướng về Bờ Éo lao đến. Bờ hiện tại xác thực không có cách nào thi triển ma pháp, bởi vì hắn đã đồng thời triệu hoán thạch đầu nhân cùng thủy tinh linh, nhưng kiếm thuật của hắn thế nhưng là số 1 số 2. Hắn từ túi ma pháp bên trong rút ra đoạn kiếm, vừa đối mặt liền đem đại vương tử kiếm trong tay lật tung bay ra ngoài, sau đó chiếu vào đại vương tử ngực hung hăng một chân, trực tiếp đem đại vương tử đá bay ra ngoài. Mắt thấy đại vương tử liền muốn thuận trong thông đạo ở giữa khe hở rơi xuống, nhưng thân thể của hắn lại quỷ dị tại không trung lật một vòng, sau đó hắn duỗi ra chân dùng sức đạp một cái thông đạo bên cạnh bức tường, thoáng cái lại nhảy về trên bậc thang. A, Bờ Éo khẽ gi một tiếng, cái này đại vương tử hoạt động có chút cổ quái. Bờ trực tiếp một kiếm bổ về phía đại vương tử. Đại vương tử đột nhiên lui lại một cái nghiêng người, nhường sau lưng vương tử bật lên. Chỉ bất quá những vương tử này đều không phải Bờ Éo đối thủ, cứ việc khai thác xa luân chiến phương thức, nhưng là bọn hắn căn bản không có nhường Bờ Éo lui lại một bước, ngược lại mình bị Bờ kiếm gọt đến mình đầy thương tích. Nhanh, mau lui lại trở về, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Các vương tử hoảng sợ hô. Bọn hắn cuối cùng là ý thức được, trước mắt người này cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Bờ Éo vốn là nghĩ trực tiếp chém giết những vương tử này, bất quá hắn vừa rồi làm bị thương trong đó một cái vương tử thời điểm, phát hiện sau lưng công chúa thật giống cũng nhận tổn thương. Bờ không dám đánh cược, cho nên lựa chọn đem những này vương tử đánh lui. Đem bọn hắn đánh lui về sau, Bờ Éo nâng lên trên đất hai cái công chúa, đuổi theo Ô Tô đám người. Thẳng đến bọn hắn trèo đến thông đạo chót đỉnh, vương tử đều không có lại đuổi theo. Bọn hắn gõ mở thông đạo dưới lòng đất lối ra. Quốc vương còn để cho mình thủ vệ ở phía trên khiêu vũ ý đồ kéo ra thông đạo. Cửa thông đạo đột nhiên kéo ra, còn dọa bọn hắn nhảy một cái. Cũng may đứng tại cửa thông đạo thủ vệ hoạt động coi như nhanh nhẹn, không phải vậy bọn hắn liền theo đột nhiên kéo ra sàn nhà rơi xuống. Nhìn thấy ổ tổ cùng lão sĩ binh khiêng nữ nhi của mình quay lại, quốc vương kích động chào hỏi bọn thủ vệ tiếp nhận công chúa, nhưng đám công chúa bọn họ vẫn như cũng là bộ kia thần trí không rõ dáng vẻ. Quốc vương giật ra một cái công chúa trong miệng bài, cái kia công chúa bắt đầu phát ra kỳ quái gọi: "Các nữ nhi của ta, các ngươi làm sao rồi? Làm sao biến thành bộ dáng này?" Quốc vương lo lắng tra xét nữ nhi của mình. Sau đó quốc vương nghe được bọn thủ vệ hét lên kinh ngạc âm thanh, bởi vì bờ thạch đầu nhân nâng bốn cái công chúa từ trong thông đạo đi tới. Bọn thủ vệ bản năng rút ra bên hông vũ khí. Ô tô thì vội vàng trấn an bọn hắn: "Đừng sợ, đây là ta đạo sư triệu hắn đi ra sinh vật ma pháp." Một lát sau, bờ eo vậy từ cửa vào mật đạo đi ra. Hắn vừa rời đi mật đạo, cửa vào mật đạo liền im ắng đóng lại. Theo cửa vào mật đạo đóng lại, 12 cái công chúa cùng đờ nhì ổng lâu đài kết nối tựa hồ gãy mất ra, các nàng thoáng cái liền đã ngủ mê man. Đây là có chuyện gì? Nhanh, nhanh đi tìm bác sĩ tới. Quốc vương lo lắng hô. Bờ eo đem trên vai hai cái công chúa bung ra nói ra: "Quốc vương bệ hạ, đám công chúa bọn họ hẳn là bị nguyền rủa. Đây không phải là sinh bệnh, bác sĩ là trị không hết." "Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết?" "A, ngươi là? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Quốc vương tự nhiên là nhận ra bờ eo. "Nếu không phải đạo sư của ta cứu xuống đám công chúa bọn họ, các nàng khả năng rốt cuộc về không được." Tô Tô đi vào bờ eo bên người nói ra: "Ta phía trước phát hiện một chút chuyện kỳ quái, cho nên buổi tối hôm nay liền theo đám công chúa bọn họ cùng một chỗ tiến vào pháo đài." Bờ eo nhìn một chút chính mình vừa bông ra công chúa, đắc tội: "Công chúa điện hạ." Sau đó hắn thoáng cái xé mở bả vai nàng áo phục: "Ngươi, ngươi đối ta con gái làm cái gì?" "Thủ vệ, bắt lại cho ta hắn." Quốc vương nhìn thấy bờ cử động lập tức quát. Thủ vệ nghe vậy trực tiếp cầm vũ khí vây quanh. Bờ eo ngẩng đầu nhìn quốc vương tỉnh táo nói ra: "Quốc vương bệ hạ, nhìn thấy con gái của ngươi vết thương trên người sao?" "Nữ nhi của ta trên thân, làm sao có nhiều như vậy vết thương?" Quốc vương lúc này vậy thấy rõ ràng nữ nhi của mình cái kia vỡ vụn dưới quần áo mặt là ngay tại chảy máu vết thương. "Vừa rồi ta cùng đỡ nhi ông lâu đài bên trong vương tử giao thủ, sau đó ta chém tổn thương bọn hắn, mà trên người bọn họ tổn thương cùng công chúa vết thương trên người liền cùng một chỗ." Bờ eo vươn tay ra đối với công chúa vết thương thi triển chỉ rũ thuật. Trên người nàng cái kia vết thương ghê tởm rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá công chúa vẫn như cũng là ngủ mê không tỉnh. Trị liệu thuật chỉ có thể chữa trị vết thương, giải trừ không được nguyền rủa. Đây hết thảy đều là đỡ nhi ổng lâu đài bên trong cái kia cổ quái thủ cầm làm. Bờ có chút bất đắc dĩ nói: "Ma pháp sư tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, ta có thể đem hết thảy đều cho ngươi, bao quát ta pháo đài." Quốc vương chạy đến bờ eo bên cạnh khẩn cầu nói: "Không cần sốt ruột, quốc vương bệ hạ, ta sẽ nghĩ biện pháp, trước tiên đem đám công chúa bọn họ đem đến trên giường đi thôi." Quốc vương nghe vậy vội vàng nhường thủ vệ đem đám công chúa bọn họ từng cái đem đến trên giường đi. Vợ thì nhìn qua nằm trên giường đám công chúa bọn họ cúi đầu trầm tư. Dựa theo nguyên bản cố sự, đám công chúa bọn họ bị quốc vương phát hiện thừa nhận chính mình tiến vào đờ nhì ổng lâu đài khiêu vũ, sau đó binh sĩ giải mã thành công, cưới đại công chúa. Nhưng bây giờ, đám công chúa bọn họ toàn bộ hư nhược nằm ở trên giường không nhúc nhích, đây không phải là phổ thông mê man đi. Có thể phía trước tại đờ nhì ổng lâu đài bên trong thời điểm, thủ cầm bên trong thanh âm tại cùng vương tử giao lưu thời điểm, rõ ràng nói còn chưa tới nơi cơ hội tốt nhất, tại sao bây giờ lại là bộ dáng này đâu? Mấy người từ bên ngoài vội vã chạy vào, kia là quốc vương gọi tới bác sĩ. Mặc dù đã được chứng kiến mở hẻo ma pháp, nhưng quốc vương còn là chưa từ bỏ ý định gọi tới trong thành bảo bác sĩ, kết quả tự nhiên là thuốc thủ vô sách. Tô Tô thì đến mở hẻo bên người nhỏ giọng hỏi: "Đạo sư, chúng ta có phải hay không lại muốn đi một chuyến đờ nhi ổng lâu đài?" "Ừm, nguyên rủa hạch tâm hẳn là cái kia thủ cầm, xem ra nhất định phải đi cùng nó chính diện giao phong." "Mở hẻo tiên sinh, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ đi xuống." Lao sĩ binh mở miệng nói ra. Mở hẻo nghe vậy lắc đầu: "Ở dưới quá nguy hiểm, các ngươi ai cũng không muốn đi." "Mở hẻo tiên sinh, nếu như ngươi muốn xuống đi, có lẽ cái này ngươi có thể cần dùng đến." Lão sĩ binh hơi chần chờ một chút, vẫn là đem hắn ẩn hình áo choàng đưa cho bờ eo. Bờ không có đưa tay tiếp nhận áo choàng, hắn có chút nghi hoặc nhìn lão sĩ binh. "Bờ eo tiên sinh, vừa rồi tại trong thông đạo, nếu không phải ngươi ở phía sau đoạn hậu, ta cùng ổ tổ khẳng định là không có cách nào đi lên. Trên chiến trường, nguyện ý đoạn hậu người, tuyệt đối là đáng giá phó thác." Lão sĩ binh một mặt kiên nghị nói. "Bờ eo tiên sinh, cho nên ta nguyện ý đem cái này áo choàng giao phó cho ngươi, ta cảm thấy nó nhất định có thể phái được công dụng." Bờ eo nghe vậy không chối từ. Hắn đưa tay tiếp nhận áo choàng nói ra: "Tốt, vậy liền cho ta mượn sử dụng hết ta sẽ trả đưa cho ngươi." Bờ trước hết để cho quốc vương đem đám công chúa bọn họ bó trên giường, sau đó tìm đến 12 cái thủ vệ, nhường bọn thủ vệ dựa theo công chúa trô đứng dậm chân. Cửa vào mật đạo quả nhiên lần nữa kéo ra. Mà theo cửa vào mật đạo kéo ra, đám công chúa bọn họ lại thoáng cái tỉnh lại dây rủa muốn tiến về đờ nhì ổng lâu đài. Quả nhiên cái này mật đạo có thể ngăn cách đờ nhì ổng lâu đài ảnh hưởng. Tại ta không có đi lên phía trước, tất cả mọi người không thể mở ra cái này mật đạo. Bờ sau khi nói xong biến thành chim én tiến vào trong mật đạo. Hắn dọc theo mật đạo nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống, cũng không lâu lắm liền đạt tới dưới đáy. Các vương tử đã sớm tối lui. Bờ eo đội vàng bay đến hang động đá vôi đỉnh chót, hướng về pháo đài phương hướng bay đi. Hắn nhìn thấy còn tại nửa đường các vương tử, hắn tập trung tinh thần nhìn lại, hết thảy trên thân vương tử đều có tổn thương. Nói cách khác, hắn chữa trị đám công chúa bọn họ về sau, những vương tử này vết thương trên người cũng không có tốt. Mà bây giờ những vương tử này không tại pháo đài, hắn vừa vặn có thể cùng thụ cầm vương tay đánh cược một lần. Thế là hắn tăng thêm tốc độ bay về phía pháo đài. Đến pháo đài về sau, vừa tại bên ngoài pháo đài khôi phục hình người, sau đó lấy ra ẩn hình áo choàng choàng tại trên người mình.
Ẩn hình áo choàng, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?
Ngươi biết nói chuyện không?
Biết nói chuyện thì thế nào?
Chẳng lẽ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện?
Áo choàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
Ha ha, quả nhiên cũng là một cái thần kỳ vật phẩm.
Ta đương nhiên có thể nghe được ngươi nói chuyện.
Vừa hẻo cười nói.
Ồ, không thể nào.
Ngươi thật có thể nghe được ta nói chuyện?
Đương nhiên, ngươi có phải hay không đi theo lão sĩ binh cùng đi xem gặp qua bên trong thành bảo cái kia cổ quái thụ cầm?
Mà cái kia thụ cầm nhưng không có phát hiện ngươi.
Nó đương nhiên không có cách nào phát hiện ta, ta thế nhưng là một cái thần kỳ áo choàng.
Ai cũng đừng nghĩ trực tiếp nhìn thấy mặt chúng ta.
Vậy chúng ta bây giờ đi bảo, ngươi có thể bảo chúng ta không bị phát hiện sao?
Đương nhiên, đã ngươi đã đem ta mặc vào người, ta nhất định có thể giữ lại ngươi không bị người khác nhìn thấy.
Ẩn hình áo choàng tự tin nói.
Vợ héo nghe vậy trong lòng vui mừng.
Hắn vội vàng hướng lấy bên trong pháo đài chạy đi.
Cũng may mở có đã gặp qua là không quên được năng lực.
Phía trước cái kia mũi tên đen bắn ra khói đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa.
Hắn rất nhanh liền đi vào thụ cầm vị trí căn phòng.
Gian phòng này cửa phòng cũng không có khóa bên trên.
Nghĩ đến là các vương tử truy hắn thời điểm đi rất gấp.
Vợ héo đến gần xem xét, một cái màu vàng thụ cầm đứng sừng sững ở gian phòng này trung ương.
Nó dây đàn ngay tại kịch liệt kích thích,
nhưng là không có phát ra cái gì tiếng vang.
Vợ suy đoán thụ cầm chính là đang thi triển kỳ quái nguyên rủa.
Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm thế nào,
là cần phải dùng vũ khí công kích nó,
còn là dùng ma pháp công kích nó.
Vợ héo nhìn quanh căn phòng một chút,
bên trong vừa vặn có một cái ấm nước, bên trong đầy nước.
Vợ trong lòng vui mừng,
triệu hồi ra thủy tinh linh, sau đó hướng về thụ cầm bắn ra thủy mâu.
Thủy mâu đánh vào dọc cầm cầm trên thân, chỉ để lại dấu vết mờ mờ.
A, đây là vật gì?
Làm sao lại đột nhiên xuất hiện thứ quỷ này?
Thụ cầm bên trong phát ra khó có thể tin giọng nữ, là ai?
Là ai trong phòng?
Dọc cầm cầm dây đỉnh chỉ điên cuồng kích thích,
sau đó lại bắt đầu điên cuồng tấu hưởng vũ khúc.
Vũ khúc thanh âm đinh tai nhức óc.
Đang chuẩn bị qua sông các vương tử cũng nghe đến thanh âm này.
Không được, đại nhân đang cầu viện binh, nhanh, chúng ta mau trở về.
Các vương tử tăng thêm tốc độ vạch lên thuyền.
Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc nhường bờ khó chịu che lỗ tai.
Hắn trực tiếp phất tay triệu hồi ra dây leo một mực trói lại thụ cầm.
Bị trói lại thụ cầm thoáng cái mộng.
Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai?
Tại sao cái này thụ cầm diễn tấu thanh âm đối với ngươi không có ảnh hưởng?
Ngươi tại sao có thể chống cự thụ cầm thanh âm khống chế?
Đây không có khả năng.
Đây không có khả năng.
Thụ cầm bên trong giọng nữ cuồng loạn gọi đến.
Vợ hẻo không nói, hắn từ túi ma pháp bên trong móc ra lồng chim.
Thế nào, lồng chim, có thể bắt giam ra hỏa này sao?
A,
chủ nhân ngươi ở đâu?
Ta thấy thế nào không thấy ngươi?
Lồng chim có chút nghi ngờ hỏi.
Ngươi đừng quản ta ở đâu.
Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã.
Vợ không vui nói ra.
Đương nhiên có thể, đó cũng không phải một cái vấn đề lớn.
Lồng chim thoáng cái tại thụ cầm trước mặt biến lớn.
Cái này
lồng chim là cái gì?
Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Mới vừa rồi là người nào tại nói chuyện?
Người tàng hình.
Tên vết thợm, ngươi tại sao luôn luôn đến hư chuyện tốt của ta?
Vợ hẻo đem áo choàng cởi ra, sau đó hai tay đem thụ cầm nâng lên.
Ngươi là ai?
Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Ngươi muốn làm gì?
Thụ cầm hỏi.
Vợ không nói gì, hắn đem thụ cầm ném đến bên trong lồng chim.
Lồng chim, nhanh thu nhỏ.
Được rồi, chủ nhân.
Lồng chim rất nhanh liên đới thụ cầm cùng một chỗ thu nhỏ.
Không nghĩ tới có thể như thế giải quyết thụ cầm, vợ còn có chút khó có thể tin.
Nhưng mà chờ hắn muốn đem lồng chim thu vào túi ma pháp thời điểm, lại phát hiện chính mình thất bại.
Chủ nhân, trong bụng ta đóng đây là cái vật sống, cho nên không thể thu đến túi ma pháp bên trong đi.
Vật sống?
Nó rốt cuộc là thứ gì?
Chương 220, thu phục thụ cầm. Chương 220, thu phục thụ cầm. Bờ hẻo vốn cho là nó là nhiễm ma quỷ khí tức ma pháp đạo cụ, lại không nghĩ rằng nó thế mà là một cái vật sống.
Lồng chim nghĩ nói ra, chủ nhân, nó cho ta cảm giác cùng phía trước nhốt vào đến cái kia tiểu quỷ màu xanh không sai biệt lắm, nhưng là cảm giác lại không giống nhau lắm.
Lồng chim quả nhiên vậy có cảm giác này.
Cảm giác của mình quả nhiên không sai.
Vợ hẻo gật gật đầu nhìn xem lồng chim hỏi, vậy ngươi có thể hấp thu trên người nó ma pháp sao?
Trên người nó ma pháp cũng hẳn là cái hắc ma pháp a.
Chủ nhân, ta thử nhìn một chút.
Lồng chim sau khi nói xong bắt đầu hấp thu nó trong bụng giọng cầm ma lực.
Một lát sau, thu cầm phía trên giọng nữ phát ra khó có thể tin thanh âm.
Cái này sao có thể?
Ma lực của ta
ngay tại yếu bớt.
Thu cầm đối với lồng chim phía ngoài bờ hẻo nói ra, ngươi lại để cái này lồng chim hấp thu ma lực của ta.
Nó thế mà có thể hấp thu hắc ma pháp.
Đây rốt cuộc là cái gì lồng chim?
Người rốt cuộc là ai?
Ta a, là một cái tiểu ma pháp sư mà thôi.
Vợ héo nhìn chằm chằm bên trong lồng chim thụ cầm nói ra, hiện tại đổi ta hỏi ngươi, ngươi rõ ràng là một cái thụ cầm, tại sao trên thân sẽ có ma quỷ khí tức?
Ngươi tại sao phải nguyền rủa đám công chúa bọn họ?
Ngươi biết trên người ta chính là ma quỷ khí tức.
Nói như vậy, trước ngươi gặp qua cái khác ma quỷ?
Thụ cầm kinh ngạc hỏi, bởi vì nàng quả thật bị phong ấn tại thụ cầm bên trên ma quỷ.
Ta đương nhiên gặp qua ma quỷ, ngay tại trước đây không lâu.
Vợ héo nói ra.
Hắn ở đâu? Ngươi có thể dẫn hắn tới tìm ta sao?
Chỉ cần ngươi có thể dẫn hắn tới tìm ta, ta liền có thể giải trừ đám công chúa bọn họ trên người nguyền rủa.
Thu cầm bên trong ma quỷ có chút kích động nói, bởi vì nàng đi vào thế giới này thời gian dài như vậy bên trong, bao quát bị phong ấn về sau, còn chưa bao giờ thấy qua chính mình đồng loại.
Chỉ cần có đồng loại giúp một tay, nàng cũng tin chính mình có thể càng nhanh giải trừ trên người mình phong ấn.
Hắn đã chết rồi, bị ta giết chết.
Coi như hắn không chết, ta vậy không có khả năng giúp ma quỷ làm sự tình.
A, Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nhân loại làm sao có thể giết chết ma quỷ? Thụ cầm bên trong ma quỷ là 100 cái không tin. Nàng sở dĩ lại bị phong ấn tại cái này thụ cầm bên trong, cũng là bởi vì mọi người giết không chết nàng. Có tin hay không là tùy ngươi. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm sao giải trừ công chúa trên người nguyền rủa. Ta ngược lại là có thể cân nhắc phóng qua ngươi. Bờ éo nhìn xem thụ cầm nói ra, mặc dù trong lòng của hắn là đang suy nghĩ giết thế nào rơi cái này ma quỷ. Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi thả qua ta. Ngươi muốn làm sao phóng qua ta? Thụ cầm bên trong ma quỷ cười nhạo nói. Ngươi chẳng lẽ có thể đem ta từ cái này thụ cầm bên trong thả ra? Hoặc là mang ta rời khỏi cái này thành bảo? Nếu như ngươi có thể dẫn ta đi ra khỏi thành lâu đài, ta liền có thể trực tiếp giải trừ công chúa trên người nguyền rủa. Bờ éo nghe vậy trong lòng thất kinh, nguyên lai cái này thành bảo cùng thụ cầm là vây khốn ma quỷ đồ vật. Nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, nhưng nếu như thụ cầm là vây khốn cái này ma quỷ đồ vật, tại sao ma quỷ lại có thể điều khiển thụ cầm diễn tấu vũ khúc đến khống chế công chúa đâu? Mà lại phía trước nghe lén các vương tử tiếp xúc thời điểm, cái này ma quỷ là muốn đem vương tử trên người nguyền rủa truyền lại đến công chúa trên thân đi. Sau đó nhường 12 cái công chúa ở đây thay thế bọn hắn, đối tiếp cái này ma quỷ. Bờ éo nghe ngóng bên ngoài pháo đài động tĩnh, những vương tử kia còn không có đuổi trở về. Lần trước gặp được cái kia tiểu quỷ màu xanh thời điểm, hắn một mực tại muốn chết, nhưng thật ra là đang gạt ta, hắn cho rằng ta giết không chết hắn. Kết quả không nghĩ tới ta lại dùng giác quan thứ 6 biết rõ nhược điểm của hắn ở nơi nào. Cho nên, trước mắt cái này thụ cầm bên trong ma quỷ, hơn phân nửa cũng là đang lừa gạt các vương tử. Có lẽ nàng đang đem chính mình phong ấn chia đều đến những vương tử này cùng công chúa trên thân. Thế nào? Ma pháp sư, có nguyện ý hay không giao dịch với ta? Nếu như ngươi có thể giúp ta rời khỏi cái này thành bảo, ta liền giải trừ những cái kia công chúa trên người nguyền rủa. Thụ cầm bên trong ma quỷ lần nữa lên tiếng hỏi. Không nguyện ý, ta không cùng ma quỷ giao dịch. Bờ éo đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại nói ra, ta phát hiện các ngươi những thứ này ma quỷ thích nhất giao dịch, cái trước ma quỷ cũng là dạng này. Nhưng ta không cần thiết cùng ngươi giao dịch, bởi vì ngươi chính là toàn bộ nguyền rủa đâu vườn, diệt trừ ngươi, một dạng có thể bài trừ nguyền rủa. Thu cầm bên trong ma quỷ nghe vậy phát ra tiếng cùng điếu, ha ha ha, ta nghe được cái gì? Ngươi muốn giết chết ta? Đến a, chỉ cần ngươi có thể làm được. Bờ éo vừa rồi kỳ thật một mực tại dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thụ cầm trên người nhược điểm. Giác quan thứ 6 ngược lại là nhắc nhở hắn thụ cầm nào đó căn dây đàn chính là nhược điểm của nó. Nhưng là nếu như phá hư cái này dọc cầm cầm dây, phải chăng mang ý nghĩa bài trừ thụ cầm đối với nó phong ấn? Vợ có chút do dự, một phần bạn thật phá hư thụ cầm đem cái này ma quỷ thả ra, nàng có thể hay không bởi vì giải trừ trói buộc trở nên càng thêm cường đại. Ha ha ha, đến a, ngươi không phải là muốn trừ hết ta sao? Các vương tử của ta liền muốn quay lại. Hiện tại không chừng là ai diệt trừ người nào. Vợ eo như mày, hắn mặc dù không sợ những vương tử kia, nhưng hắn lại không muốn vào đi loại này bó tay bó chân chiến đấu. Khiến cái này vương tử tiếp cận dọc cầm ma quỷ, bọn hắn có thể sẽ được cường hóa. Lồng chim, ngươi trước khống chế lại cái này ma quỷ, ta đi ra ngoài trước đem những nàng đó thủ hạ giải quyết hết. Giao cho ta đi, chủ nhân. Bờ éo đi vào bên ngoài pháo đài. Các vương tử lái thuyền đang muốn cập bờ. Có lẽ là bởi vì lồng chim hấp thu thụ cầm phía trên hắc ma pháp nguyên nhân, những vương tử kia xem ra so trước đó còn muốn kiệt sức rất nhiều. Bờ quay đầu nhìn một chút bên trên tòa thành mặt phát sáng thạch, đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn biến thành chim én bay đến pháo đài đỉnh chóp phát sáng thạch bên cạnh. Sau đó rất nhẹ nhàng liền đem cái này mấy khối phát sáng tảng đá cho vặn xuống đến thu vào chính mình túi ma pháp bên trong. Tiếp lấy bên ngoài pháo đài lọt vào một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Phát sáng thạch đi đâu rồi? Đại ca, có phải hay không ma pháp sư kia lại tới rồi? Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sợ cái gì? Hắn không dám giết chúng ta. Chúng ta đến nhanh lên một chút trở về nhìn xem vị đại nhân kia. Đại nhân cho chúng ta năng lực không để ý âm không để ý hiện, mà lại nàng tiếng đang ngừng. Nàng khả năng đang cùng ma pháp sư kia chiến đấu, chúng ta phải đi giúp nàng. Các vương tử sờ lấy đen hướng về pháo đài đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị dưới chân đột nhiên giải ra dây leo quân cái rắn chắc. À, đại ca, ta bị cái đó đổ vật trói lại, là ma pháp sư kia, hắn ngay tại chúng ta bên cạnh. Có thể ta nhìn không thấy hắn, không biết hắn ở đâu. Đại ca, hắn thật giống tại ta. À, trong bóng tối, một cái vương tử thanh âm im bặt mà dừng, như là ngâm nước một dạng. Kia là bờ không chế thủy tinh linh bao phủ hắn đầu. Lúc này bờ kéo lần nữa đem ẩn hình áo choàng mặc vào người, cái này áo choàng quả thực chính là vì nửa đêm mà tồn tại thần khí. Hắn hiện tại có thể trong bóng đêm thấy rõ hết thảy, tựa như có nhìn ban đêm năng lực một dạng. Hắn nhìn thấy các vương tử trên mặt thất kinh biểu lộ. Mọi người chạy nhanh, hướng pháo đài chạy chỗ đó, đi tìm vị đại nhân kia. Bọn hắn tự nhiên là không có chạy thoát, cũng không lâu lắm, những vương tử này toàn bộ té xỉu trên đất bên trên. Vợ thì từ túi ma pháp bên trong móc ra dây thừng đem bọn hắn bó thành bánh trưng. Sau đó chuyển thân trở về pháo đài. Vợ tới gần lồng chim về sau, phát hiện bên trong lồng chim đứt quãng truyền ra vũ khúc thanh âm, cái kia thụ cầm lại tại đàn tấu vũ khúc. Chủ nhân, từ ngươi ra ngoài khi đó lên, cái này thụ cầm vẫn tại đàn tấu cùng một đầu vũ khúc. Lồng chim nhìn thấy bờ hẻo đến về sau nói ra, cái này ma quỷ hẳn là đang nỗ lực khống chế ngươi. Ta muốn hỏi nàng một vài vấn đề, ngươi đến phân biệt thoáng cái này ma quỷ phải chăng đang nói láo. Được rồi, chủ nhân. Lồng chim trả lời. Cái gì? Cái này lồng chim còn có thể phân biệt ta có hay không nói láo? Muốn phân biệt chúng ta ma quỷ lời nói thật giả? Đây thật là chuyện cười lớn. Thu cầm mặc dù nghe không được lồng chim đang nói cái gì, nhưng là nàng có thể nghe được bờ hẻo đối với lồng chim lời nói, nhưng nàng đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Vậy ngươi không bằng chúng ta tới chơi một cái vấn đáp trò chơi, ngươi liền có thể phán đoán ta có phải hay không đang nói chê cười. Ha ha, tới đi. Bất quá, chỉ là như thế chơi đùa, chẳng phải là không có gì hay, chúng ta nhất định phải làm giao dịch mới đúng chứ. Nếu như ngươi không thể phân rõ ta nói chính là nói thật hay là lời nói dối, ngươi liền được đem ta thả ra. Thu Cầm nói ra. Vậy nếu như ta có thể biết đừng ngươi nói thật hay giả đâu? Vợ Eo lại hỏi. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, làm sao giải trừ công chúa trên người nguyền rủa. Thu Cầm nói ra. Mà nội tâm của nàng thì đang nghĩ, coi như nàng thua, nàng liền nói cho người này, giết chết nàng, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Như thế vậy không có bất cứ vấn đề gì. Có thể. Vợ Eo một lời đáp ứng, trong lòng của hắn thì nghĩ là, dù sao thả ra chấm dứt đi vào cũng là thả ra qua. Cái này một người một quỷ đều tâm hoài quỷ thai. Là được, giao dịch đạt thành. Ngươi có thể hỏi ta 5 cái vấn đề. Thu Cầm vui vẻ nói. Bờ Héo đột nhiên cảm giác cái gì đó từ Thu Cầm bên kia tung bay đến muốn đi vào thân thể của hắn, lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Vợ hơi kinh ngạc nhìn chung quanh một lần, sau đó hỏi, nếu như ta phá hư cái này Thu Cầm dây, ngươi biết không biết từ Thu Cầm bên trong chỗ tới? Thu Cầm trả lời, ha ha, ta phi thường hy vọng ngươi phá hư dây đàn, như thế ta liền có thể từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài. Chủ nhân, đây là lời nói dối. Lồng chim nói ra. Bờ Héo hỏi, ngươi có phải hay không đang gạt các vương tử? Ngươi kỳ thật căn bản sẽ không giải phóng bọn hắn. Thu Cầm đáp, ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi. Bọn hắn thế nhưng là ta thật vất vả mới tìm được người a. Chủ nhân, nói thật. Lồng chim nói. Làm sao giải trừ công chúa nguyền rủa? Đương nhiên là giết ta liền có thể giải trừ. Chủ nhân, nói thật. Lồng chim nói. Vậy ngươi? Vợ tại thẩm vấn qua tiểu quỷ màu xanh về sau, phát hiện chính mình phía trước hỏi cái kia tiểu quỷ vấn đề có lỗ thủng. Cho nên lần này hắn thật tốt cân nhắc một chút chính mình vấn đề, phòng ngừa Thu Cầm bên trong ma quỷ chui trong lời nói chỗ trống. Chủ nhân, lời nói dối. Chủ nhân, cái cuối cùng trả lời cũng là lời nói dối. Lồng chim lời thề son sắt nói. Nhanh, nói một chút ta cái nào trả lời là thật, cái nào trả lời là giả dối. Bên trong lồng chim ma quỷ rất là mong đợi hỏi. Câu đầu tiên là giả, câu thứ hai là thật, câu thứ ba thật, bốn giả, năm giả. Thu Cầm nghe xong về sau trầm mặc, nàng không nghĩ tới thật sự có người có thể biết đường trong lời nói của nàng thật giả. Nàng ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, chuẩn bị chờ giao dịch lực lượng nhường nàng trả lời vấn đề. Nhưng cái kia lực lượng cũng không có thúc đẩy nàng mở miệng nói chuyện. Chờ một chút, giao dịch thế mà không có hiệu lực. Ngươi thế mà có thể để cho giao dịch lực lượng vô hiệu. Ngươi đến tột cùng là ai? Thu Cầm đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ, mà bờ trong lòng thì đã có so đo, hắn đã biết rõ làm sao diệt trừ cái này ma quỷ, mà lại vừa rồi từ Thu Cầm bên kia tung bay đến đồ vật, hẳn là cái gọi là giao dịch lực lượng, nhưng là tựa hồ đối với hắn không có hiệu lực. Lồng chim, ma pháp của nàng thế nào rồi? Đã không sai biệt lắm hút xong, ta cố ý thả chậm hút ma pháp tốc độ, nhường nàng phất lở. Ta đi vào đối mặt nàng đi. Lồng chim lần nữa biến lớn, sau đó bờ tiến vào lồng chim. Bờ từ túi ma pháp bên trong lấy ra đoạn kiếm, hắn chuẩn bị dựa theo giác quan thứ 6 nhắc nhở đem cây kia dây đàn chặt đứt. Nhưng bên trong lồng chim Thu Cầm cũng không có giống phía trước như thế khí cao ngón chân ngang, ngược lại là không ngừng cầu khẩn nói, ngươi không muốn bảo đến, ngươi không muốn bảo đến, không nên tới gần ta, ta sai, ngươi thả qua ta đi. Ừm. Bờ Eo đối với Thu Cầm biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Đừng tới, ta cho ngươi biết, công chúa nguyền rủa là có thể trực tiếp thổi ra. Chỉ cần đem công chúa mặc đến khiêu vũ những cái kia y phục trực tiếp thiêu hủy là được. Ta tin tưởng ngươi có thể giết chết ma quỷ, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống đi. Ta không cần cái này 12 cái công chúa đến giúp đỡ ta giải trừ phong ấn. Ngươi đừng có giết ta, ngươi đừng có giết ta. Cầu ngươi, ta có thể thể hiệu chung với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống liền tốt. Thu Cầm ma quỷ như là đột nhiên sợ mất mật một dạng. Tựa hồ bởi có thể chống cự giao dịch lực lượng sự tình, đã đột phá tưởng tượng của nàng, trực tiếp đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến. Với hỏi lồng chim. Chủ nhân, nàng nói đều là nói thật. Bờ Héo nghe vậy lập tức đến chút hứng thú. Phía trước tiểu quỷ màu xanh cùng hắn làm tiền đặt cược, yêu cầu hắn công bằng cùng hắn quyết đấu, hắn cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên mới không có đáp ứng. Mà bây giờ, trước mắt cái này sợ mất mật ma quỷ trực tiếp yêu cầu hiệu chung. Ngươi hiệu chung với ta có ích lợi gì chứ? Ta hiện tại không biết có thể cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng ta thể ta tuyệt không đối với ngươi nói láo, vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống là được. Bất quá, phải chờ ta trên người phong ấn triệt để giải trừ ta mới có thể vì ngươi phục vụ. Ngươi tại sao muốn hiệu chung ta? Chủ nhân, ngươi có thể chống cự giao dịch lực lượng, đây là ma vương đại nhân quyền năng, mà ngươi có thể chống cự ma vương đại nhân quyền năng. Chủ nhân tuyệt không phải một người bình thường. Coi như ngươi hiệu chung với ta cũng sẽ không cho ngươi giải trừ trên người ngươi phong ấn. Như thế cũng có thể sao? Bờ Eo cũng không muốn mang theo một cái ma quỷ ở bên người. Hắn lo lắng cái này ma quỷ sẽ thương tổn đến lợi. Đương nhiên, chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì đều được. Ta thể hiệu chung với ngươi. Cái kia đã ngươi nói ta có thể chống cự ma vương quyền năng. Vậy ngươi lại hướng người nào thế đâu? Ta đương nhiên có thể giống như thần minh thể. Chúng ta mặc dù là ma quỷ, nhưng thần minh phát lời thề đối với chúng ta đến nói một dạng có hữu hiệu. Ngài có thể không giết ta sao? Ta phải trở về thử một chút có thể hay không giải trừ công chúa nguyền rủa. Nếu như ngươi gạt ta liền trực tiếp giết ngươi. Đương nhiên, chủ nhân, ta tuyệt không đối với ngươi nói láo. Chương 221, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 221, nhiệm vụ hoàn thành. Đợi Thu Cầm bên trong ma quỷ hướng thần minh thể hiệu chung với Bờ Eo, tuyệt không nói láo lừa hắn về sau, vợ từ lồng chim bên trong rời khỏi. Chủ nhân, vậy ta đâu? ta đều là người hầu của ngươi, tại sao còn không thể nhường ta rời khỏi cái này lồng chim? Thu Cầm bên trong ma quỷ thấy Bờ Hẹo cũng không có thả nàng ý tứ, liền vội vàng hỏi: "Chờ ta trở về đem công chúa nguyền rủa giải trừ lại nói." Bờ Hẹo vẫn cảm thấy không thể tín nhiệm cái này ma quỷ, ai biết nàng đối với thần minh phát ra lời thề đến cùng có hữu dụng hay không, có lẽ thần minh mặc kệ ma quỷ đâu. Hắn nhường lồng chim tiếp tục bảo vệ tốt Thu Cầm bên trong ma quỷ, sau đó biến thành chim én rời khỏi pháo đài. Bờ Hẹo rất nhanh liền trở lại công chúa căn phòng. Lúc này đám công chúa bọn họ đã bình tĩnh lại, mà lại tại hắn kéo ra thông đạo thời điểm, đám công chúa bọn họ cũng không có giống phía trước một dạng phát cuồng. "Đạo sư, Bờ Hẹo tiên sinh, ma pháp sư tiên sinh." Nhìn thấy Bờ sau khi trở về, người trong phòng rất là ngạc nhiên. Bờ thoáng nhìn ổ tổ liền đứng tại tiểu công chúa bên giường, mà Lao Si Binh thì tại đại công chúa bên giường. "A, hai gia hỏa này tốc độ rất nhanh, đã tuyển định công chúa." Bờ Hẹo đầu tiên là ở trong lòng cười thầm, sau đó mở miệng nói ra: "Quốc vương bệ hạ, đem công chúa trong tủ treo quần áo hết thảy lễ phục, bao quát các nàng trên người bây giờ mặc cái này lễ phục toàn bộ thiêu hủy, như thế liền có thể giải trừ các vị công chúa trên người nguyền rủa." Quốc vương vậy không có trì hoãn, hắn nhường thị nữ đem công chúa quần áo trên người toàn bộ đổi lại, sau đó nhường thị vệ đem những này lễ phục đem đến pháo đài trong sân thiêu hủy. Khi tất cả lễ phục đều tại ngọn lửa bên trong hóa thành tro bụi về sau, trên giường đám công chúa bọn họ chậm rãi tỉnh táo lại. "Phụ vương, chúng ta đây là làm sao rồi? Trên người ta y phục làm sao biến thành hầu gái y phục rồi?" Quốc vương nhìn thấy nữ nhi của mình tỉnh lại sau kích động không thôi, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt đều không tự biết. "Phụ vương, người tại sao khóc rồi?" Đám công chúa bọn họ thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì. Các nàng hoàn toàn không có phát cuồng ký ức. "Ồ, nữ nhi của ta à, các người đi đỡ nhi ổng lâu đài khiêu vũ, kém chút chết ở bên trong. Còn tốt đại ma pháp sư Bờ tiên sinh đi vào quốc gia chúng ta, lúc này mới cứu xuống các ngươi." Thấy nguyền rủa thật giải trừ, Bờ Hẹo ngược lại là vậy thở dài một hơi, cứ như vậy nhiệm vụ vậy cơ bản hoàn thành. "Các vị công chúa điện hạ, sự tình là như vậy." Bờ Hẹo vốn là sở trường kể chuyện xưa, hắn đem chính mình cùng ổ tổ cùng lao sĩ binh là thế nào ở trong đường hầm cứu xuống các nàng sự tình nói đến sinh động như thật. Ổ tổ cùng lao sĩ binh lẫn nhau, bọn hắn cảm thấy có chút lúng túng, dù sao Bờ khuyết đại tác dụng của bọn họ. Bất quá mang tới hiệu quả cũng là rõ rệt. Ngồi tại trên giường tiểu công chúa nhìn xem ổ tổ ánh mắt đều có chút biến, nàng vốn là đối với cái này đẹp trai vương tử có hảo cảm. "Đại ma pháp sư, ngài không có gạt chúng ta a? Cái kia dưới mặt đất những vương tử kia, tại sao phải cùng chúng ta khiêu vũ đâu?" Tứ công chúa vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nàng cảm thấy mình cái kia vương tử là thật tâm yêu nàng. "Ta lừa các ngươi có ích lợi gì chứ? Những vương tử kia bất quá là muốn đem các ngươi biến thành người thay thế mà thôi." Bờ Hẹo liếc liếc cái này tứ công chúa. Yêu đương nào tại cái này công chúa trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. "Đêm qua các ngươi rời đi về sau, bọn hắn nói như thế." Nghe được các vương tử lời nói, đám công chúa bọn họ từng cái hoa dung thất sắc. "Nguyên lai những vương tử kia đều là đang gạt ta sao? Thiệt thòi ta còn một lòng hướng về với hắn. Phụ vương, thật có lỗi, chúng ta cần phải sớm một chút cùng ngươi nói chuyện này." "Phụ vương, thật xin lỗi." Đám công chúa bọn họ bắt đầu hướng về quốc vương xin lỗi. Cái này khiến quốc vương càng là vui vẻ. Hắn cảm thấy mình bướng bỉnh con gái cuối cùng là lớn lên. "Đại công chúa, ngươi có thể nói cho ta, các ngươi đến tuột cùng là thế nào phát hiện cái này mật đạo sao?" Bờ không quá tin tưởng các nàng thật là tại trong phòng này lung tung khiêu vũ liền kéo ra mật đạo. Dù sao bọn hắn đem đám công chúa bọn họ cứu trở về thời điểm, quốc vương nhường thủ vệ ở phía trên khiêu vũ, căn bản không có cách nào kéo ra cái lối đi này. Dù sao mở ra mật đạo chỗ đứng rất có giảng cứu. "Ngày đó ta làm một giấc mộng, trong cửa có cái giọng nữ nói, tại chúng ta căn phòng dưới mặt đất có 12 cái đẹp trai vương tử." Đại công chúa hồi ức nói, sau đó bọn muội muội nói các nàng vậy cùng ta làm cùng một giấc mộng, trong mộng cái thanh niên kia còn nói cho chúng ta muốn làm sao kéo ra cái lối đi này. Cho nên chúng ta liền kéo ra thông đạo đi xuống. "Ngươi có hay không hỏi qua cái này 12 cái vương tử là từ đâu đến?" Bờ Hẹo hỏi. "Hỏi qua, bọn hắn nói bọn hắn vốn là vương tử của một quốc gia." Đại công chúa nói ra, "bọn hắn cùng xuất hành thời điểm thuyền rủi ro, tỉnh lại liền đến cái này đờ nhị ông lâu đài." Bờ Hẹo nghe xong về sau trong lòng hiểu rõ, hắn mở miệng nói ra, "cái thanh âm kia hẳn là cái này dưới mặt đất ma quỷ thanh âm. Nàng chính là vì để các ngươi đi xuống giúp nàng giải trừ phong ấn. Mặc dù ta đã đem nàng cho hàng phục, nhưng là đờ nhị ông lâu đài còn là rất nguy hiểm, ta chờ một lúc lại muốn đi xuống một chuyến. Một mặt là xử trí cái này ma quỷ, một mặt là đem cái này thông đạo dưới lòng đất cho hủy đi, phòng ngừa các ngươi lại bị cái này ma quỷ mê hoặc." Bờ Hẹo nhìn xem người trong phòng nói ra. "Đạo sư kia, đợt nhi ổng lâu đài những vương tử kia muốn làm sao xử lý bọn hắn đâu?" Ô tổ lên tiếng hỏi. "Các vị công chúa, các ngươi muốn làm sao xử trí những thứ này lừa gạt các ngươi vương tử?" Bờ Hẹo nhìn xem đám công chúa bọn họ hỏi. "Đã bọn hắn muốn để chúng ta thay thế bọn hắn tại cái này đợt nhi ổng lâu đài sinh hoạt, vậy liền để bọn hắn cả một đời đều tại đợi tại cái này dưới mặt đất đi." Đám công chúa bọn họ ý nghĩ lạ thường nhất trí. Các nàng tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết những vương tử kia. Bờ Hẹo gật gật đầu nói ra, "ta hiện tại còn muốn đi đợi nhị ổng lâu đài một chuyến, các vị công chúa, còn xin các ngươi giúp ta kéo ra cái lối đi này." Đám công chúa bọn họ lần nữa trong phòng đồng loạt dậm chân, mật đạo lần nữa kéo ra. Bờ Hẹo lại trở lại đợi nhị ổng lâu đài. "Chủ nhân, ngươi quay lại." Lồng chim cùng Thụ Cầm bên trong lồng chim đồng thời mở miệng nói ra. Đám công chúa bọn họ nguyền rủa cũng đã giải trừ đi, "chủ nhân, ta cũng không có lừa ngươi đúng không?" "Ừm, tính ngươi quá quan." Bờ Hẹo đem Thụ Cầm từ bên trong lồng chim đem ra. "Chủ nhân, có thể hay không xin ngươi đem những vương tử kia vậy thả, không phải vậy trên người ta phong ấn không có cách nào giải trừ." những vương tử này là thế nào đi vào ngươi đợi nhi ổng lâu đài? Bờ héo hỏi.
Cái này dưới mặt đất hồ tựa hồ có liên tiếp phía ngoài thông đạo. Bọn hắn là thuyền rủi ro về sau lại tới đây.
Thu Cầm bên trong ma quỷ nói ra. Quả nhiên cùng đại công chúa nói một dạng.
Bờ héo nghĩ nghĩ hỏi, vậy bọn hắn đi tới nơi này, không có ý đồ từ cái kia thông đạo dưới lòng đất rời đi nơi này.
Bọn hắn sớm đi thời điểm không biết mở thế nào cái lối đi kia, là công chúa nhóm lại tới đây về sau, bọn hắn mới biết được mở thế nào cái lối đi kia.
Mà lúc kia, ta đã triệt để trói buộc chặt bọn hắn.
Vậy bây giờ không có 12 cái công chúa, ngươi phong ấn phải bao lâu mới có thể giải trừ?
Chủ nhân, khả năng còn muốn chừng 10 năm thời gian.
Vậy ngươi bên trong thành bảo cũng không có đồ ăn, những vương tử này là thế nào sống sót?
Bọn hắn hiện tại đã bị ta chuyển đổi thành sứ giả, mỗi ngày chỉ cần ăn chút ít thịt cá liền có thể sống sót.
Chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?
Ngươi thật không nguyện ý giúp ta giải trừ trên người của ta phong ấn?
Mang ta lên lời nói, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện.
Ta có thể khống chế người khác, hoặc là dùng thanh âm mị hoặc mọi người, những chuyện này ta đều có thể làm đến.
Không cần, ta hiện tại không cần khống chế người khác.
Cứ việc cái này ma quỷ hiệu chung với hắn, nhưng hắn cũng không muốn giúp nàng giải trừ phong ấn đem nàng mang đi.
Một mặt là cái này Thụ Cầm không có cách nào bỏ vào túi ma pháp, mặt khác, hắn còn cần tăng thực lực lên.
Hắn tin tưởng 10 năm về sau, coi như cái này ma quỷ giải trừ phong ấn muốn phản bội, hắn vậy có thể đem nàng trấn áp xuống.
Vừa kéo đem lồng chim thu vào trong ma pháp đại. Sau đó lấy ra một cái đá chiếu sáng một lần nữa treo ở bên trên tòa thành.
Bởi vì những vương tử này nhóm còn muốn ở đây sinh hoạt.
Các vương tử tự nhiên cũng là biết rõ trước mắt ma pháp sư này trở thành bọn hắn đại nhân chủ nhân.
Cho nên vậy đi theo Thụ Cầm đồng loạt xưng hô Bờ Hẹo vì chủ nhân.
Các ngươi tiếp tục ở đây đợi 10 năm, viện trợ đại nhân các ngươi giải trừ trói buộc.
10 năm về sau, nếu như các ngươi biểu hiện được không tệ, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi nơi này, trở lại trên đất bằng đi.
Phải, chủ nhân.
Phái sau khi đi vương tử những thứ này, Bờ Hẹo nhìn trước mắt Thụ Cầm nói ra, Thụ Cầm.
Chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó?
Đem ngươi tên thật nói cho ta.
Bờ Hẹo nhớ kỹ thế giới chuyện cổ tích bên trong, ma quỷ tên thật đối với bọn hắn đến nói là vật rất quan trọng.
Đương nhiên.
Chủ nhân, tên thật của ta là Dụ Lì Ghi Mộ ở Vịm Tờ Di Ẩn Lờ.
Chủ nhân có thể trực tiếp gọi ta Dụ Lì.
Tốt, Dụ Lì, ngươi ngay ở chỗ này bãi trừ ngươi phong ấn đi, nếu như về sau ta có cần, biết trước giờ tới đây tìm ngươi.
Ngươi nhưng không cho lại mị hoặc trên mặt đất pháo đài người.
Đương nhiên, chủ nhân, hết thảy đều tuân theo ngươi phân phó.
Ừm, ta đi.
Bờ Hẹo biến thành chim én rời khỏi Đờ Nhi Ông lâu đài.
Ở trong đường hầm thời điểm, Bờ triệu hồi ra thạch đầu nhân đem toàn bộ thông đạo toàn bộ hủy đi.
Như thế vậy phòng ngừa quốc vương hoặc là công chúa lần nữa xuống tới nơi này.
Thông đạo sụp đổ thanh âm nhường trong thành bảo không biết rõ tình hình đám người khẩn trương lên.
Cũng không lâu lắm, Bờ Hẹo liền từ dưới đất thông đạo chui ra.
Đạo sư, vừa rồi dưới mặt đất thanh âm là,
ta đem cái này thông đạo dưới lòng đất cho hủy đi, để tránh dưới mặt đất các vương tử thuận cái lối đi này đi lên, vậy miễn cho đám công chúa bọn họ lại xuống đi.
Bờ Hẹo nhìn một chút công chúa cười nói.
Đám công chúa bọn họ có chút lúng túng nhìn về phía nơi khác.
Quốc vương nghe vậy ngược lại là thở phào một cái, hắn một mực lo lắng dưới mặt đất những vương tử kia sẽ đem nhóm nữ nhi của hắn lần nữa lừa gạt đi.
Quốc vương bệ hạ, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi?
Bờ Hẹo lên tiếng hỏi.
Hiện tại, bọn hắn không chỉ giải mã thành công, còn cứu xuống 12 vị công chúa.
Đám công chúa bọn họ tự nhiên là biết rõ quốc vương hứa hẹn là cái gì.
Hiện tại giải mã có 3 người.
Trừ tiểu công chúa bên ngoài, hết thảy công chúa đều hy vọng gả cho Bờ Hẹo, dù sao hắn là một cái ma pháp sư, còn cứu xuống các nàng.
Biết được Bờ không cần vợ sau, những thứ này công chúa còn có chút thất lạc.
Mà quốc vương nguyên bản định thực hiện hứa hẹn, đem chính mình pháo đài đưa cho Bờ Hẹo.
Bờ Hẹo cự tuyệt, quốc vương bệ hạ, ta không cần ngươi pháo đài cùng ngươi quốc gia.
Bất quá, còn mời quốc vương bệ hạ giúp ta chiêu mộ một chút nguyện ý rời đi nơi này đi quốc gia khác phát triển nữ nhân.
Tốt nhất là có thể sinh dục nữ nhân.
Bờ Hẹo tiên sinh,
ngươi đây là?
Quốc vương hơi kinh ngạc Bờ Hẹo yêu cầu.
Chúng ta cũng có một cái pháo đài, còn có rất nhiều quốc dân, quốc gia của ta vậy ngay tại phát triển.
Hiện tại thiếu hụt nhân khẩu.
Được.
Quốc vương một lời đáp ứng về sau quay đầu nhìn về phía ô tô.
Ô tô vương tử, ngươi muốn cưới ta cái nào con gái xem như thê tử của ngươi?
Đám công chúa bọn họ lần nữa hứng thú, dù sao ô tô cũng coi là cái nhường người vừa ý vị hôn phu nhân tuyển.
Ô tô thì đến tiểu công chúa trước mặt, công chúa điện hạ, ngươi là có hay không nguyện ý làm vợ của ta?
Tiểu công chúa vui vẻ vừa ngượng ngùng gật gật đầu.
Lão sĩ binh thì lựa chọn đại công chúa, cứ việc đại công chúa có chút không tình nguyện, nhưng là nàng vẫn là đáp ứng.
Buổi trưa, quốc vương hướng toàn bộ vương thành tuyên bố câu đố đã giải trừ. Giải mã người sẽ tại bên trong thành bảo cùng nữ nhi của hắn cử hành long trọng hôn lễ.
Biết được quốc vương câu đố vẫn như cũng bị phá giải về sau, cái khác muốn đến giải mã người đều bóp cổ tay thở dài.
Bên trong thành bảo, vừa kéo đem ẩn hình áo choàng trả lại cho lao sĩ binh, cái sau tại tiếp nhận áo choàng thời điểm trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc, hắn cuối cùng vẫn là không nói chuyện.
Vừa kéo cũng là không bắt buộc, mặc dù cái này áo choàng với hắn mà nói rất hữu dụng, hắn vậy không muốn đi đoạt đồ của người khác.
Nhưng lão sĩ binh đi vài bước về sau còn là chạy quay lại, vừa kéo tiên sinh, cái này áo choàng, ta nghĩ lại giữ lại một đoạn thời gian. Bởi vì đây hết thảy thoạt nhìn như là giống như nằm mơ, ta cảm thấy có chút không chân thực.
Chờ hôn lễ sau khi hoàn thành, ta liền đem cái này ẩn hình áo choàng giao cho ngươi.
Nếu như tiếp tục lưu lại cái này áo choàng, ta có thể sẽ thủ không được.
Dù sao hiện tại có quá nhiều người biết cái này áo choàng chỗ thần kỳ,
mà lại nếu như không phải là có tiên sinh giúp một tay, coi như ta có cái này áo choàng, vậy không có cách nào giải quyết câu đố này.
Lão sĩ binh một mặt thành khẩn nói ra, hiện tại ta đã tại ngươi viện trợ xuống cưới được đại công chúa, này vốn là lão phụ nhân kia cho ta áo choàng mục đích, cho nên ta cũng không dùng được cái này áo choàng.
Tốt, cảm ơn ngươi, binh sĩ tiên sinh.
Vợ tự nhiên không có chối từ, dù sao cái này áo choàng với hắn mà nói rất hữu dụng. Sau 3 ngày, hôn lễ tiếng chuông vang vọng đông thành. Vợ cùng Lật xem như khách quý tham gia cuộc hôn lễ này. Lật mặc một bộ tự mình làm quần áo xinh đẹp, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Đây là bờ tương đối là ít nổi danh, nhường Lật tan mặc điểm, dù sao hôm nay nhân vật chính của hôn lễ là đại công chúa cùng tiểu công chúa. Đợi đại công chúa cùng tiểu công chúa lúc đi ra, mọi người lần nữa bị mỹ lệ y phục hấp dẫn. Các nàng mặc Lật cho các nàng làm y phục. Đương nhiên, đây là xem ở ổ tổ đưa lên một cái dương kim tệ mức làm. Trên đến hội, đám công chúa bọn họ bưng chén rượu hướng bờ hẻo mời rượu, đáp tạ ơn cứu mệnh của hắn. Quốc vương vậy rất vui vẻ, cho nên hắn rất nhanh liền uống say. Hôn lễ kết thúc sau, lão sĩ binh cùng ổ tổ tại thị nữ chen chúc xuống tiến vào đập phòng. Nửa đêm, bờ hẻo lần nữa cưới bị con xấu xí đi vào trên bầu trời. Lâu không gặp thế giới ban thưởng tinh điểm lần nữa giáng lâm đến trên người hắn. Chương 222, về thành chương 222, về thành cầm tới thế giới ban thưởng bờ hẻo rất là vui vẻ, dù sao hắn đã thật lâu không có nhìn thấy cái này tinh điểm. Cũng không biết lần này biết thể hiện thành ra sao năng lực. Không quá khen lệ năng lực vẫn là không có thoáng cái hiện ra. Bờ hẻo vậy không nóng nảy, hắn cưới bị con xấu xí trở lại pháo đài. Đáng tiếc là cũng không có cái gì dư thừa tinh điểm tiến vào trong thành bảo. Xem ra ổ tổ mặc dù đi theo hắn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ cũng không có lên quá nhiều tác dụng, hắn cũng không có thu hoạch được thế giới ban thưởng. Xem ra cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể lấy được thế giới ban thưởng. Quốc vương tại bên trong thành bảo cho hắn cùng Lật chuẩn bị một cái phòng. Nửa đêm thời điểm, bên ngoài pháo đài đột nhiên nổi lên gió lớn, gió cao đến lớn như vậy, trực tiếp đem không có lên khóa pháo đài cửa sổ toàn bộ thổi ra. Hô 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 thanh âm không dứt bên tai. Vợ kéo nguyên bản liền không có ngủ được đặc biệt quen, cái này đột nhiên nổi lên gió lớn tự nhiên là đem hắn bừng tỉnh. Lật cùng bị con xấu xí cũng bị bừng tỉnh, cái trước thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, vợ kéo, cái này gió thật kỳ quái. Ừm. Vợ kéo gật gật đầu, hắn đứng dậy đứng tại cửa sổ nơi đó hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cái này cổ quái gió đến nhanh đi đến vậy nhanh. Lúc này bên ngoài đã không có gió, vợ kéo cũng không nhìn thấy bên ngoài pháo đài có cái gì. Hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng thoáng cái, vậy không có phát giác được cái gì nguy hiểm. Lật, ngươi trong phòng đừng có chạy lung tung. Vợ sau khi nói xong biến thành chim én bay đến bên trên tòa thành không đi tuần tra một phen. Hắn nhìn thấy người trong phòng đều tại đứng dậy đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bên trong thành bảo gác đêm binh sĩ thì tại chỉnh lý đột nhiên bị gió lớn tạo ngược lại đồ vật. Hắn bay một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng liền trở về căn phòng. Thế nào? Lật có chút bận tâm mà hỏi. Vợ kéo lắc đầu, không phát hiện chút gì. Bất quá, hắn nghe thấy vội vã tiếng bước chân hướng về bên này. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, lão sĩ binh có chút thanh âm lo lắng ở ngoài cửa vang lên, "Vợ kéo tiên sinh, ngươi có hay không tỉnh lại? Xảy ra chuyện." Vợ kéo nội tâm lột bột thoáng cái, hắn vội vàng mở cửa hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?" Nửa đêm thời điểm ta phát hiện ta cửa sổ là mở, ta lên chuẩn bị đóng cửa sổ hộ thời điểm, cái kia cho ta áo choàng lao phụ nhân ngay tại bên cạnh cửa sổ. Lao sĩ binh nuốt một ngụm nước bọt, nàng kém chút đem ta dọa cho chết. Lao phụ nhân kia nói, như là đã cưới được công chúa, nàng liền phải đem nàng áo choàng cho lấy đi. "Cái gì?" Vợ kéo nghe vậy mà người. Hắn chưa từng nghe nói chuyện cổ tích bên trong cho thần kỳ đạo cụ người biết đem đạo cụ cho lấy đi. Nàng đem món kia áo choàng lấy đi sau, trong thành bảo đột nhiên nổi lên gió lớn, tiếp lấy nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Vợ kéo nghe vậy mà người, hắn đột nhiên nhớ tới thông báo cho bọn hắn thuấn di áo choàng vị trí lao phụ nhân kia, nàng cũng là như thế tan biến. Đại công chúa không có bị hù đến sao? Vợ kéo hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, vợ của ta hoàn toàn không tỉnh lại nữa, liền xem như cạo gió lớn đều không có tỉnh lại. Mà lại ta bị hù dọa về sau kêu to một tiếng, nhưng bên trong thành bảo thủ vệ tựa hồ cũng không nghe thấy cái gì. Lão phụ nhân kia rời khỏi sau, ta phát hiện bệ cửa sổ nơi đó đột nhiên nhiều một cái kỳ quái ký hiệu. Ta có chút bận tâm cái kia ký hiệu có cái gì ý nghĩa đặc thù, cho nên ta liền đến tìm ngươi, vợ kéo tiên sinh, ngươi nhanh cùng ta đi xem một chút đi. Vợ kéo vội vàng đi theo lão sĩ binh tiến về gian phòng của hắn. Đại công chúa đã rời giường mặc hoàn tất. Vừa rồi lão phụ nhân kia rời đi về sau, lão sĩ binh liền đưa nàng đánh thức. Vợ tại lão sĩ binh căn phòng cửa sổ nơi đó nhìn thấy cái kia kỳ quái ký hiệu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cái ký hiệu này chính là ma pháp văn tự. Vợ kéo đến gần cẩn thận giải đọc thoáng cái. Ta không biết ngươi có thể nhìn hiểu hay không đoạn chữ viết này, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể, dù sao ngươi bây giờ là thuấn di áo choàng cùng tim chim người sở hữu. Vợ kéo nhìn thấy cái này thời điểm cảm thấy mình lông tơ đều dựng đứng lên, người này thế mà biết rõ ta có thuấn di áo choàng cùng tim chim. Nhìn thấy đây có phải hay không là cảm thấy có chút sợ hãi? Hai tử, ngươi không cần sợ hãi, ngươi là thuấn di áo choàng lựa chọn người, cho nên nó thuộc về ngươi. Nhưng là, ẩn hình áo choàng còn không thể cho ngươi. Hai cái áo choàng hợp lại cùng nhau lời nói sẽ cho ngươi mang đến phiền phức lớn, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Thần kỳ đạo cụ có rất nhiều, nhưng là có chút đạo cụ không thể ở cùng một chỗ. Mà cái này lão sĩ binh tiếp tục mang theo cái này áo choàng cũng biết mang đến cho hắn phiền phức. Vừa rồi trận kia gió đã tiêu trừ sạch trong thành thị người đối với ẩn hình áo choàng ký ức. Nguyện vọng ngươi cùng thiện lương tiểu cô nương hết thảy mạnh khỏe. Gặp lại, chúng ta còn biết gặp mặt. Vợ kéo nhìn thấy cái này về sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhắn lại cái này chính là bọn hắn khi còn bé tại thôn trang bên ngoài gặp phải lão phụ nhân kia. Nàng quả nhiên là cái thần kỳ tồn tại. Biết được hết thảy bờ kéo đem sự tình nói cho lão sĩ binh. Lão sĩ binh nghe vậy vậy an tâm xuống tới, bất quá hắn vẫn còn có chút xin lỗi nói ra, thật có lỗi, vợ kẹo tiên sinh, nếu như ta sớm một chút đem áo choàng giao cho ngươi. coi như ngươi giao cho ta, nàng cũng tới lấy đi. Vợ cười một cái nói, là được, đó cũng không phải một cái vấn đề lớn, nàng nói chúng ta sẽ gặp mặt. Vợ trở về phòng thời điểm đem Tuấn Di áo choàng từ túi ma pháp bên trong đem ra, áo choàng, các ngươi những thứ này thần kỳ đạo cụ tại túi ma pháp bên trong có thể giao lưu sao?
Không thể, chủ nhân, chúng ta tại túi ma pháp bên trong đều là trạng thái ngủ say. Nếu như ngươi cùng một cái có thể ẩn hình áo choàng hợp lại cùng nhau, sẽ phát sinh cái gì?
Ta cũng không biết, chủ nhân.
Ta chưa bao giờ thấy qua cái này áo choàng.
Tốt à.
Áo choàng quả nhiên cái gì cũng không biết. Đem áo choàng thu hồi về sau, vợ hẹo vậy không còn cân nhắc lao phụ nhân này sự tình, cho thần kỳ đạo cụ lao phụ nhân, cũng là chuyện cổ tích bên trong thường xuyên xuất hiện nhân vật. Nếu như các nàng đều là cùng là một người lời nói nàng hẳn là một cái có rất nhiều thần kỳ đạo cụ mà lại nội tâm thiện lương lao phụ nhân. Chỉ ít trước mắt mà nói nàng đối với chính mình không có ác ý, không phải vậy Thuấn Di áo choàng nàng khẳng định vậy có thể thu đi.
À, Mỹ lệ tiên nữ, ngươi ở đâu? Có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi a.
Vợ cảm thấy tiên nữ khẳng định biết rõ lao phụ nhân này là ai.
Ngày thứ hai, trừ luật bên ngoài, vợ phát hiện bên trong thành bảo tất cả mọi người không nhớ rõ lao sĩ binh có ẩn hình áo choàng sự tình.
Lao phụ nhân này quả nhiên không có lừa hắn.
Còn sót lại một tuần lễ, vợ hẻo đều ở chỗ này.
Ô tổ vốn là tân hôn đến ngươi, mà các quốc vương vậy đang giúp hắn chiêu mộ nguyện ý rời đi nơi này đi hắn thành phố sinh hoạt nữ tử.
Vì thu hút càng nhiều người, vợ còn đưa ra thu hút người biện pháp.
Chỉ cần là đáp ứng đi hắn pháo đài vừa độ tuổi chưa lập gia đình phụ nữ, đến hắn pháo đài về sau mỗi người đều có thể thu hoạch được một mai kim tệ. Hắn trừ bảo đảm các nàng ở nơi đó không biết tao ngộ đói khát bên ngoài, còn cam đoan các nàng có thể không chịu đến một điểm tổn thương an toàn đạt tới hắn vị trí thành phố. Chỉ cần ở bên kia thành phố sinh hoạt một năm trở lên, còn có thể lại được một mai kim tệ, nếu như cùng bên kia nam tử kết hôn sinh con, còn có thể lại được một mai kim tệ. Thời đại này đám người lúc nào nhìn thấy qua loại này chiêu mộ người phương thức. Đối với đại đa số nghèo khổ người đến nói, một mai kim tệ cần bọn hắn kiếm 2 năm. Cho nên cái này biện pháp công bố ra ngoài về sau, mọi người nhiệt tình không tăng. Khi thật bờ chiêu mộ điều kiện dã man cao, đầu tiên rời đi nơi này nhất định phải người nhà đồng ý, khuôn mặt không thể khó coi, nhất định phải tuổi tròn 18 tuổi, còn muốn có thành thạo một nghề. Nhưng hắn đưa ra biện pháp rất là mê người, tăng thêm có quốc vương thư xác nhận, hắn rất nhanh liền chiêu mộ đến hơn 300 cái vừa độ tuổi phụ nữ. Nếu không phải lo lắng chiêu nhiều người, ảnh hưởng dân số của quốc gia này kết cấu, Bờ Hẹo cũng còn suy nghĩ nhiều chiêu mộ một chút. Quốc vương còn chủ động đưa ra mấy cái khuôn mặt đẹp đẽ thị nữ đưa cho Bờ Hẹo.
Bờ Hẹo tiên sinh, ngươi đã cứu rồi ta con gái, ta đưa cho ngươi những cái kia kim ngân tài bảo khả năng chỉ đủ ngươi chiêu mộ những cô gái này.
Ta nghe ổ tổ nói ngươi pháo đài đều không có thị nữ, những thứ này thị nữ có thể đi giúp ngươi chiếu khán thoáng cái pháo đài.
Bờ Hẹo nghe vậy cũng không có cự tuyệt, chính mình tòa thành lớn kia lâu đài bình thường xác thực chỉ có kẻ lì ạ cùng luận quốc vương tại.
Những thứ này thị nữ vừa vặn có thể đi theo nàng trò chuyện.
Ngày kế tiếp giữa trưa, Bờ Hẹo làm bộ ở cửa thành bên ngoài vẽ một cái truyền tống trận. Sau đó nhường hơn 300 cái chưa lập gia đình phụ nữ đứng tại truyền tống trận bên trong. Hơn 300 cái muốn rời khỏi quê quán nữ nhân đang cùng người nhà của mình tạm biệt. Các nàng xem đến ma pháp trận này về sau mới biết được, các nàng thế mà muốn đi ma pháp sư quốc gia. Còn lại không có bị tuyển chọn người cùng không có báo danh những nữ nhân kia đều hối hận không thôi, đương nhiên cũng có chút ác độc ý nghĩ nữ nhân, cho rằng ma pháp sư là muốn đem các nàng mang đến làm thí nghiệm. Đương nhiên các nàng chỉ là tại nội tâm của mình nhỏ giọng nói thầm, các nàng tuyệt không thừa nhận đây là chính mình tâm tư đấu kỵ đang tác quái. Các nàng là dung mạo cũng không tệ lắm lại bị quét xuống tới người, bởi tại sảng chọn thời điểm cố ý nhường lồng chim đến giúp đỡ. Cho nên đem rất nhiều đứa thích nói láo, trong ngoài không đồng nhất nữ nhân cho thanh lý ra ngoài. Tiểu công chúa trước khi rời đi ôm chặt lấy phụ thân của mình, "Phụ vương, ta muốn đi, ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại gặp ngươi."
"Gặp lại, các vị."
Bờ Hẹo mặc vào áo choàng hướng đám người phất tay. Sau đó mang theo trong truyền tống trận người quét thoáng cái tan biến tại nguyên chỗ. Làm Bờ Hẹo mang theo hơn 300 nữ nhân xuất hiện tại bên ngoài pháo đài trên quảng trường thời điểm, những nữ nhân này mới phản ứng được, thoáng cái hét dầm lên. Các nàng lúc này mới phát hiện chính mình một nháy mắt đi vào một nơi xa lạ, rất nhiều phụ nữ bởi vì choáng váng trực tiếp té ngã trên đất. Các nữ nhân tiếng thét chói tai tự nhiên là đem người bên cạnh đều thu hút đi qua. Cái thứ nhất chạy tới dã nhân quốc vương nhìn trước mắt hết thảy ánh mắt trừng to lớn.
"Bờ Hẹo, ngươi
mới mấy tháng không gặp, ngươi tìm nhiều như vậy nữ nhân quay lại. Đây đều là thê tử của ngươi."
"Vỡ lèn bệ hạ,
ngươi đang suy nghĩ gì?
Đây là ta vì những con dân này tìm đến vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tính."
Vợ có chút bất đắc dĩ che đầu của mình.
Dã nhân quốc vương cho mình cưới một cái tên mới, "Vỡ lèn rèn."
Cùng cái này dã nhân quốc vương chạy tới thị vệ ánh mắt thoáng cái liền sáng, dù sao trong bọn họ rất nhiều vẫn còn độc thân nam tính.
Vợ quay đầu về một đám có chút sợ hai phụ nữ nói ra, "Nơi này là ta pháo đài, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta cùng vị này bệ hạ con dân."
Vợ chỉ dã nhân quốc vương,
"Các ngươi mỗi người đều có thể lấy được một hộ phong ốc, các ngươi có thể ở đây làm các ngươi am hiểu sự tình."
Vợ kéo đem kim tệ ban cho những nữ nhân này, sau đó nhường nguyên bản con dân dẫn các nàng đi quen thuộc nơi này hết thảy.
Đợi các nữ nhân rời đi về sau, dã nhân quốc vương rất là vui vẻ, "Vợ kéo, ngươi đến cùng là thế nào làm?
Có thể để cho những nữ nhân này đi theo ngươi ngoan ngoãn quay lại.
Nơi này hiện tại đúng là nam nhiều nữ ít." Nhìn thấy thoáng cái ở trong thành thị nhiều rất nhiều khuôn mặt đẹp đẽ nữ nhân, nguyên bản ngay tại làm việc đám nam nhân càng thêm ra sức.
Vợ kéo đem chính mình đối với mấy cái này nữ nhân làm hứa hẹn nói ra, cho dã nhân quốc vương nghe xong về sau có chút ngu ngơ.
Tốn như thế lớn giá tiền mời những nữ nhân này quay lại, còn không bằng trực tiếp đi.
Bất quá cướp về nữ nhân xác thực.
Bọn hắn trước kia phát triển thời điểm, chính là thông qua chiến tranh cùng cướp đoạt nữ nhân tới phát triển.
xung quanh đây thành phố đều hoang phế thành cái gì bộ dáng, nếu như còn đi phát động chiến tranh, đoán chừng người đều chạy hết. Mấy tháng không đến, nơi này thành phố lần nữa biến cái bộ dáng. An toàn đô thị đúng là thu hút rất nhiều nạn dân tới. Bất quá vấn đề trị an vậy bắt đầu bạo lộ ra. Vấn đề trị an là rất trọng yếu, có chút nạn dân nếu như tâm thuật bất chính, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi, nếu như thành giặc cướp thai họa người của chúng ta, cái kia căn bản không muốn nương tay. Cứ việc bờ hẻo cũng không muốn quản thành phố này làm sao phát triển, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình pháo đài bên cạnh biến thành tội ác đô thị. Vỡ lèn bệ hạ, ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi. Kế tiếp còn là nhờ ngươi. Giao cho ta đi. Dã nhân quốc vương lời thể son sắt nói. Vợ cùng lật mang theo ổ tổ cùng tiểu công chúa tiến vào pháo đài. Hắn ý định ở đây tại đợi 2 ngày. Tiểu công chúa đối với cái này thành bảo tràn ngập tò mò, dù sao cái này thành bảo xem ra so nàng cha vương thành lâu đài còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Kẻ lì ạ đã sớm phát hiện bờ hẻo đi vào pháo đài. Nàng lao ra thoáng cái ôm lấy bờ hẻo cùng nói, các ngươi xem như quay lại. Ô tô bám vào vợ của mình bên thai yên nắng nói ra, đây chính là đạo sư một cái khác vợ. Kiếm thuật siêu lợi hại, chỉ cần một chiêu liền có thể đem ta đánh bại. Tiểu công chúa lộ ra ngưỡng mộ thần sắc, ngươi tốt, tỷ tỷ, ta là ô tô vợ. Ngươi tốt. Mấy nữ nhân rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Đi theo tới thị nữ vậy rất nhanh liền tiến vào nhân vật, bợ cho các nàng một chút quyền hạn, để các nàng có thể tại pháo đài trong đại sảnh xuyên qua. Màn đêm buông xuống thời điểm, bợ kéo đem phát sáng thạch bỏ vào bên trên tòa thành mặt, toàn bộ pháo đài bốn phía lập tức giống như ban ngày. Nguyên bản con dân đối với hết thảy trước mắt sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bợ tiên sinh là một cái ma pháp sư. Nhưng là mới tới các nữ nhân bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt chấn nhiếp, các nàng cảm thấy mình đến đúng. Đến đây, thành phố này bắt đầu có sống về đêm. Chậm rãi, tòa này bất dạ thành bắt đầu thu hút đến càng nhiều người xung quanh tụ tập. Một tòa thành thị to lớn hình thức ban đầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Vài ngày sau, vừa kéo một đoàn người rời khỏi pháo đài. Đây là tiểu công chúa lần thứ nhất nhìn thấy biến lớn bị con xấu xí, cái này thiên nga trắng trên cơ bản đều tại lập trong ngực không hiển sơn không lộ thủy. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nó còn có thể trở nên như thế lớn. Sau mười mấy ngày, vị con xấu xí đem ổ tổ cùng tiểu công chúa đưa đến hắn quốc gia. Ta đi, ô tô, nhớ kỹ đem ta đưa cho ngươi nhìn sách xong, ta sẽ đến nghiệm thu ngươi học tập thành quả. Được rồi, đạo sư, lên đường bình an. Vị con xấu xí trở bờ cùng lật rời khỏi ổ tổ quốc gia. Đi thôi, vị con xấu xí, chúng ta đi công quốc Bích Lam đảo, lại đến phó ước thời điểm.